Chương 39 phản bội cùng ám toán, chương 39 phản bội cùng ám toán, việc này như thành, công đức vô biên, cho nên vô luận khai thác loại phương thức nào, đều cần tiếp cận vị kia Tô tiên sinh. Thời điểm tất yếu hồi tưởng lại một câu cuối cùng, sư Phi Huyên luôn luôn bình tĩnh gương mặt cũng nổi lên một tia ửng đỏ. Không ngờ, sư tôn lại sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Chỉ nguyện vị này Tô tiên sinh thật có theo như đồn đại thông thiên chi năng. Sư Phi Huyên thấp giọng nỉ non, ngóng nhìn phương bắc, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Đoạn đường này đi tới, thấy đều là chiến hỏa liên miên, lưu dân khắp nơi, đại điệu cấp bách cần một vị anh chủ dẹp an bang địch quốc. Cùng lúc đó, âm vị phái, đoạn tình sơn núi, bóng giang trúc ngọc nghỉ hệ sắc lập tại đỉnh núi, chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm, hình như có đăm chiêu. Sư tôn, ngài gọi ta. Một đạo hơi có vẻ dí dỏm thanh âm từ phía sau truyền đến. Chợt, một tên thiếu nữ áo trắng nhanh nhẹn mà tới. Tuổi chừng 16-17, tư dung tú mỹ, cùng trúc ngọc nghiên rất có vài phần tương tự, đều là khuynh thành dáng vẻ. Chính là âm hậu đệ tử thân truyền, âm vị phái đương đại truyền nhân, Uyển Uyển. Quán nhi, từ hàng tịnh trai thánh nữ đã rời núi. Trúc ngọc nghiên chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào ái đồ trên thân. Uyển Uyển kinh ngạc nói, cái kia sư nhi cô thế mà sớm rời núi, hiện tại còn chưa tới 20 năm ước hẹn đâu, cho nên ta mới phát giác được kỳ quặc, phái người điều tra, nàng dường như muốn đi trước Bắc Lương. Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí bình thản. Bắc Lương, chẳng lẽ là vì bị kia người kể chuyện Tô Trần? Uyển Uyển sóng mắt lưu chuyển, cấp tốc đoán đúng các mấu chốt trong đó. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu nói, ngươi đoán không sai. Mặc dù không biết Phạn Thanh Tuệ ý muốn như thế nào, nhưng cử động lần này tuyệt không phải bình thường. Vậy ta nhưng phải đi quấy một phát lần này nước đủ. Uyển Uyển cười nhẹ nhàng nói, hào hứng khá cao. Không sai. Mặc kệ từ hàng tịnh trai có mưu đồ gì, đối với ma môn mà nói cũng sẽ không là chuyện tốt. Người sau khi xuống núi, cần phải tùy cơ ứng biến. Vi sư chỉ có một điểm yêu cầu, chính là không được ném đi ta ma môn uy danh. Trúc Ngọc Nghiên vẻ mặt nghiêm túc căn dặn, ghi nhớ sư mệnh. Tuyền Uyển khẽ cười một tiếng, thả người nhảy xuống vách núi. Trúc Ngọc Nghiên đưa mắt nhìn nàng thân ảnh đi xa, thần sắc càng lạnh lùng, lẩm bẩm nói, Phạm Thanh Huệ, lần này Phật ma quyết đấu, ta ma đạo nhất định phải rửa sạch trước. Bắc Ly Vương Triều, Tuyết Lạc Sơn Trang. Tiêu Sắc người khoác một bộ bạch hồ áo ra, ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn, thích ý thưởng thức trà nóng. Sơn Trang chỗ xa xôi, trong tiệm chỉ có thưa thớt vài bàn khách nhân, chính đàm luận trên giang hồ đủ loại chuyện lạ truyền thuyết ít ai biết đến. Các ngươi nghe nói không? Cái kia thuyết thư tiên sinh Tô Trần thật có lợi hại như vậy sao? Bí ẩn gì đều biết. Ta cảm thấy truyền ngôn quá khoa trương, nếu là cái kia Tô Trần thật không gì không biết, cái kia chẳng phải thành tiên. Có thể trước mắt truyền xuống, hắn giảng mỗi một kiện bí sự về sau đều ứng nghiệm, ngay cả chết 10 năm Tạ Hiểu Phong đều sống lại. Ta cũng nghe nói hắn sau đó phải nói đồng thời kiểm kê thiên hạ lục địa kiếm tiên, không có chút bản lĩnh ai dám nói như vậy. Đáng tiếc Bắc Lương cách chúng ta chỗ này quá xa, không phải vậy lao tử nhất định tự mình đi nhìn xem, nhìn một cái này Tô Trần đến cùng có bao thần kỳ. Hiện tại còn không khen ngợi đoạn, chờ hắn lần tiếp theo bắt đầu bài giảng lại nói. Nếu là hắn thật có thể nói ra những cái kia lục địa kiếm tiên, vậy ta phục hắn. Bàn bên mấy tên nhân sĩ giang hồ chuyện tiếm, đưa tới Tiêu Sắt chú ý người kể chuyện Tô Trần. Tiêu Sắt thấp giọng niệm một câu, không tự giác nắm chặt tay trái của mình cổ tay. Hắn đối với vị này thần bí người kể chuyện cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, không biết người này là có hay không như nghe đồn nói tới, thông hiểu thiên địa huyền cơ, biết được thế gian vật tượng. Nếu thật sự là như thế, cái kia Tô Trần có lẽ liền có thể để lộ năm đó trọng thương chính mình hắc thủ phía sau màn là ai. Cái kia ngay cả Bách Hiểu Đường đều không thể tra ra thần bí nhân vật. Đúng. Đúng lúc này, đối diện truyền đến một trận vận động. Nguyên lai là một đám sơn tặc sau khi cơm nước no nê, đột nhiên lập bàn, dự định làm trận động thủ cướp bóc. Còn lại khách nhân lập tức dọa đến chạy tứ tán. Tiêu Sắt nhíu mày, còn không có đứng dậy, một tên thiếu niên mặc áo đỏ đã vượt lên trước một bước đứng dậy. Các ngươi muốn đánh cướp? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiếu niên nhún nhún trong mũi, bay cái có chút anh tuấn tư thế. Sơn tặc đầu mục trợn mắt nhìn, ở đâu ra tiểu tử? Xương tên ra. Thiếu niên áo đỏ nghe vậy càng là thần khí mười phần, một cước đạp vào mặt bàn, quát lớn, nghe cho kỹ, tiểu gia từ trước tới giờ không lưu danh, nhưng cũng làm cho các ngươi biết, ta là Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia, Lôi. Không. Kiệt. Nhìn xem một đám sơn tặc một mặt u mê dáng vẻ, Lôi Vô Kiệt ngạo nghễ nói ra, ta mới vừa vào giang hồ, các ngươi chưa từng nghe qua tên của ta, rất bình thường. Nhưng rất nhanh, cái tên này sẽ vang triệt giang hồ. Xa xa Tiêu Sắt nghe nói như thế, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Người kể chuyện Tô Trần thanh danh, tăng thêm trước mắt cái này Lôi Vô Kiệt đăng tràng, lại để yên lặng đã lâu trong lòng của hắn nổi lên một tia gợn sóng. Là thời điểm đi ra Tuyết Lạc Sơn Trang, đuổi theo cha năm đó trận kia phản bội cùng ám toán chân tướng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng đi qua. Người kể chuyện Tô Trần danh tự còn tại các đại vương triều trong giang hồ lưu truyền rộng rãi. Trong đó ảnh hưởng sâu nhất chính là Đại Minh Võ Lâm. Tại cái này ngắn ngủi trong nửa tháng, Đại Minh giang hồ có thể nói phong vân đột biến. Các đại môn phái nhao nhao xuất động, dục dịch. Một bộ phận cùng U Linh Sơn Trang kết thủ kết toán môn phái, nhao nhao hội tụ ở Võ Đang Sơn, yêu cầu Võ Đang phái giao ra một đạo nhân. Cứ việc Võ Đang thực lực đủ để nhẹ nhõm đánh bại những môn phái kia, nhưng làm chính đạo đại tông, làm việc còn cần coi trọng một cái để ý chữ. Võ Đang trưởng môn Vương Sung Lâu chỉ có thể tự mình ra mặt đáp lại, biểu thị nhất định sẽ toàn lực truy nã một đạo nhân tên phản đồ này, Võ Lâm bại hoại. Mà đổi thành một bộ phận cùng Thanh Ý Liễu Lâu có thủ bang phái, thì cùng nhau chạy tới Hoắc Hưu chỗ Châu Quang Bảo khí cát. Triều đình đối với diệt trừ Thanh Ý Liễu Lâu thái độ cũng rất mạnh, trực tiếp điều động hán vệ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, Hộ Long Sơn Tràng Tràng chủ Chu Vô Thị tiến đến xử trí. Bởi vì Hoắc Hưu không chỉ có là lầu một chi chủ, càng là ngày xưa Đại Kim Bằng Quốc di dân, trong tay nắm giữ Đại Kim Bằng Quốc lưu lại bảo tàng khổng lồ. Chỉ là phần này bảo tàng, triều đình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng lúc đó, Giang Việt Hạc Giang phủ cũng tao ngộ đại kiếp. Tên này đáng xấu hổ tiểu nhân chân diện mục một khi bạch trần, lập tức chấn động toàn bộ đại minh giang hồ, người người nghiến răng thống hận. Vô số người trong giang hồ lao thẳng tới Giang phủ, ý đồ thảo phạt. Bọn hắn cũng là không hoàn toàn là chính nghĩa mà đến, càng nhiều người là vì Giang Việt Hạc tư tàng lục nhâm thần súc. Đây chính là trong truyền thuyết chí bảo, ở trong chứa hai bộ hoàng cấp công pháp, có thể xưng vô giới chí bảo. Lúc này, tại Giang Nam một nhà trong tử quán, Tiễn Thập Tam ngồi một mình ở gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh, cắm đầu uống rượu. Một thân trường bào màu đen bao lấy thân thể, trên mặt ngũ thải ban lan hình xăm làm cho người nhìn mà phát khiếp. Càng có một cỗ lạnh lẽo khí tức vờn quanh nó thân. Dù là người không có võ công cũng có thể nhìn ra, người này tuyệt không phải người lương thiện. Bởi vậy mặc dù quán rượu sinh ý thịnh vượng, nhưng Yến Thập Tam bên cạnh vài bàn lại không có mưa ai. Ngay cả tiểu nhị đưa đồ ăn đều cẩn thận, e sợ cho làm tức giận vị này sát tinh. Nhưng mà Yến Thập Tam đối với cái này không thèm để ý chút nào. Tim của hắn sớm đã chết đi, bây giờ bất quá là sống chui nhủi ở thế gian, như thế nào lại đi quan tâm ánh mắt của người khác. Nhưng hắn dù sao mọc ra lỗ tai, dù chưa tận lực lắng nghe, bàn bên mấy tên giang hồ khách nói chuyện hay là rõ ràng truyền vào trong tai, người nghe nói không? Gần nhất không ít môn phái đều đi sơn tây bên kia, nói là đi tìm Hoắc Hưu báo thủ. Ta đã sớm biết, bất quá Hoắc Hưu cũng không phải dễ chơi, Thanh Y Lìa Lâu rất nhiều sát thủ đều tụ ở bên kia, nghe nói đã làm mấy cẩm. Cái gì? Hoắc Hưu thật sự là Thanh Y Lìa Lâu tổng lâu chủ? Ta còn tưởng rằng là người kể chuyện kia Tô Trần Biên đi ra đây này. Tô tiên sinh đó là nhân vật nào, sao lại ăn nói lung tung? Ta nghe nói kiếm thần Tạ Hiểu Phong đều tự mình đi Tử Kim Lâu. Không sai. Tạ Hiểu Phong giả chết ẩn cư 10 năm, lại bị Tô tiên sinh liếc mắt nhìn ra, có thể thấy được Tô tiên sinh sát thực thần thông quảng đại. Không nghĩ tới à, Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết cường giả như vậy, mà ngay cả kiếm thần bảng 5 vị trí đầu đều không chen vào được, trước kia ta vẫn rất sùng bái bọn hắn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiến Nam Thiên, Thẩm Lãng trước kia liền giành trấn thiên hạ, Bạch Ngọc Kinh càng không cần nói, đây chính là Thanh Long hội đại long thủ, hù chết người. Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong cuối cùng còn trẻ, thua ở Yến Nam Tiên, Thẩm Lãng thủ hạ bọn hắn cũng không tính mất mặt. Nhưng này cái Yến Thập Tam, ta thật không quá phục. Người khác vừa báo danh tự năm đó đều là kiếm thần cấp bậc nhân vật, liền hắn một cái vừa bãi vô danh hạng người, chỉ sợ chỉ là cái có tiếng không có miếng ngụy cao thủ thôi. Chớ nói lung tung. Yến Thập Tam thế nhưng là đã luyện thành đoạt mệnh thập tam kiếm còn thôi diễn ra kiếm thứ 15 tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe nói hắn còn vẫn muốn tìm Tạ Hiểu Phong tỉ thí, đến lúc đó liền biết hắn có phải thật vậy hay không xứng với thứ 5 kiếm thần xưng hảo. Phanh. Đang lúc một bàn này nhân sĩ giang hồ đàm luận nổi kinh lúc, một thanh trường kiếm đột nhiên bỗng nhiên cắm ở trên bàn. Các ngươi mới vừa nói, Tạ Hiểu Phong còn sống. Tiễn Thập Tam thanh âm trầm thấp, hai mắt như ưu hỏa giống như hiện ra lênh quang, thần sắc phảng phất giống như tới từ địa ngục tu la. Mấy vị nhân vật giang hồ lập tức giật mình, bất quá ai cũng không muốn tại chỗ yếu thế, nhao nhao cơ lấy binh khí đứng dậy. Ngươi là ai? Dám đối với chúng ta vài huynh đệ vô lễ như thế? Dẫn đầu một người cố gắng trấn định, nghiêm nghị quát. Tiễn Thập Tam lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ phun ra hai chữ, Tiễn Thập Tam. Thập, cái gì? Ngươi chính là Yến Thập Tam. Lập tức, toàn bộ quán rượu như là sôi trào, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, trong mắt đều là chấn kinh cùng kính sợ. Vị này chính là xếp tại kiếm thần bảng vị thứ 5, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong cũng không là đối thủ tuyệt thế kiếm khách. Nói cho ta biết, Tạ Hiểu Phong hiện tại ở đâu? Yến Thập Tam lên tiếng lần nữa, một cỗ lăng lệ đến cực điểm sát khí từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Tại trấn Bắc Thành, Thử Kim Lâu. Người đầu linh kia khó khăn phun ra mấy chữ này. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được Yến Thập Tam đáng sợ, vẻn vẹn cái kia một tia kiếm ý liền đủ để khiến lòng người gan đều nứt. Trấn Bắc Thành Yến Thập Tam thấp giọng nỉ non, trong đôi mắt dày lên trước nay chưa có quan mang, viên kia sớm đã yên lặng tâm, phản phất lần nữa nhảy lên. Tiểu nhị, tính tiền. Lời còn chưa dứt, hắn đã lớn chạy bộ ra quán rượu. Một viên nén bạc bị tiện tay ném ra, thật sâu khảm vào trong vách tường, lại chui vào ba tấc có thừa. Lần này, hắn nhất định phải cùng Tạ Hiểu Phong phân cái cao thấp. Chương 40 chưa từng nghe thấy, chương 40 chưa từng nghe thấy, đồng dạng là tại Đại Minh giang hồ. Hắc Mộc Ngai Đỉnh, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn. Đông Phương Bất Bại người khoác áo bào đen, đứng chắp tay, ánh mắt sâu không lường được. Tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ lạy tại trước, trên mặt đều là tràn ngập kính sợ. Là 10 năm gần đây đến ma đạo chói mắt nhất nhân vật thiên tài, Đông Phương Bất Bại tuy còn trẻ tuổi, lại sớm đã ngồi vững vàng thần giáo vị trí giáo chủ. Trừ số ít chung với Nhậm Ngã Hành lao thân bên ngoài, còn lại mọi người không khỏi xem làm thần minh một dạng tồn tại. Bản tọa sắp tiến về Bắc Lương, trong giáo sự vụ, do chư vị tự hành xử trí. Nàng lạnh nhạt nói xong, lập tức thân hình lóe lên, nhẹ lướt đi. Nàng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện chỉ là tàn quyển, lần này xuất hành, thế tất yếu tìm được hoàn chỉnh chi bí. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt đã là Tô Trần lần trước thuyết thư sau một tháng. Nguyên bản bình tĩnh lại trấn Bắc Thành lại lần nữa phi thường náo nhiệt, tứ phía cửa thành đều bị đám người vây chật như nêm cối. Mà lần này tràn vào trong thành đám người, cùng lần trước đa số đại minh giang hồ nhân sĩ tình hình hơi có khác biệt. Lần này cơ hồ tụ tập thần châu các nơi hoàng triều giang hồ hào kiệt, đặc biệt kiếm tu người nhiều nhất. Chỉ gặp cửa thành đông chỗ, một chi đội xe chậm rãi dừng lại, đi xuống mấy tên thanh niên nam nữ. Trong đó một vị người mặc hỏa sắc trường bào thiếu niên nhìn xung quanh, chính là từng tại Tuyết Lạc Sơn trang từng lưu lại Lôi Bồ Kiệt. Trấn Bắc Thành. Chúng ta không phải muốn đi Vu Điền Quốc sao? Chạy thế nào đến Trấn Bắc Thành tới? Đợi thấy rõ trên tường thành chỗ khắc chữ Z, Lôi Bồ Kiệt lập tức không hiểu ra sao. Hắn cùng Tiêu Sắt rời đi Tuyết Lạc Sơn trang đằng sau, một đường phong ba không ngừng, bị ép cuốn vào Hoàng Kim Quan một đán. Sau đó trong lúc bất chi bất giác, bên người lại tụ lên vô tâm, Vô Thiền Hòa Thượng, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc mấy người. Nguyên bản một đoàn người nói xong muốn đi trước Phật Tông Thánh Địa Vu Điện Quốc, ai ngờ lại đi tới Trấn Bắc Thành. Vô Tâm từ trong tiệu đi ra, cười nhạt một tiếng, bởi vì bẩn tăng có kiện sự tình muốn làm rõ ngọn ngành. Lôi Vô Kiệt nhìn về phía thần tình lạnh nhạt Tiêu Sắt cùng Đường Liên, kinh ngạc nói, các ngươi cũng đã sớm biết. Tiêu Sắt nói ra, thôi, ta ngược lại thật ra đang muốn đi Trấn Bắc Thành nhìn xem. Đường Liên cũng rất thẳng thắn gật gật đầu. Tư Không Thiên Lạc nhịn không được cười nói, Vu Điện Quốc cùng Trấn Bắc Thành phương hướng hoàn toàn tương phản, cũng liền ngươi cái này biết đường ngớ ngẩn mới có thể mơ hồ. Lôi Vô Kiệt giờ mới hiểu được, nguyên lai những người này đều rõ ràng đích đến của chuyến này, chỉ có mình bị mơ mơ màng màng. A Di Đà Phật, giờ ngọ sắp tới, chúng ta hay là mau mau vào thành đi. Vô Thiền Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mở miệng thúc giục nói. Đám người nhao nhao ứng thanh, cùng một chỗ hướng cửa thành đi đến. Cũng không lâu lắm, mấy người liền tới đến Tử Kim lâu trước, ngước nhìn tòa này toàn thân hiện ra Tử Kim quang huy cao lâu. Cái này Tử Kim lâu quả nhiên không hổ là Bắc Lương đệ nhất lâu, so với Tuyết Nguyệt Thành Đăng Thiên Các cũng không chút thua kém. Tư Không Thiên Lạc nhìn từ trên xuống dưới nói ra. Đi vào đi. Vô Tâm nhẹ giọng một câu, dẫn đầu cất bước đi vào đại sảnh, những người còn lại cũng lần lượt mà vào. Hoa, thật nhiều cao thủ mới vừa vào cửa, Lôi Vô Kiệt liền bị trước mắt tràng diện kinh hãi. Nhất là lầu ba tất cả trong phòng truyền đến khí tức, mỗi một sợi đều làm trong lòng hắn siết chặt. Hiện tại Tử Kim lâu có thể nói là đương kim võ lâm nhất nơi sóng gió tụ hợp xoay bẩn. Thiên nhân cảnh cường giả nhiều vô số kể, võ hoàng cũng không hiếm thấy, nói không chừng còn có lục địa thần tiên ẩn nấp trong đó. Tiêu Sắc khẽ cười nói. Tư Không Thiên Lạc liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, ngươi vị này khách sạn lão bản hiểu thật đúng là nhiều, chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản. Đường Liên gọi tới tiểu nhị, trung điệp tưởng một bút năng lượng, mọi người mới có thể leo lên lầu ba phòng. Liên tại bọn hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm, dưới lầu chợt bộc phát ra một tràng tốt lên, Tô Tiên Sinh đi ra. Chỉ gặp toàn trường ánh mắt tụ vào phía dưới, Tô Trần một bước đặc không, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao làm bằng bạch ngọc. Nam Cung Phát Sạn, Ngư Âu Vi, Thanh Điểu ba vị nữ tử tại phía sau hắn xếp thành một hàng. Ba tấm khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, phối hợp Tô Trần phong thần tuấn lãng thân ảnh, trong nháy mắt làm cho toàn trường lần nữa sôi trào. Lầu ba phía nam cái thứ hai bên trong phòng, Tư Không Thiên Lạc đôi mắt đẹp lấp lóe, con mắt chăm chú khóa chặt tại Tô Trần trên thân, sợ hãi than nói, ta sớm nghe nói Tô Tiên Sinh có kiếm tiên hạ phàm phong thái, không nghĩ tới so trong truyền thuyết còn muốn xuất sắc. Đương nhiên, nàng hình như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần sau lưng Thanh Điểu, có chút nhíu mày, nữ tử này thân phận ra sao? Quanh thân lại có như thế kiếm ý bén nhọn. Bên người lại có hai vị tuổi còn trẻ liền bước vào thiên nhân cảnh mỹ nhân nhi thị nữ, vị này Tô Tiên Sinh quả nhiên cực kỳ hài lòng. Tiêu Sắc trong mắt lộ ra mấy phần cực kỳ hâm mộ. Đường Liên, Vô Tâm, thậm chí ngay cả Vô Thiền Hòa Thượng cũng không nhịn được gật đầu nói phải. Thiên nhân cảnh chính là võ đạo ngũ cảnh chi đỉnh. Thế gian có thể bước vào cảnh này người, đã là phượng mao lân giác, mà năm gần 20 trên dưới liền đạt cảnh này nữ tử, càng là thưa thớt. Như lại kiêm hữu dung nhan tuyệt thế, thì cơ hồ chưa từng nghe thấy. Nhưng hôm nay, Tô Trần sau lưng lại đồng thời đứng đấy hai vị nhân vật như vậy, đám người làm sao có thể không khiếp sợ và phần. Lầu ba phía tây thứ 9 ở giữa nhà các. Phù Tâu ngồi ngay ngắn tựa thủ, trầm giọng nói, "Quốc sư, ngươi có thể từng nhìn ra cái này Tô Trần đến tuột cùng ra sao cảnh giới?" Nguyệt Thần nghe vậy chậm rãi tiến lên, xuyên thấu qua tầm kia lam nhạt rèm cửa nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, trong hai con ngươi mơ hồ hiện lên một vòng hàn quang. Nhìn không thấu, trên người hắn hình như có che đậy nhìn trộm chi lực. Nguyệt Thần ngữ khí thanh lãnh, khó được toát ra một tia kinh ngạc. Một bên Trương Hàm kinh ngạc nói, làm sao có thể? Hắn rõ ràng nhất Nguyệt Thần tại âm dương chi đạo bên trên tạo nghệ, đại tần sở dĩ có thể nhất thống lục quốc, Nguyệt Thần không thể bỏ qua công lao. Không ngờ luôn luôn liệu sự như thần Nguyệt Thần, tại trước mặt người này thất thủ. Phù Tô lại mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, như vậy xem ra, vị này Tô Tiên Sinh xác thực không phải phàm tục hạng người, chuyến này có lẽ thật có nhìn đến lấy được trường sinh bí thuật. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai nhà thất. Liên Tinh nhìn chăm chú Tô Trần sau lưng Thanh Điểu, hơi có vẻ kinh ngạc nói ra, vị kia chấp phiến thị nữ, lần trước lúc xuất hiện khí tức bất quá đại tông sư trùng kỳ tà hữu, sao bây giờ đã tấn thăng thiên nhân cảnh? Yêu Nguyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua, lạnh lùng mở miệng, chân chính làm cho người giật mình là vị kia cá bột thôi, lúc trước gần như không tu vi, bây giờ không ngờ có thể so với đại tông sư, như vậy tiến cảnh, không khỏi quá mức kinh người. Xem ra vị này Tô Tiên Sinh chỗ thần bí, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Liên Tinh thấp giọng cảm khái, càng phát giác Tô Trần khó mà nắm lấy. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thẳng ổn thỏa, Ngư Ấu Vi thuần thục cho hắn nối liền trà nóng. Thanh Điểu cùng Nam Cung tất cả chấp vào lông, đứng tại phía sau hắn nhẹ lay động chân vật, không chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn. Ba vị giai nhân tuyệt sắc bay chung quanh bên người, làm cho toàn trường nam tử đều là đỏ mắt không thôi, hận không thể đem chính mình thay bên trên vị trí kia. Tô Trần cứ như vậy chậm rãi phẩm xong một chén thanh trà, mới từ cho không vội vã mở miệng, lần trước thuyết thư, ta đã nói rõ lần này đem kiểm kê đương đại tất cả lục địa kiếm tiên. Đương kim trên đời lục địa kiếm tiên không phải số ít, trung hàng 20 vị. Hiện tại, liền do ta đến lời bình vị thứ nhất lên bảng người. Lục địa kiếm tiên bảng tên thứ 20, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye. Phàm hơi hiểu kiếm đạo người, đều biết đương kim lớn nhất nổi danh hai đại kiếm đạo thế gia, tức là Đông Nô cùng Bắc Lý hai đại kiếm mộ, tức Đông Ly hoàng triều Nô gia kiếm chủng cùng Bắc Ly hoàng triều Lý gia kiếm tâm chủng. Thật là khéo, hai nơi này kiếm mộ riêng phần mình ra đời một vị phong hoa tuyệt đại nữ kiếm đạo khôi thủ. Lý gia kiếm tâm chủng vị kia kiếm đạo người thứ nhất chính là Lý Hàn Yiye. Mà bây giờ, nàng lại có một cái càng thêm vang dội xưng hào, Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, vốn là phi thường náo nhiệt đại sảnh, giờ phút này triệt để bặm mở. 20 ghế, thiên hạ vậy mà khoảng chừng 20 vị lục địa kiếm tiên. Mặc dù trước đó Tô Trần nâng lên Đại Minh lục địa kiếm tiên Lãng Phiên Vân không vào kiếm tiên bảng top 10 lúc, đám người đã có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi chân chính từ trong miệng hắn nghe được cái số này, đám người như cũ khiếp sợ không thôi. Đây chính là lục địa kiếm tiên a. Không chỉ có muốn có địa tiên cảnh tu vi, càng phải nắm giữ kiếm tiên cấp bậc kiếm đạo tạo nghệ. Như vậy kinh diễm thế gian nhân vật, lại có dòng giá 20 người, mặc cho ai nghe đều sẽ tâm thần chấn động. Đặc biệt là những cái kia thân ở giang hồ tầng dưới chót hào kiệt, kiến thức không nhiều bọn hắn từng coi là thiên nhân cảnh đã là võ đạo cực hạn, võ hoàng chính là đỉnh phong. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới ý thức tới chính mình nhận biết đến cỡ nào nông cạn buồn cười. Vùng thiên địa này, xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm bao la vô biên. Được nghe lại Tô Trần đến tiếp sau lời bình, mọi người tại đây càng là nhịn không được liên tiếp kinh hô. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye, đây cũng không phải là không có danh tiếng gì hạng người, tương phản, nàng thanh danh sớm đã truyền khắp tứ phương. Thế giới này không gì sánh được mênh mông, các đại hoàng triều cương vực rộng lớn, giữa lẫn nhau giang hồ giao lưu cơ hồ đoạt tuyệt. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ thậm chí ngay cả mặt khác hoàng triều có cái nào đỉnh tiêm môn phái đều nói không rõ ràng. Nhưng luôn có chút môn phái cùng thế gia, cường thịnh đến cực hạn, thanh danh lan xa, tứ hải đều biết. Đông Nô cùng Bắc Lý hai đại kiếm mộ chính là trong đó người nổi bật. Hai đại thế gia này chính là thiên hạ nổi danh nhất kiếm đạo thế gia, lịch đại không biết ra đời bao nhiêu đỉnh tiêm kiếm khách. Cùng cái này hai đại kiếm mộ so sánh, khoảng chừng Đại Minh giang hồ thanh danh hiển hách Thần Kiếm Sơn Trang, căn bản là không có cách đánh đồng. Năm đó Tạ Hiểu Phong lấy Thần Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia thân phận xuất sinh, liền nhận Đại Minh giang hồ vạn chúng chú mục, trong quá trình trưởng thành càng là vô số kiếm khách kính ngưỡng truy phụng. Mà xem như văn danh thiên hạ Đông Nô cùng Bắc Lý kiếm chủng, nó kiếm đạo khôi thủ một khi hiện thế, tự nhiên cũng là vạn chúng chú mục, cả thế gian chú ý nhất là thế hệ này, Nô gia kiếm chủng cùng Lý gia kiếm tâm chủng đồng thời ra hai vị kiếm quan truyền nhân, lại đều là nữ tử. Giang hồ truyền là ca tụng, xưng là Đông Nô Tố, Bắc Hàn Yiye. Một đám Bắc Lương lão giả nghe nói lời ấy, nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nhớ lại Bắc Lương vị kia sớm đã mất đi vương phi. Năm đó cùng Lý Hàn Yiye nổi danh nàng, bây giờ như còn tại nhân thế, phải chăng cũng đã bước vào kiếm tiên chi cảnh. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, thật là đáng sợ. Thiên hạ lại có dòng giá 20 vị lục địa kiếm tiên, thế này thì quá mức rồi. Ta đã nói rồi, lấy Lãng Phiên Vân kinh thế tài hoa, làm sao có thể chỉ là hạng chót hạng người, nguyên lai thiên hạ kiếm tiên lại có như thế nhiều. Ta trước đó còn ngông cuồng coi là thiên nhân cảnh là võ đạo cuối cùng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là hết ngồi đại giếng, không đáng giá nhắc tới. Chương 41 đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài chương 41 đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao thiên đạo muốn hạn chế lục địa thần tiên, nếu không có ước thúc, nhiều như vậy lục địa thần tiên hoành hành, người bình thường nơi nào còn có không gian sinh tồn. Thần Châu rộng lớn, vương triều san sát, 20 vị lục địa kiếm tiên nghe không ít, nhưng phân phối đến từng cái vương triều trong giang hồ, kỳ thật cũng không nhiều. Không sai, Đại Minh Võ Lâm kiếm đạo hương thịnh đến cực điểm, cũng mới ra một vị lục địa kiếm tiên, nhân vật bậc này, đúng là thế gian hiếm thấy. Ha ha, ta liền biết ta Bắc Ly Võ Lâm định có chân chính kiếm tiên tồn tại, Tuyết Nguyệt kiếm tiên uy chấn thiên hạ. Lý gia kiếm tâm chủng quả nhiên không phụ thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thế gia tên, lần này Tuyết Nguyệt kiếm tiên vừa hiện thế, danh vọng chỉ sợ lại phải tăng bọt mấy phần. Ai? Năm đó ta Bắc Lương Vương phi cùng Lý Hàn Yiye nổi danh tại giang hồ, nếu không phải tráng niên mất sớm, bây giờ tất cũng đưa thần kiếm tiên hàng ngũ. Hoài niệm Vương phi à, nàng năm đó trong võ lâm uy danh không chút nào kém cỏi hơn Lý Hàn Yiye, đáng tiếc thiên ý trêu người, anh tài mất sớm. Lầu ba mặt phía bắc căn thứ 5 nhà thất. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói, không nghĩ tới thiên hạ lại có 20 vị lục địa kiếm tiên. Tô tiên sinh lời ấy thật khiến cho người ta chấn kinh. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, xem ra trận này liên quan tới lục địa kiếm tiên bình điểm, nhất định sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lý gia kiếm tâm chủng kiếm quan Lý Hàn Yiye, ta từng nghe nói kỳ danh, không nhớ nàng đã chân chính bước vào kiếm tiên chi cảnh. Tây Môn Suy Tuyết thấp giọng nói ra, ngữ khí có chút phức tạp. Hai người đều là người bên trong Long Phượng, nhưng hắn chỉ là Đại Minh võ lâm nhân tài mới nổi, mà Lý Hàn Yiye lại là cả thế gian công nhận cường giả. Hoa Mãn Lâu mặc dù hai mắt mù, lại nhìn rõ nhập vi, phát giác được Tây Môn Suy Tuyết cảm xúc biến hóa, liền an ủi, Tây Môn huynh không cần cảm thấy thất lạc. Đông Nô cùng Bắc Lý hai đại kiếm mộ chính là đương kim đứng đầu nhất kiếm đạo thế gia, nội tình thâm hậu, không phải người bình thường có khả năng bằng được. Chúng chi Lý Hàn Yiye đã qua 30 chi linh, đợi Tây Môn huynh đến cái tuổi này, có lẽ cũng đã thành tiểu kiếm tiên vị trí. Tây Môn Suy Tuyết khẽ bước cằm. Chính như Hoa Mãn Lâu lời nói, hắn còn tuổi trẻ, vẫn có 10 năm hoàng kim tuế nguyệt có thể phấn khởi tiến lên. Lầu ba phía nam gian thứ 2 nhà thất. Lôi Vô Kiệt kích động đến nhảy lên một cái, vỗ tay bảo hay. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc thì một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, không hiểu ra hỏa này vì sao như vậy phấn khởi. Lý Hàn Yiye tu vi bọn hắn sớm có nghe thấy, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là bọn hắn cũng không ngờ tới, thiên hạ lại có nhiều như vậy lục địa kiếm tiên. Lấy Lý Hàn Yiye cường đại, cũng chỉ có thể xếp tại ghế chót. Nghĩ tới đây, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, đang mong đợi sau đó sẽ công bố cái nào càng hơn Lý Hàn Yiye kiếm tiên nhân vật. Tô tiên sinh, có thể hay không lại nhiều nói một chút Lý Hàn Yiye cùng Ngô Tố chuyện cũ? Trong đại sảnh có nhân sĩ giang hồ cao giọng hô. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên đám người nhiệt liệt hưởng ứng. Bất luận là Lý Hàn Yiye hay là Ngô Tố, tại các nàng 30 năm trước hành tẩu giang hồ thời điểm, liền sớm đã thanh danh lan xa. Bây giờ Lý Hàn Yiye lấy nữ nhi chi thân bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh, càng là khơi gợi lên đám người đối với nàng truyền kỳ kinh lịch lòng hiếu kỳ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt giấy, đón đám người ánh mắt mong chờ, cười nhạt một tiếng. Lý Hàn Yiye cùng Ngô Tố đều là thế gian ít có kỳ nữ tử, xác thực đáng giá một sách. nếu chư vị cảm thấy hứng thú, cái kia Tô Mỗ liền lại vì các vị tinh tế nói tới. Lý Hàn Y liền niên kỷ, so với Ngô Tố nhỏ hơn không ít, thân thế cũng càng thêm khúc chết kỳ lạ. Phụ thân của nàng là Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia tứ kiệt một trong Lôi Mộng Sát, bởi vì trái với Lôi gia không được tổng quân tổ huấn, bị trục xuất gia tộc, rất sớm đã chiến tử ở chiến trường. Mẹ của nàng là Lý gia kiếm tâm trùng mộ chủ Lý Tố Vương con gái ruột Lý Tâm Nguyệt, cũng chính là Lý gia kiếm tâm trùng đại tiểu thư. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Lý Hàn Y Liệt cũng không tính là Lý gia kiếm tâm trùng nhất mạch. Chỉ vì Lôi Mộng Sát bị Lôi gia xóa tên, nàng mới không thể đưa về Lôi gia, mà là theo họ mẹ tiến vào Lý gia kiếm tâm trùng. Thiên phú của nàng cực kỳ chắc tuyệt, 11 tuổi năm đó liền thông qua được kiếm tâm trùng khảo nghiệm, kế thừa kiếm tâm quyết. Về sau nàng lại bái nhập Tuyết Nguyệt Thành đời trước thành chủ môn hạ, chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật. 19 tuổi lúc, nàng liền đã thắng được kiếm quan tên, cầm trong tay Lý Tố Vương tạo thành Thính Vũ kiếm hành tẩu giang hồ, người xưng Liễu Hạ Thính Vũ kiếm vô ngấn. 12 năm trước, Ma giáo Đông Trinh, Tuyết Nguyệt Thành làm chính đạo lực lượng chống lại. Lý Hàn Y lìa lẻ loi một mình, chặt đứt Ma giáo 8 vị trưởng lão trong tay binh khí, từ đây danh chấn thiên hạ. Sau đó khổ tu 10 năm, cuối cùng bước vào lục địa kiếm tiên cảnh giới, trở thành đúng nghĩa Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Nhưng mà khách quan Lý Hàn Y lìa, nô tố thiên phú càng hơn 3 phần. Nàng 3 tuổi học kiếm, 14 tuổi liền đoạt được kiếm quan tên. Sau đó nàng chấp đại viêm long tức một kiếm xuất kiếm mộ, đánh bại các lộ kiếm hào, danh xưng nhập thế kiếm thứ nhất được vinh dự nữ bên trong thứ nhất kiếm tiên. Trước đây Đông Ly Võ Bình từng có thơ tán viết, một kiếm quang diệu 30 châu, cương khí ngút trời bắn đấu như đủ để thấy Ngô Tố kinh diễm phong hoa. Ngay tại một năm kia, Ngô Tố gặp Bắc Lương Vương Từ Hiểu. Khi đó Từ Hiểu không có hiển hách bối cảnh, càng không phải là cái gì nhân đồ, chỉ là một cái không nói đạo lý, cuốn quýt chặt lấy vô lại. Nhưng hắn đối mặt đã là kiếm tiên chi tư Ngô Tố, lại trực tiếp buông lời, ngươi muốn giang hồ, ta đưa ngươi một tòa. Ngươi muốn thiên hạ, ta thay ngươi đoạt một cái. Về phần ta chỉ cần con trai, ngươi có nguyện ý hay không cho? Hai người thân phận cách xa, nhưng Ngô Tố lại gật đầu đáp ứng. Một năm kia, Ngô Tố vì còn là Lâm Châu tiểu úy Từ Hiểu, kiên quyết phản bội Ngô gia kiếm chủng. Từ Hiểu trinh liêu đông, Ngô Tố cưỡi ngựa trắng đi theo, một người lực chiến 3000 giáp sĩ, phá địch cửa thành, kiếm phong chỉ không ai có thể ngăn cản. Mà nàng nhất làm cho người ghi khắc, chính là Tây Lăng Bích trận chiến kia, cũng là xuân thu những năm cuối cùng quyết chiến. Hai quân trước trận, Vương Phi Ngô Tố toàn thân áo trắng quần áo trắng, tự mình kích vàng cao cỡ một người ngư long cổ. Trong lúc nhất thời, tiếng trống như sấm, không phá tây sở, tiếng trống không dứt toàn quân tướng sĩ ai dám không liều mạng phân chiến. Cuối cùng Từ Hiểu thắng được trận này vấn đỉnh chi chiến. Thiên hạ cũng nhớ kỹ Ngô Tố kinh thế phong thái. 12 năm trước Ma giáo xâm phạm, Lý Hàn Y Lìa nhất chiến thành danh, độc cản 8 vị Ma giáo trưởng lão, uy trấn giang hồ. Lại ít có người nhớ kỹ, sớm tại 20 năm trước, Vương Phi Ngô Tố liền từng một kiếm nhập địa tiên cảnh, kiếm ý rét lạnh 9000 dặm. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Hương Tiêu Ngọc vẫn, đời này cuối cùng không thể đăng lâm lục địa kiếm tiên chi cảnh. Nhưng, nàng tài tình kinh diễm, đáng giá Tô Mô nói chuyện. Tô Trần tiếng nói sớm đã tiêu tán, trong sảnh nhưng như cũng lặng ngắt như tờ. Đông Ngô Tố, Bắc Hàn Y Lìa. Hai vị này đến từ đương đại mạnh nhất kiếm đạo thế gia thiên tài kiếm thủ, lấy hoàn toàn khác biệt sinh mệnh quy tích, hiện ra ở trước mặt mọi người. Lý Hàn Y thì cầm kiếm tiên ngai, hiển thị rõ hiệp nữ phong thái. Liêu Hạ nghe mưa, kiếm ảnh bông ngấn, là bực nào thong dong thanh nhã, một người một kiếm độc đấu Ma giáo bát đại trưởng lão, lại là cỡ nào tư thế điên ngang. Có thể nói, Lý Hàn Y liền một đời, chính là vô số giang hồ nhi nữ tha thiết ước mơ kiếm khách nhân sinh. Mà Ngô Tố sinh mệnh lại tăng thêm một phần thiết cốt đu tình, nổi sóng chập trùng. Nhất là tại những cái kia từng đi theo Bắc Lương Vương lão tướng trong lòng, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó thân là kiếm tiên Ngô Tố, cam nguyện bỏ qua thân phận, theo chỉ là một cái giáo úy tử hiệu nam chinh bắc chiến. Bọn hắn càng khó có thể lơ quên, tại Tây Lăng Bích trận kia kinh tâm động phách sinh tử chi chiến bên trong, Ngô Tố chỗ cho thấy quyết tuyệt cùng đảm phách. Bao nhiêu Bắc Lương lão binh tại trong mưa đêm bị từng tiếng kiếm ngư long cổ âm thanh tỉnh lại, trong lòng nhiệt huyết chưa lạnh. Đợi đám người nghe xong Tô Trần sau cùng cái kia một lời nói ngữ, càng là khiếp sợ không tên. 20 năm trước, Ngô Tố lại cũng một kiếm nhập địa tiên. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Còn nhớ rõ lúc trước Tô Trần nói lên Bạch Ngọc Kinh một kiếm kia lúc rung động, đó là ngay cả 100.000 cấm quân đều không thể ngăn cản lực lượng. Có thể 20 năm trước, Từ Hiểu đã là Bắc Lương Vương, Ngô Tố cũng trở thành Bắc Lương Vương Phi, từ đây lại không động qua kiếm. Như vậy lúc đó Ngô Tố, lại là vì ai rút kiếm mà ra? Trong lòng mọi người nghi hoặc nan giải. Nhưng có một chút có thể vững tin, 20 năm trước Ngô Tố, đã có cùng Bạch Ngọc Kinh sánh vai thực lực. Đây cũng là Đông Ly nữ tử chúng kiếm đạo người thứ nhất chân chính phong thái. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y thân thế thật là kinh người, mẫu thân chính là Lý gia kiếm tâm trùng đại tiểu thư, phụ thân thì là Lôi gia tứ kiệt một trong triều đình đại tướng quân. Liêu Hạ Thính Vũ kiếm vung ấn, tưởng tượng năm đó Lý Hàn Y sơ nhập giang hồ liền vang danh thiên hạ, bây giờ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thành chân chính kiếm tiên. Chẳng qua hay, ta Bắc Lương Vương Phi, ai có thể quên mất Tây Lăng Bích lúc trước tập áo trắng như tuyết? Ai có thể không nhớ lại cái kia dung chuyển trời đất ngư long cổ âm thanh? So với Lý Hàn Y, ta ngược lại càng kính nể Ngô Tố, dám yêu dám hận, tài tình chắc tuyệt, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? 20 năm trước Ngô Tố đã một kiếm nhập địa tiên, sao chưa từng nghe nói qua? Ta cũng chưa từng nghe thấy việc này, nhưng Tô tiên sinh đã như vậy khẳng định, định không có lầm. Việc này chỉ sợ có ẩn tình khác, hẳn là Vương Phi năm đó là bị người ám hại. Không có khả năng. Nếu thật là bị người làm hại, Bắc Lương Vương há có thể từ bỏ ý đồ? Cẩm Châu 18 chữ doanh một tròng, ngư cổ doanh mặt đẳng kỹ tốt, thừa vĩnh quan, tham kiến Bắc Lương Vương Phi. Một tiếng hét to từ phòng lớn góc đông nam rơi băng lên, vượt trên tất cả ồn ào. Một vị hai mắt mù, chân không tiện lão giả, ngang nhiên mà đứng, thanh âm ầm vang. Những lời này rơi xuống, trong sảnh lập tức lại nhấc lên một trận gợn sóng. Cẩm Châu 18 chữ lao doanh, chính là Bắc Lương Vương Tử Hiểu dòng chính bộ hạ cũ, thuận theo chinh chiến vô số xa trường. Nhắc lại cùng ngư cổ doanh, đám người càng là nổi lòng tôn kính. Này doanh riêng có Bắc Lương tử sĩ đệ nhất doanh danh sừng, chính là trong quân nhất dũng mãnh chi sư. Tây Lăng Bích chiến dịch, ngư cổ doanh công kích mãnh liệt nhất, toàn doanh hơn ngàn tướng sĩ, cuối cùng cận tổn 28 người. Ai cũng chưa từng ngờ tới, năm đó chi kia cơ hồ hủy diệt ngư cổ doanh bên trong, lại còn có một tên láo tốt may mắn còn sống sót đến nay. Đợi mọi người thấy rõ Hứa Vĩnh Quan bây giờ tinh thần sa sút bộ dáng, trong lòng đều đùi ngùi mãi thôi. Lão binh sẽ không chân chính chết đi, chỉ là dần dần ẩn lui tại trần thế. Lầu 3 sườn tây thứ 9 gian bao xương. Phù Tô nhìn qua Hứa Vĩnh Quan kiên nghị khuôn mặt, nội tâm chấn động, không khỏi tán thán nói: thật sự là một vị Bắc Lương lão tướng, khó trách Bắc Lương thiết kỵ uy chấn thiên hạ. Chương 42 vĩnh lập thế bất bại. Chương 42 vĩnh lập thế bất bại. Đại Tần làm lấy quân uy hùng tráng chứ danh, 10 vạn đại quân đủ để địch nổi nước khác 300. Không, nhưng mà thế gian vẫn có vài chi tinh nhuệ có thể cùng quân Tần chống lại, Bắc Lương quân chính là một trong số đó. Trương Hàm nói ra, từ hiệu tên là Phiên Vương, kỳ thực là Đông Ly quốc bình chướng, đúng là hán thống lĩnh 600,000 Bắc Lương quân chấn nhiếp xung quanh chư quốc, xác thực không thể bỏ qua. Phù Tô như có điều suy nghĩ, thấp giọng thở dài: xuân thu 10 năm, chiến loạn vô nghĩa. Đại Tần diệt lục quốc, Đông Lý diệt cửu quốc, đều là thiên hạ cường quốc. Chỉ nguyện tương lai ta Đại Tần cùng Đông Ly hoàng triều rằng có thời điểm, Bắc Lương quân chớ có trở thành quân ta địch thủ. Lầu 3 sườn tây gian thứ nhất bao xương. Từ Phụng Niên sắc mặt âm trầm, 10 ngón khấu chặt, móng tay đã ham sâu lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, lại không hề hay biết. Mẫu thân cái chết là trong lòng của hắn một đạo khó mà khép lại vết thương. Bây giờ từ Tô Trần trong miệng nghe được liên quan tới mẫu thân đánh giá, càng làm cho vết thương này lại lần nữa xé rách. Nguyên lai Bắc Lương Vương phi lại có thực lực như thế, 20 năm trước liền đã một kiếm bước vào địa tiên cảnh. Thương Đình chắc động thanh tịnh hai mắt, nhẹ giọng nỉ non. Cứ việc nàng là Tây Sở Vương quốc công chúa, nhưng nàng đối với Ngô Tố từ đầu đến cuối có mang thật sâu kính yêu. Tại nàng cô tịch lạnh lùng trong tuổi thơ, Ngô Tố là duy nhất cho nàng người ấm áp. Nàng lời nói này để tỉnh từ Phụ Niên. 20 năm trước, Ngô Tố một kiếm nhập địa tiên. Việc này không chỉ có giang hồ không truyền, liền ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói. Từ đây trước Bạch Ngọc Kinh sự tình đến xem, một kiếm nhập địa tiên cũng không phải là bình thường tiến hành. Nếu không có bị buộc đến tuyệt cảnh, không người sẽ lấy tổn thương căn cơ phương thức cưỡng ép đột phá. Càng mấu chốt chính là, 20 năm trước, chính là Ngô Tố mang thai hắn thời điểm. Đến tột cùng là bực nào biến cố, làm cho một vị người mang lục giáp nữ tử không tiếc đại giới bước vào lục địa kiếm tiến cảnh. Từ Phụng Niên nỗi lòng cuộn cuộn, hắn không thể lập tức đứng dậy hướng Tô Trần hỏi cho rõ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đè xuống xúc động. 20 năm trước mẫu thân gặp cái gì, hắn mặc dù không biết, nhưng phụ thân Tử Hiểu nhất định rõ ràng. Có thể phụ thân nhưng lại chưa bao giờ nhắc lên. Điều này nói rõ năm đó sự tình tuyệt không đơn giản, thậm chí không cách nào đem ra công khai. Thế là hắn cường tự nhắc lại, dự định tự mình lại hướng Tô Trần hỏi kỹ càng. Việc này, hắn trung quy muốn tra cái tra ra manh mối. Lầu 3 sườn đông thứ 7 gian bao xương. Loan Loan ngồi ngay ngắn trên ghế, mũi chân nhẹ bệnh lên, da thịt như tuyết, khỏe miệng gãy nhếch, vị này Tô tiên sinh quả nhiên như truyền ngôn bình thường, thiên hạ bí ẩn sự tình thuận miệng liền có thể nói ra, khiến người kinh dị. Trước sớm nghe nói người trong giang hồ nghị luận, ta còn không tin thế gian thật có như vậy thông hiểu bí sự người, bây giờ ngược lại là tin mấy phần. Ngồi tại Loan Loan bên cạnh một thiếu nữ, dí dỏm tiếp lời nói. Nàng này chính là Loan Loan đồng môn sư muội Bạch Thanh Nhi. Hai người đều là âm hậu trúc ngọc nghiên đệ tử thân truyền. Cũng bị coi là truyền nhân y bắt Loan Loan khác biệt, Bạch Thanh Nhi tuổi còn quá nhỏ lúc liền xuống núi lịch lãm, mặc dù tư lịch nhàn nhạt, cũng đã trong giang hồ sờ soạn lần mò hồi lâu. Nhưng mà cho dù tự nhận kiến thức uyên bác nàng, giờ phút này cũng bị Tô Trần thật sâu nhiếp trụ tâm thần, không chấp mắt theo dõi hắn, không nỡ rời đi nửa phần. Như vậy phong hoa tuyệt đại, khí chất xuất trần quý công tử, thật sự là nàng cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 100,000, nhất tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, thanh đồng chịu tưởng tạm 2 tấm. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần nghe trong đầu truyền đến thanh âm hệ thống nhắc nhở, khóe môi không tự chủ được có chút dương lên. Quả nhiên như hắn sở liệu, điểm nhân khí tăng trưởng tốc độ trực tiếp quyết định bởi tại người nghe số lượng. Kỳ này nội dung liên quan đến kiểm kê thiên hạ lục địa kiếm tiền, đến từ các đại vương triều kiếm khách nhau nhau đến đây nghe giảng, hội tụ một đường. Nhờ bao này, lời bình vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhất tinh nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Theo xu thế này đến xem, đừng nói một viên trúc cơ đan, chính là 5 viên, 10 quả cũng có thể bỏ vào trong túi. Nghĩ tới đây, Tô Trần lập tức tinh thần gấp trăm lần, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng mở ra, cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng tên thứ 19, Dịch Kiếm đại sư Phó Thái Lâm. Người này xuất thân từ Cao Câu Lệ, một cái thua xa tại Trung Nguyên rất nhiều cường quốc dị tộc tiểu quốc. Ở đây không ít người chỉ sợ ngay cả quốc gia này danh tự đều không có nghe qua. Nhưng chính là dạng này một cái cằn cỗi nhỏ yếu quốc gia, nghiêng cả nước trên dưới chi võ đạo khí vận, ngạnh sinh sinh dựng dục ra một vị lục địa kiếm tiên. Đây cũng là Phó Thái Lâm, một người độc chiếm Cao Câu Lệ 9 thành võ đạo khí vận, lấy sức một mình trấn thủ toàn bộ quốc gia. Đối với Cao Câu Lệ bách tính mà nói, Phó Thái Lâm liền như là nhân gian sống thần, địa vị độ cao, thậm chí áp đảo Cao Câu Lệ vương phía trên. Mà Phó Thái Lâm cũng không phụ hy vọng chung, thiên phú chắc tuyệt, khai sáng 2 môn vang dội cổ kim tuyệt thế công pháp. Thứ nhất Cửu Huyền Đại Pháp, một môn có thể đem nhân thể tiềm năng triệt để kích phát nội công tâm pháp, đồng thời gồm cả khinh công hiệu quả, biến hóa khó lường. Thứ hai là Tinh Diệu Tuyệt Luân Dịch Kiếm Thuật, cờ tướng đạo lý lẽ dung nhập kiếm đạo bên trong, lấy đánh cờ vây chi đạo ngự kiếm chi phong. Tu tập kiếm pháp này người, coi trọng dự phán tiên cơ, mỗi một kiếm xuất thủ đều có thể sớm thôi diễn ra đối thủ hơn 10 chiêu đằng sau độc tĩnh, công nó yếu hại, đứng ở bất bại. Bằng này hai đại tuyệt học, Phó Thải Lâm sáng lập Dịch Kiếm Cửa, thu môn đồ khắp nơi dốc lòng bồi dưỡng, thậm chí ngay cả Cao Câu Lệ hoàng tộc tử đệ cũng tranh nhau cầu nhập môn tưởng. Dạng này một cái biên thủy tiểu quốc, có thể sinh ra Dịch Kiếm Cửa như vậy đỉnh tiêm kiếm đạo tông phái, đúng là khó được. Mà mấu chốt nhất là, Phó Thải Lâm gánh vác Cao Câu Lệ ngàn vạn lê dân kỳ vọng, tự thân khí vận cùng quốc vận chặt chẽ tương liên. Chỉ cần hắn thân ở Cao Câu Lệ, vạn dân tín ngưỡng liền có thể liên tục không ngừng hội tụ ở hắn thân, khiến cho chiến lược tiếp tục tăng cường, vĩnh lập thế bất bại. Điểm này, chỉ sợ Đại Tùy Võ Lâm hào kiệt nhất có trải nghiệm. Làm Cao Câu Lệ lần bang, Đại Tùy không giờ khắc nào không tại mưu đồ chiếm đoạt Cao Câu Lệ, khuyết trương cương thổ. Nhưng Tùy Hoàng Dương quảng tập kết cả nước binh lực, ba lần tấn công mạnh, động viên trăm vạn hùng binh, liền chiến liền thắng, lại đều tại vương thành phía dưới gãy kích trầm xa. Đây cũng không phải là bởi vì Đại Tùy tướng sĩ không chịu liều chết hiệu mệnh, cũng không phải bởi vì Cao Câu Lệ vương thành như thế nào vững như thành đồng. Chỉ vì Cao Câu Lệ có một người, đó chính là Dịch Kiếm Tông sư Phó Thải Lâm. Chỉ cần hắn cầm kiếm đứng ở trên cổng thành, cho dù Đại Tùy có được mấy chục vạn tinh binh, cũng khó tiến một bước. Phó Thải Lâm tọa trấn vương thành, như là vương tiên chi cố thủ Đông Hải Võ Đế thành, bằng vào thiên thời địa lợi, cùng cảnh bên trong không người có thể địch. Nguyên nhân chính là Phó Thải Lâm ba độ chặn đánh Đại Tùy vương triều mãnh liệt thế công, ngạnh sinh sinh đem cái này cường thịnh vương triều kéo vào vũng bùn. Bây giờ Đại Tùy vương triều, bởi vì ba trinh Cao Câu Lệ hao tổn to lớn nhân lực vật lực, đã là khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Mà cái này còn không phải Phó Thải Lâm làm người ta khiếp sợ nhất công tích. Hắn là Tuyết Đại Tùy ba trinh sỉ nhục, độc thân cầm kiếm bước vào Đại Tùy giang hồ, từ nam mà bắc, cô kiếm quét ngang nửa tòa võ lâm. Hắn từng cầm kiếm hỏi phật môn, đích thân tới từ hàng Tịnh Trai Đế đạp ngọn núi, 300 cao thủ tất cả đều bại lui, 20 chiêu bên trong đánh bại trai chủ Phạn Thanh Tuệ. Hắn đã từng huy kiếm vấn đỉnh ma đạo, dần dần khiêu chiến ma môn lượng phái lục đạo bên trong cường giả, trong vòng 10 chiêu đánh bại con buổi chưa kiếm Tạ Du Tiên, 20 chiêu bước lui Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, giết đến Thiên Liên Tông tông chủ An Long bế quan không ra, không dám ra đời. Về phần mặt khác cái gọi là danh môn đại phái, nhân vật thành danh, nghe nói lúc nào tới đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, không dám cùng chi tranh phong. Thẳng đến cuối cùng, Đại Tùy đạo môn đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ rời núi, mới khó khăn lắm ngăn lại Phó Thải Lâm kiếm thế, kết thúc hắn quét ngang Đại Tùy võ lâm hành trình. Nhưng cho dù là Ninh Đạo Kỳ cũng vô pháp vây khốn Phó Thải Lâm, chỉ có thể nhìn hắn đột nhiên mà đi. Đây cũng là lục địa kiếm tiên Phó Thải Lâm, ra thì một người một kiếm dẹp điên nửa tòa Đại Tùy giang hồ, quy tắc một người một kiếm chống cự cử quốc chi lực. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào lục địa kiếm tiên bảng người thứ 19. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Lục địa kiếm tiên bảng tên thứ 19, Dịch Kiếm Tông sư Phó Thải Lâm. Trừ đến từ Đại Tùy giang hồ hảo kiệt bên ngoài, còn lại các quốc gia người trong giang hồ thật đúng là không có mấy người nghe nói qua cái tên này. Dù sao các đại vương triều ở giữa võ lâm giao lưu vốn là thưa thớt, liền ngay cả trung nguyên mấy cái chủ yếu vương triều cao thủ đều chưa hẳn đều biết được, huống chi là biên thủy dị tộc kiếm thần. Nhưng nghe xong Tô Trần phen này giảng thuật, mọi người không khỏi từ đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Vận dụng nhất quốc chi lực, mới có thể thành tựu một vị lục địa kiếm tiên. Nếu như nói trước đây đám người đối với địa tiên cảnh lý giải còn 10 phần mơ hồ, như vậy hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này nhất cảnh giới phía sau nặng nề cùng gian nan. Cao Câu Lệ mặc dù không tính cường quốc, nhưng cũng có hơn ngàn vạn nhân khẩu, đem toàn bộ quốc gia võ đạo khí vận hội tụ một chỗ, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo nên một vị địa tiên cảnh cường giả. Cổ ngữ có nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, mà muốn thành tựu một vị lục địa thần tiên thì cần hao hết ngàn vạn người võ đạo khí vận, có thể thấy được trong đó cỡ nào không dễ. Được nghe lại Tô Trần đến tiếp sau bình thuật, đám người càng là thật sâu cảm nhận được Phó Thải Lâm thực lực kinh khủng. Quy tắc một người một kiếm ngạnh sinh sinh ngăn trở Đại Tùy vương triều ba lần khuynh quốc xuất kích, đem một cái diện tích lãnh thổ bát ngát trung nguyên đại quốc kéo vào vực sâu. Công thì một người cầm kiếm quét ngang nửa cái Đại Tùy võ lâm, vô luận Phật môn ma đạo hay là các đại tông phái thánh địa đều bị nó san bằng. Đây là cỡ nào làm lòng người triều mênh mông hành động vĩ đại. Đây cũng là chân chính lục địa kiếm tiên chi uy. Trước đây Tô Trần bình luận Bạch Ngọc Kinh một kiếm nhập địa tiên, quét ngang 100,000 vũ khí thời điểm, đám người đã cảm thấy rung động bất phần. Nhưng này cuối cùng chỉ là Bạch Ngọc Kinh một lần ngắn ngủi bộc phát. Mà Phó Thải Lâm dạng này, lục địa kiếm tiên lại có thể tiếp tục không ngừng mà thi triển ra lực lượng cường đại, nó uy thế vượt xa những cái kia chưa chân chính đăng lâm kiếm tiên cảnh người. Phải biết, Đại Tùy hoàng triều tại chư quốc bên trong địa vị không chút nào kém hơn Đại Đường, Đại Tống, Đại Minh các loại cường quốc, chính là danh xứng với thực cường đại vương triều. Nhưng mà chính là như vậy một vị cường quyền vương triều, lại bị Phó Thải Lâm áp chế đến cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Trước sớm còn có không ít người không hiểu tiên đạo vì sao muốn đem nhân gian võ học hạn định là ngũ cảnh, đối với bước vào đệ lục cảnh, địa tiên cảnh cường giả tiến hành đủ loại hạn chế. Bây giờ những người này tất cả đều minh bạch, mẹn mẹn một cái Phó Thải Lâm, liền đủ để chống lại một cái khổng lồ đế quốc. Chương 43 ATM máy rút tiền chương 43 ATM máy rút tiền như trong thiên hạ lục địa thần tiên đều không bất luận cái gì trói buộc, vậy căn bản liền không có vương triều có thể nơi sống yên ổn, càng đừng đề cập bách tính bình thường. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, Cao Câu Lệ, ta căn bản chưa nghe nói qua quốc gia này, không nghĩ tới dạng này cái tiểu bang cũng có thể sinh ra một vị lục địa kiếm tiên. Phó Thải Lâm thế nhưng là hội tụ Cao Câu Lệ chín thành võ lâm khí vận, lại mẹn mẹn xếp tại kiếm tiên bảng người thứ 19. Như vậy xếp hạng tại lúc trước hắn nên khủng bố đến mức nào? Giống Cao Câu Lệ loại tiểu quốc này, có thể nuôi dưỡng được một vị lục địa kiếm tiên đã là cực hạn, bình thường tới nói, ngay cả một tên thiên nhân cảnh cao thủ đều khó mà sinh ra. Cũng may mà Cao Câu Lệ có Phó Thải Lâm như vậy lục địa kiếm tiên trấn thủ, nếu không bằng nó quốc lực, chỉ sợ sớm đã bị đại tùy chiếm đoạt. Lục địa kiếm tiên lực uy hiếp thật là kinh người, ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao Vương Tiên Chi có thể một người trấn thủ Đông Hải Võ Đế Thành. Bây giờ ta mới hoàn toàn ý thức được lục địa thần tiên có bao nhiêu đáng sợ, bình thường quân đội tại trước mặt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Ta muốn nhưng nếu không có thiên đạo chế ước, Phó Thải Lâm một người liền có thể giết sạch đại tùy mấy chục vạn đại quân. Loại này đỉnh cấp kiếm tiên sát thực cần nhất định ước thúc, nếu không động một tí mấy chục vạn người chém giết, thế gian này chỉ sợ sớm đã hóa thành luyện ngục. Dương Quảng cũng là rất cố chấp, hết lần này tới lần khác muốn chết cắn cao câu lệ dạng này một cái tiểu quốc không thả. Từ Hàng Tịnh trai cùng Âm Quỷ phái không phải đại tùy Phật Ma hai đạo đứng đầu nhất môn phái sao? Nghĩ không ra cũng bị Phó Thải Lâm nhất cử giải điên. Ta bản nhân chính là xuất từ đại tùy Võ Lâm, năm đó Phó Thải Lâm lên phía Bắc lúc, thật là một trận gió tanh mưa máu, người người nghe tin đã sợ mất mật. Còn tốt cuối cùng Ninh Tán Nhân kịp thời xuất quan ngăn lại, nếu không toàn bộ đại tùy giang hồ chỉ sợ đều muốn bị hắn một người hủy diệt. Lầu ba sườn tây thứ 7 gian bao xương bên trong, một thân áo xanh sư phi hủy hệ sắc lập tại sau rèm châu, khẽ thở dài, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, nếu không có người này, đại tùy bách tính không biết phải thừa nhận bao nhiêu cực khổ. Nàng một đường từ nam hướng bắc hành đến, mắt thấy vô số trôi dạt khắp nơi bách tính, cùng Bắc Lương cảnh nội bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng hình thành so sánh rõ ràng. Đại tùy rơi vào kết quả như vậy, Dương Quảng tự nhiên là khó từ trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, hay là ba độ trinh phạt cao câu lệ tiêu hao đại tùy quá nhiều cái cơ. Mà cái này ba lần trinh phạt cao câu lệ không thể thành công, căn nguyên ngay tại ở Phó Thải Lâm. Nếu không có Phó Thải Lâm tại, đại tùy một trận chiến liền có thể chiếm đoạt cao câu lệ, tận chiếm no cương thổ, bây giờ đại tùy chắc hẳn cũng là quốc thái dân an. Hừ, cái này Phó Thải Lâm thực sự cuồng vọng đến cực điểm, một người một kiếm khiêu chiến Võ Lâm các phái, quét ngang thiên hạ hào kiệt. Món nợ này, đại tùy không chết, cuối cùng sẽ có một ngày muốn để hắn lấy máu trả máu. Trong phòng một tên nam tử khác tức giận bất bình nói, người này chính là đại tùy thanh danh hiển hách Hoa Gian phái truyền nhân Hầu Hy Bạch, người giang hồ xưng đa tình công tử. Mà nhất làm cho người trong Võ Lâm kiêng kỵ, chính là hắn có một vị ma công thông thiên sư phụ, Tả Vương Thạch Chi Hiên. Bất quá Hầu Hy Bạch tính tình cùng Thạch Chi Hiên một trời một vực, càng thêm thoải mái tùy tính, nhất là yêu thích vẽ phòng theo mỹ nhân dung nhan. Hôm đó tại Giang Lăng bến đỏ bắt đầu thấy sư Phi Huyên, liền vì mỹ mạo của nàng cảm mến không thôi. Dù là bị sư Phi Huyên nhiều lần cự tuyệt, vẫn khăng khăng đi theo nàng một đường lên phía bắc, cũng chủ động gánh chịu đang đi đường các hạng tốn hao. Nếu theo người thời nay thuyết pháp, đơn giản chính là cái 10 phần ATM máy rút tiền. Có thể mặc dù là như thế phong khoáng ngông nên hắn, đối với năm đó Phó Thải Lâm độc chiến đại tùy Võ Lâm sự tình cũng cực kỳ phẫn nộ. Bởi vậy có thể thấy được, Phó Thải Lâm năm đó tiến hành cỡ nào làm cho người giận sôi. Lầu ba mặt phía bắc gian thứ 2 nhà thất, liên tinh kinh hô, đây chính là lục địa thần tiên toàn lực xuất thủ khí thế sao? Cho dù một quốc gia cũng khó có thể ngăn cản, thực sự thật là đáng sợ, ba lần xuất chinh, mấy triệu đại quân lại bị một người ngăn lại. Nếu không phải từ Tô Trần trong miệng nói ra, nàng quả quyết không thể tin được. Càng đừng đề cập đằng sau Phó Thải Lâm một mình cầm kiếm khiêu chiến toàn bộ đại tùy Võ Lâm, đem cùng ngạo hai chữ phát huy đến cực hạn. Cái này đã không chỉ là cùng hoàng quyền bình khởi bình tọa vấn đề, quả thực là tại ước hiếp trên triều đình. Yêu Nguyệt cau mày, trong lòng nghi hoặc nan giải, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tô tiên sinh, Yêu Nguyệt có một chuyện không rõ. Lần trước nghe ngài giảng thuật, võ đạo ngũ cảnh chính là thiên đạo dung thân chi cực hạn, một khi siêu việt cảnh này, liền sẽ bị thiên đạo hạn chế. Giống Thanh Long hội đại long thủ Bạch Ngọc Kinh, chỉ dựa vào một kiếm chém vào địa tiên cảnh, quét ngang 100,000 cấm quân, liền bị thiên đạo cắt giảm khí vận. Mà vị này Phó Thải Lâm ba lần chặn đánh đại tùy tiên công, tàn sát tướng sĩ vô số, viễn siêu Bạch Ngọc Kinh chi chiến quả. Càng không cần nói hắn còn độc thân cầm kiếm xâm nhập đại tùy Võ Lâm, lật tung nửa bên giang hồ cao thủ. Như vậy cả gan làm loạn, tùy ý làm bậy hành vi, vì sao không thấy thiên đạo hạn phạt?" Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người đều lâm vào trầm tư. Bọn hắn đồng dạng đối với cái này không hiểu. Nếu thiên đạo sẽ đối với địa tiên cảnh giới người tiến hành hạn chế, vậy vì sao chỉ trừng phạt Bạch Ngọc Kinh, lại không trừng trị Phó Thải Lâm đâu? So với Bạch Ngọc Kinh hành động, Phó Thải Lâm hành vi có thể nói ác liệt không chỉ gấp 10 lần. Bạch Ngọc Kinh bất quá chu diệt đại minh 100,000 cấm quân mà thôi. Phó Thải Lâm lại là thật sự rõ ràng ngăn trở đại tùy 100,000 hùng binh, trả lại kiếm ép nửa cái Võ Lâm. Cái này dù sao cũng phải có cái nói còn nghe được giải thích đi. Đám người nhao nhao ngưng thần nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với vấn đề này sớm có đoán trước, thần sắc bình tĩnh nói ra, thiên đạo đối với đột phá ngũ cảnh cao thủ sát thực có hạn chế. Nhưng Phó Thải Lâm vị nhân vật này cùng bình thường lục địa thần tiên hơi có khác biệt. Hắn một thân ngưng tụ cao câu lệ chín thành võ đạo khí vận, tự thân vận thế sớm đã cùng cao câu lệ quốc vận chặt chẽ tương liên. Bởi vậy hắn cùng cao câu lệ cơ hồ có thể coi là cùng là một thể. Như cao câu lệ bị diệt quốc, hắn vận thế sẽ gặp trọng thương, thực lực tất nhiên giảm lớn, thậm chí ngã ra lục địa thần tiên hàng ngũ. Hắn ngăn cản đại tùy mấy triệu quân đội, chỉ là thủ thế chi chiến, chỉ cần không chủ động trắng trợn giết chóc, liền sẽ không lọt vào thiên đạo phản vệ. Về phần hắn đằng sau cầm kiếm bước vào đại tùy giang hồ, cũng chỉ là lấy trấn nhiếp làm chủ, điểm đến là dừng, cũng không lấy tính mạng người ta, bởi vậy cũng không tính được vi phạm. Trên thực tế, chính là bởi vì Phó Thải Lâm làm việc khắp nơi có lưu chỗ trống, tuân thủ nghiêm ngặt phân tắc, mới có thể bình yên vô sự rời đi đại tùy giang hồ. Chư vị giang hồ bằng hữu khó đạo chân coi là, đại tùy giang hồ lại sẽ bị hắn một người áp chế. Cho dù Phó Thải Lâm có được cao câu lệ chín thành võ đạo khí vận, tại đại tùy giang hồ bên trong, cũng bất quá chỉ là đỉnh tiêm mà thôi. Liên như là Tạ Hiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết hai vị này công nhận đại minh đệ nhất kiếm khách, cũng không xếp vào đại minh kiếm thần bảng 5 vị trí đầu bình thường. Chân chính đại tùy giang hồ, xa so với đám người thấy càng thêm sâu không lường được. Mọi người đều biết, Đại Tùy Phật Ma hai đạo lớn nhất lực ảnh hưởng môn phái là từ Hàng Tịnh Trai cùng Âm Quỷ phái, nhân vật mạnh nhất là Phạn Thanh Tuệ cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Nhưng trên thực tế có ẩn tình khác. Đại Tùy Phật, Đạo, Ma Tam Đại Lưu phái bên trong đều có siêu việt ngũ cảnh tuyệt thế cao nhân tọa trấn. Chỉ cần trong đó bất kỳ một người nào xuất thủ, Phó Thải Lâm liền không có khả năng toàn thân trở ra. Ầm vang chấn động. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người không khỏi rung động đến cực điểm. Ngay tại một lát trước đó, bọn hắn còn tại cảm thán Phó Thải Lâm kinh thế kiếm thuật, cho là một người liền có thể chống lại toàn bộ Đại Tùy hoàng triều. Nhưng chưa từng nghĩ Tô Trần một câu liền mở ra một đoạn kinh người nội tình. Nguyên lai dị tộc tiểu quốc cuối cùng chỉ là tiểu quốc, dù là dốc hết cả nước võ đạo khí vận tại một thân một người, cũng khó có thể địch nổi cường giả chân chính quốc gia. Phó Thải Lâm có thể bằng sức một mình ngăn trở Đại Tùy ba lần chinh phạt, có thể độc thân khiêu chiến Đại Tùy nửa bên giang hồ. Những này cũng không phải là bởi vì hắn không thể địch nổi, mà là bởi vì Đại Tùy cao thủ chân chính chưa bao giờ hiện thân thôi. Nếu như hắn ban đầu ở lúc phòng thủ lạm sát kẻ vô tội, có thể là tại giang hồ trong tranh đấu máu nhuộm mũi kiếm, bây giờ chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Những lời này làm cho nhiều nguyên bản cảm thấy nhục nhã Đại Tùy giang hồ hào kiệt trong lòng thoải mái không thôi. Ai nói Đại Tùy không người? Phật, Đạo, Ma ba phái đều có ngũ cảnh phía trên cao thủ trấn thủ, tùy tiện một vị đều đủ để nghiền ép Phó Thải Lâm. Đây mới là Đại Tùy giang hồ nội tình chân chính. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, khó trách Phó Thải Lâm chưa thụ thiên đạo trách phạt, nguyên lai là chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Xuân thu 10 năm loạn chiến đều là bất nghĩa, Đại Tùy ba độ thảo phạt Cao Câu Lệ cũng thuộc loại này, Phó Thải Lâm thân là Cao Câu Lệ con dân chống cự xâm lấn, chính là cử chỉ chính nghĩa. Không nghĩ tới Cao Câu Lệ nội tình cùng Đại Tùy giang hồ vậy mà chênh lệch to lớn như thế, Phó Thải Lâm thân phụ Cao Câu Lệ chính thành võ đạo khí vận, đặt ở Đại Tùy lại ngay cả top 10 đều không chen vào được. Chương 44 Hoa Mãn Lâu không hiểu chương 44 Hoa Mãn Lâu không hiểu cái này Đại Tùy giang hồ quả nhiên tàng long ngọa hổ, Phật, Đạo, Ma Tam môn đều có ngũ cảnh trở lên cao thủ tuyệt thế, đơn giản làm cho người chấn kinh. Phó Thải Lâm xem như may mắn, chỉ cần những cường giả đỉnh cao này bên trong có một cái đối với hắn bất mãn, hắn chỉ sợ cũng khó mà rời đi Đại Tùy. Phó Thải Lâm thế nhưng là lục địa kiếm tiên a, chẳng lẽ tại Đại Tùy cũng sẽ có lo lắng tính mạng? Ha ha, nếu là Phó Thải Lâm bản nhân nghe nói như thế, chỉ sợ đều muốn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến. Lầu ba sườn đông cái thứ 7 bảo xương. Bạch Thanh Nhi kinh ngạc nói, Phật, Đạo, Ma ba nhà lại đều sẽ vượt qua ngũ cảnh trí cường giả, ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Tin tức này làm nàng cực kỳ chấn kinh. Làm Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên đệ tử, nàng đương nhiên biết ngũ cảnh phía trên còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới Đại Tùy cũng có cao nhân như vậy. Cho dù là được tôn là đạo môn đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ, nàng cũng không rõ ràng nó chân thực cảnh giới đến tột cùng như thế nào. Nhất là khi nghe nói Ma môn cũng xuất hiện siêu việt ngũ cảnh nhân vật đứng đầu lúc, càng làm cho nàng khó có thể tin. Trước đó, Trúc Ngọc Nghiên một mực là Đại Tùy công nhận Ma môn người mạnh nhất. Sư tỷ, ngươi biết chúng ta Ma môn bên trong có ai so sư tôn lợi hại hơn sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải Thạch Chi Hiên đi. Bạch Thanh Nhi hướng Loan Loan hỏi. Loan Loan hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, Thạch Chi Hiên sớm đã không tại giang hồ hiện thân, tu vi đến cùng như thế nào, khó mà phán đoán. Nhưng nếu như nói hắn có thể tại 20 chiêu bên trong đánh bại sư tôn, vậy cũng không quá hiện thực. Ta cảm thấy Tô tiên sinh chỉ vị kia Ma môn cao thủ, chỉ sợ không phải mặt ngoài làm người biết nhân vật. Bạch Thanh Nhi nghe xong khẽ gật đầu, nếu thật sự là như thế, nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Bây giờ Đại Tùy Ma môn đã cơ bản phân liệt thành hai phái, phân biệt lấy Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên cầm đầu. Nàng đúng vậy nguyện nhìn thấy Thạch Chi Hiên triệt để vượt trên Trúc Ngọc Nghiên một đầu. Bất quá hôm nay Tô tiên sinh một phen xác thực ngoài dự liệu, như truyền về Đại Tùy, nhất định gây nên sóng to gió lớn. Loan Loan khôi phục lại bình tĩnh thần sắc, khẽ cười nói: "Phó Thải Lâm một người một kiếm quét ngang nửa bên giang hồ sự tình, một mực bị Đại Tùy rất nhiều cao thủ coi là sỉ nhục. Bây giờ biết được Tô Trần nói tới, những cái kia ẩn thế cao nhân cũng không xuất thủ, trong nội tâm nàng lập tức dễ chịu rất nhiều." Lầu ba cánh bắc cái thứ 5 bao xương. Hoa Mãn Lâu thở dài, xem ra các triều giang hồ đều không đơn giản, cái này Đại Tùy giang hồ đồng dạng sâu không thấy đáy. Lục Tiểu Phụng nói Đại Tùy dù sao đứng hàng Trung Nguyên cường quốc một trong, có dạng này nội tình cũng không kỳ quái. Ta càng để ý là một điểm khác. Điểm nào? Tây Môn Suy Tuyết nghi ngờ hỏi. Lục Tiểu Phụng cười nói, vừa rồi Tô tiên sinh nâng lên Đại Tùy trí cường giả lúc, nói chính là ngũ cảnh phía trên mà không phải nói thẳng là địa tiên cảnh. Ở trong đó có cái gì khác biệt sao? Hoa Mãn Lâu không hiểu. Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói, cái gọi là ngũ cảnh phía trên, có thể là đệ lục cảnh. Nhưng nếu như tồn tại đệ thất cảnh lời nói, tự nhiên cũng có thể xưng là ngũ cảnh phía trên. Lời nói này vừa rơi xuống, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Xác thực chính như Lục Tiểu Phụng lời nói, địa tiên cảnh chỉ có thể đại biểu đệ lục cảnh, nhưng ở ngũ cảnh phía trên lại có thể vượt ngang thứ 6, thứ 7, thứ 8, thậm chí cao hơn. Chẳng lẽ thế gian còn có siêu việt địa tiên cảnh tồn tại? Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày nói ra. Cho dù là hắn như vậy tâm cảnh trầm một người, nghĩ tới chỗ này, cũng không nhịn được cảm thấy một tia kinh hãi. Vẹn vẹn xếp hạng dựa vào sau lục địa kiếm tiên liền đã lợi hại như vậy, nếu như thật có đệ thất cảnh cường giả, cái kia lại nên mạnh đến loại trình độ nào? Cái này sao, chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa Mãn Lâu vô ý thức mở miệng, nhưng hắn trong lòng mình cũng có chút dao động. Thiên địa rộng lớn, rất nhiều chuyện ai có thể nói rõ đâu. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 500000, nhị tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, thanh đồng chịu tưởng tạp 5 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được thanh đồng chịu tưởng tạp 7 tấm. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, để Tô Trần tâm tình thật tốt. Mặc dù hắn sớm đã dự liệu được kỳ này thuyết thư nhân khí sẽ tiêu thăng, nhưng không nghĩ tới lại tăng trưởng đến nhanh chóng như vậy. Bất quá trong nháy mắt liền đạt đến 500. Không không không, như vậy tam tinh nhiệm vụ cần thiết 2 triệu người khí sẽ còn xa sao? Nghĩ tới đây, Tô Trần lập tức tinh thần phấn chấn, ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Lục địa kiếm tiên bảng tên thứ 18, Vi Thanh Thanh Thanh. Người này xuất từ đại tống giang hồ, chân chính biết được nó tên thật, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Nhưng hắn thân phận lại có chút bất phàm, chính là đại tống thanh danh hiển hách chém trải qua đường đệ tử đời thứ 6 Đinh Úc Phong truyền nhân. Rộng là đại tống võ lâm biết Hoài Âm Chương Hầu, chính là Vi Thanh 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 đồng môn sư huynh. Nhưng mà so với thanh danh lan xa Hoài Âm Chương Hầu nhất mạch, Vi Thanh 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 cùng sư phụ của hắn thì điệu thấp được nhiều. Sư đồ hai người bế quan hơn 10 năm, đem chém trải qua đường tuyệt học phong đao xương kiếm 1.001 thức dung hội quan thông, cuối cùng cô đọng làm một chiêu, mệnh danh là Thiên Nhờ Ất. Đương nhiên, Vi Thanh 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 cũng không phải chư vị trong tưởng tượng loại kia tị thế người ẩn cư. Hắn tại võ công có thành tựu đằng sau, đã từng cầm kiếm hành tẩu giang hồ, một người một kiếm phá kỳ bom mình, một mình hàng phục U Linh 13, một đêm liên tiếp bại nhiều giả sẽ 17 vị trưởng lão, nhất cử bước lui dung chuyển núi chín đại đương gia lúc đó uy chấn võ lâm sưởi ấm bang bang chủ màu tím nhạt lạnh, tự sáng tạo nhất lưu lưu kiếm danh xưng không người có thể địch, kết quả lại bị Vi Thanh 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 một kiếm thiên nhất phá. Bằng chiến tích này, Vi Thanh 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 vốn nên danh dương thiên hạ, nhưng hắn đối với thanh danh cũng không hứng thú, chỉ nguyện làm một tên lưu lạc thiên nhai hành giả, bởi vậy trong giang hồ cũng không làm người biết rõ. Về sau, Vi Thanh 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 không ngừng tinh tiến võ đạo, rốt cục bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh, cũng leo lên tiên đài tầng thứ 2. Mọi người đều biết, võ đạo tu hành càng là về sau càng gian nan. Thiên nhân cảnh cường giả mỗi tiến một bước đều như lên cao lầu, còn có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam trọng cửa ải. Chỉ là thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong đến hậu kỳ cái này một đạo môn hạng, liền không biết cản lại bao nhiêu thiên phú chắc tuyệt tuấn kiệt. Cùng thiên nhân cảnh khách quan, địa tiên cảnh đột phá càng thêm không dễ, mỗi một tiểu giai tấn thăng đều như là trèo đăng tiên đài giống như gian nan. Giống như trước đó nâng lên Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y gì cùng Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, mặc dù đã bước vào địa tiên cảnh nhiều năm, đến nay vẫn dừng bước tại tiên đài nhất giai. Mà bực này gian nan chi cảnh, chỉ cần đăng lâm cửu giai trở lên, mới có thể được xưng tụng là địa tiên cảnh đỉnh phong. Vi Thanh 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 nhìn như chỉ là nhiều bước một tầng, kỳ thực đã là bay vọt về chất, xưa đâu bằng nay. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, tạm định làm kiếm tiên bảng người thứ 18. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lần nữa nhấc lên một trận ồn ào. Lần này, lên bảng người đúng là một vị đại tống kiếm tiên. Một đám đến từ đại tống nhân sĩ võ lâm tự nhiên là kích động bạt phần, nhưng cũng không ít người không hiểu ra sao, bởi vì Vi Thanh 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 cái tên này, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Nhưng khi nghe được Tô Trần đến tiếp sau thuật lại sự tích sau, đám người không khỏi liên tiếp phát ra tiếng than thở. Phá kỳ bom minh, thu phục U Linh 13, trong vòng một đêm đánh tan nhiều già sẽ 17 tên trưởng lão, một trận chiến bước lui dung chuyển núi chín đại đương gia. Những chiến tích này chồng chất lên nhau, thét lên người trợn mắt hốt mồm. Những thế lực này, tại đại tống giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là sưởi ấm bang bang chủ màu tím nhạt lạnh, đứng hàng đại tống võ lâm chi đỉnh, nó sở tu nhất lưu lưu kiếm không biết làm cho bao nhiêu kiếm khách gãy kích trầm xa. Nhưng mà hắn lại đột nhiên mai danh nhận tích, không người biết được nguyên do, bây giờ xem ra, chỉ sợ chính là bởi vì bại vào Vi Thanh 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 chi thủ. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, quá kinh người. Nghĩ không ra cái kia màu tím nhạt lạnh nhất lưu lưu kiếm, đúng là bị Vi Thanh 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 phá. Không hổ là lục địa kiếm tiên, nguyên lai những năm này trên giang hồ mấy món đại sự đều là hắn cách làm, hôm nay cuối cùng chân tướng rõ ràng. Đại tống quả nhiên tàng long ngọa hổ, cái này Vi Thanh 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 mặc dù thanh danh không hiện, thực lực lại kinh người như thế. Chém trải qua đường tại đại tống cũng là đỉnh tiêm môn phái, không nghĩ tới còn có như vậy thâm tàng cao thủ. Bắc Ly, Cao Câu Lệ, đại tống, đại minh đều có kiếm tiên lên bảng, ta đại đường có hay không đâu? Ta đại tần hoàng triều chính là đương kim mạnh nhất hoàng triều một trong, ra hai vị kiếm tiên cũng không tính quá phận đi. Thiên hạ tổng cộng mới 20 vị kiếm tiên, ngươi đại tần liền muốn chiếm hai cái, mặt khác vương triều làm sao bây giờ? Quả thật điệu tiên cảnh so với thiên nhân cảnh càng khó xử trèo lên, Lý Hàn Ý cùng Phó Thải Lâm nhiều năm chưa tiến một bước. Địa tiên cảnh mỗi tiến một bước chính là một tòa tiên đài, chỉ là tiên đài nhất giai đã có uy thế như thế, không biết đương kim mạnh nhất kiếm tiên, đến tột cùng đạp chí tiên đài mấy cấp. Chương 45 đại tần kiếm thánh cái nhiếp tên chương 45 đại tần kiếm thánh cái nhiếp tên lầu 3 sườn đông căn thứ 3 bao xương. Một vị mặc hoa phục thanh niên bước nhanh đi ra, đứng ở lầu 3 trước lan can, cao giọng nói, tại hạ cô Tô Mộ Dung thế gia Mộ Dung phụng, bái kiến Tô tiên sinh. Vừa rồi tiên sinh lời nói ta đại tống kiếm tiên Vi Thanh Thanh Thanh, thật là hiếm ai biết. Tại hạ cả gan thay mặt đại tống chư vị đồng đạo thỉnh giáo tiên sinh một chuyện. Vị này Vi Thanh Thanh Thanh, thế nhưng là tiên sinh lúc trước chô sách 60 năm trước tung hoành vô địch đại tống kiếm tiên. Lời vừa nói ra, toàn trường đống nhiên an tĩnh. Cô Tô Mộ Dung phụng, đây thật là thanh danh hiển hách một cái tên. Mỗi cái vương triều trong chốn võ lâm đều có riêng phần mình nhân vật truyền kỳ. Tỷ như đại tống võ lâm gần 10 năm nhất là phong quang nhân vật, thuộc về cô Tô Mộ Dung nhà Mộ Dung phụng, cùng cái bang đương nhiệm bang chủ Tiểu Phong. Hai người một nam một bắc, hô ứng lẫn nhau, trên giang hồ riêng có nam Mộ Dung, bắc Tiểu Phong danh sừng, tịnh xương đại tống sóng kiệt. Cơ hồ tất cả người trong giang hồ đều tin tưởng vững chắc, tương lai chống lên đại tống võ lâm lương đống, chính là hai người bọn họ. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Mộ Dung phục vậy mà cũng hiện thân tử kim lâu. Ngay cả lầu 3 bao xương khác bên trong quan lại quyền quý, cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía Mộ Dung phục. Hiển nhiên đối với vị này tại đại tống võ lâm chúng gió đầu chính tính thiên chi tiêu tử sớm có nghe thấy. Lại nghe hắn nói lên vấn đề, các vị đại tống giang hồ nhân sĩ càng là nhao nhao hưởng ứng tán thành. Đây cũng chính là trong lòng bọn họ muốn biết nhất đáp án. Từ khi lần trước thuyết thư nội dung tại giang hồ lưu truyền ra đến, liền có không ít người đối với vị kia 60 năm trước quét ngang võ lâm đại tống kiếm tiên thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Bây giờ lại toát ra một cái chưa từng nghe kiếm tiên, vì Thanh Thanh Thanh. Đám người tự nhiên đem hai người liên hệ tới, muốn xác nhận có phải là hay không cùng một người. Chuyện này cực kỳ trọng yếu. Nếu như hai người cũng không phải là cùng một người, há không mang ý nghĩa đại tống võ lâm chí ít từng tồn tại hai vị lục địa thần tiên. Đôi này đại tống giang hồ mà nói, thế nhưng là vinh dự cực lớn. Nghĩ tới đây, đông đảo giang hồ hào hiệp đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà thơm, đối mặt đám người ánh mắt dò xét, chậm rãi mở miệng, vì Thanh 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 bây giờ cũng bất quá 60 ra mặt, tự nhiên không thể nào là vị kia ngày xưa vô địch khắp thiên hạ kiếm tiên. Lại nói vì Thanh 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 mặc dù làm việc khiêm tốn, lại không tỷ thế. Hắn tại kiếm đạo đang phong tạo cực đằng sau tự lập môn hộ, sáng lập tự tại môn nhất mạch, cũng nhận lấy 4 vị đệ tử. Người trong võ lâm có lẽ không biết vì Thanh Thanh Thanh, không biết tự tại môn, nhưng đối với hắn 4 vị đồ đệ lại không người không hiểu. 4 người này chính là Lười Tàn đại sư Diệp Ai Thiền, Thiên Ý cư sĩ Hứa Tiếu Nhất, 6 Ngũ Thần Hầu gia Cắt Chính Ngã, Nguyên Thập Tam Hạn Nguyên Hạn. Bây giờ 4 vị này từng cái đều là võ lâm trung uy tên truyền xa đỉnh tiêm cao thủ. Nhất là 6 Ngũ Thần Hầu gia Cắt Chính Ngã, có thể xưng đại tống triều đỉnh trụ cột bước vàng, trưởng quản lấy đại tống hán vệ cao nhất quyền lực. Thí dụ như cái kia làm cho giang hồ đạo trích nghe tin đã sợ mất mật tứ đại danh bộ, đều là xuất từ nó môn hạ. Do 4 vị này đệ tử đời hai cùng truyền nhân của bọn hắn tạo thành tự tại môn, mặc dù đặt ở toàn bộ trung nguyên võ lâm, cũng đủ để đưa thân nhất lưu môn phái hàng ngũ. Chỉ vì Vi Thanh 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 cấm chỉ môn hạ đệ tử đối ngoại tuyên dương tự tại môn tên, lúc này mới không bị thế nhân biết rõ. Bởi vậy có thể nói, Vi Thanh 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 cùng bị kia ẩn thế mai danh đại tống vô địch kiếm tiên, tại tính tình hơn mấy còn là hoàn toàn tương phản. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức vang lên một tràng tốt lên. Nguyên lai Vi Thanh 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 cùng bị kia đã từng vô địch giang hồ kiếm tiên, quả nhiên không phải cùng là một người. Đại tống giang hồ, chí ít tồn tại hai vị lục địa kiếm tiên. Đối với đại tống giang hồ hiệp sĩ mà nói, tự nhiên rất cảm thấy phấn chấn, mà đến từ mặt khác hoàng triều nhân vật võ lâm, thì sắc mặt phức tạp. Trong thiên hạ lục địa kiếm tiên vốn là số lượng có hạn, đại tống chiếm cứ đến càng nhiều, mang ý nghĩa mặt khác hoàng triều có được lục địa kiếm tiên cơ hội liền càng xa vời. Đây chính là lục địa kiếm tiên a. Chân chính võ đạo đỉnh phong cường giả, có cùng không có, khác biệt cực lớn. Thì như ngày xưa đại tùy hoàng triều, nếu là lúc đó có thể có một vị lục địa kiếm tiên theo quân chinh chiến, Cao Câu Lệ chỉ sợ sớm đã bị diệt quốc không biết đã bao nhiêu năm. Cái này đã không chỉ là đơn giản môn phái tranh phong, mà là liên quan đến vương triều thực lực, quốc vận chi tranh. Lại nghe Tô Trần lời kế tiếp, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Lười Tàn đại sư Diệp Ai Thiền, Thiên Ý cư sĩ Hứa Tiếu Nhất, 6 Ngũ Thần Hầu gia Cắt Chính Ngã, Nguyên Thập Tam Hạn Nguyên Hạn. Mấy người kia tại đại tống võ lâm địa vị, không chút nào kém cỏi hơn đại minh giang hồ bên trong một đạo nhân, độc cô nhất hạ các loại đỉnh tiêm cao thủ. Nhất là 6 Ngũ Thần Hầu gia Cắt Chính Ngã, tuy là người trong triều đình, lại sâu thụ đông đảo giang hồ cao thủ kính ngưỡng. Nghĩ đến 4 người này lại xuất từ cùng một sư môn, lại phía sau còn có một vị lục địa kiếm tiên Vi Thanh 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 tọa trấn, ai không đối cái này tự tại môn lòng sinh mấy phần kính sợ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, khổng lồ như thế một môn phái, trên giang hồ thế mà không có chút nào tiếng gió. Đám người không khỏi đối với môn này đệ tử nổi lòng tôn kính. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, trời ạ. Thật sự là nghĩ không ra ra các thần hầu bọn người tất cả đều xuất từ Vi Thanh 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 môn hạ, cái này tự tại môn thật là đáng sợ. Lười Tàn đại sư Diệp Ai Thiền, chính là một đời kỳ tăng, không nghĩ tới đúng là kiếm tiên môn hạ. Thiên Y cư sĩ Hứa Tiếu Nhất, nghe nói hắn tinh thông y bói tinh tướng, cầm kỳ thư họa, kỳ môn luận giáp, thi tử ca phú, có thể thấy được tự tại môn đệ tử chi kiệt xuất. Đáng sợ nhất hay là Nguyên Thập Tam Hạn, người này là cái đại ma đầu, về sau bị gia cắt thần hầu thiết kế chu sát, ai có thể ngờ tới đúng là một trận đồng môn nội đấu. Đúng vậy a, nếu không phải Tô tiên sinh nhắc lên, ta căn bản nghĩ không ra đại tống võ lâm còn có dạng này một cái khủng bố thế lực tồn tại. Bây giờ còn có ai dám khinh thị ta đại tống giang hồ? Đã là ổn thỏa hai vị lục địa kiếm tiên. Ha ha, ta suy đoán lớn mật một chút, đại tống nói không chừng còn có vị thứ ba kiếm tiên. Nhờ có Mộ Dung công tử hỏi một chút này, vì ta đại tống võ lâm kiếm đủ mặt mũi. Lầu ba lan can bên cạnh, Mộ Dung phục mỉm cười, thỏa mãn đi trở về phòng. Hắn cũng không thèm để ý Vi Thanh 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 cùng bị kia vô địch kiếm tiên có phải là hay không cùng một người. Hắn lần này đặt câu hỏi, mục đích chỉ là mượn cơ hội mua chuộc lòng người thôi. Sự thật chứng minh, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Tử Kim lâu bên trong có không ít đại tống giang hồ nhân vật, trải qua hắn hỏi lên như vậy, bây giờ nghiễm nhiên đã thành đại tống giang hồ đại biểu. Tòa này Tử Kim lâu thư tràng, nhất định sẽ thành hắn tích lũy danh vọng trọng yếu cứ điểm. Lầu ba sườn tây cái thứ bảy phòng. Hầu Hi Bạch mang theo vài phần hâm mộ nói ra, không nghĩ tới cái này đại tống giang hồ mặt ngoài thường thường không có gì lạ, vụ trộm lại tàng lấy hai vị kiếm tiên. Ta đại tùy nếu có thứ nhất, năm đó cũng không trở thành bị Phó Thải Lâm như vậy khi nhục. Sư Phi Huyên thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra, nghe ngươi nói như vậy, các quốc gia võ lâm đều là có dấu rất nhiều bí ẩn, chúng ta đại tùy võ lâm cũng chưa chắc liền không có kiếm tiên. Hầu Hi Bạch lại không ôm quá lớn kỳ vọng. Hắn thân là Ma Môn Hoa Gian phái người thừa kế, tầm mắt xa không phải bình thường người trong giang hồ, nhưng so sánh, ngay cả hắn đều chưa từng nghe nói qua, lại sao có thể thật có một thân. Sư Phi Huyên cũng không cùng hắn nhiều tranh, chỉ là đưa mắt nhìn sang Bạch Ngọc Đài phương hướng. Trên đài Tô Trần cái kia siêu phàm thoát tục, phong thái chắc tuyệt khí chất, làm nàng tâm hồ gợn sóng. Nhưng thân là Phật môn đệ tử, nàng từ đầu đến cuối ghi nhớ trước khi đi phạm thanh tuệ căn dặn. Nếu nói lúc trước nàng đối với Tô Trần còn có một tia lo nghĩ, giờ phút này đã triệt để tin tưởng, người này chính là tiên nhân chuyển thế, thông hiểu và pháp. Nhân vật như vậy, nhất định có thể chọn ra vừa nhất phối đại tùy anh chủ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhàn nhã thưởng thức trà thơm, nhìn qua nhân khí trên bảng phi tốc kéo lên chỉ số, trong lòng rất là hài lòng. Thẳng đến bên trong đại sảnh tiếng nghị luận dần dần lắng lại, hắn mới buông xuống chén trà, chậm rãi mở miệng, phía dưới, lời bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng người thứ 17, kiếm thanh cái nhiếp. Đại tần kiếm thánh cái nhiếp tên, thiên hạ chỉ sợ không người không hiểu. Làm lớn tần thủy hoàng doanh chính hầu cận hộ vệ, cái nhiếp thực lực sớm đã là đại tần võ lâm chỗ công nhận. Mọi người đều biết, một cái vương triều võ lâm có lẽ sẽ có nhiều vị kiếm thần, nhưng kiếm thánh cũng chỉ có một vị. Cái nhiếp kiếm thánh tên, chính là đại tần kiếm đạo đối với hắn chí cao tôn sùng. Mà cái nhiếp bản nhân cũng hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi xương hào này. Từ xuất đạo đến nay, hắn chưa từng bại một lần, năm đó lấy 5 bước giết một người nổi tiếng Kinh Kha, cũng mệnh tăng nó dưới kiếm. Mà Kinh Kha cầm hung khí tàn hồng, tại dung nhập thiên ngoại vẫn tiết đúc lại đằng sau, liền trở thành bây giờ cái nhiếp mang theo biên hồng. Kiếm này bị đại tần số 1 cùng nhau kiếm sư Phong Hồ Tử liệt vào đại tần danh kiếm phổ thứ 2, gần với thủy hoàng doanh chính thiên vấn. Tuy nói Phong Hồ Tử xếp hạng chưa hẳn thập toàn thập mỹ, nhưng cũng đủ để chứng minh nguyên hồng chi sắc bén vi phạm. Chương 46 đi vào kiếm tiên cảnh giới, chương 46 đi vào kiếm tiên cảnh giới, kiếm tiên chấp danh kiếm, tăng thêm cái nhiếp 3 phần uy thế. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh đông đảo kiếm khách nhao nhao lớn tiếng khen hay đứng lên. Tại phương thế giới này, kiếm đạo thịnh hành, các quốc gia kiếm sĩ số lượng tại tất cả binh khí lưu phái bên trong cầm đầu. Bởi vậy kiếm đạo cường giả từ trước đến nay thụ nhất truy phủng. Mà tại rất nhiều xưng hào bên trong, mặc dù lấy kiếm thần vi tôn, nhưng hiếm thấy nhất, nhất làm cho người kính ngưỡng lại là kiếm thánh tên. Nguyên nhân chính như Tô Trần lời nói, một khi võ lâm có lẽ có nhiều cái kiếm thần, nhưng kiếm thánh chỉ có một cái. Chỉ có lấy vô song kiếm kỹ chinh phục thiên hạ kiếm sĩ chi tâm đỉnh tiêm cao thủ, mới có tư cách lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Rất nhiều vương triều thà rằng không công bố này hảo, cũng không dễ dàng thụ người. Nguyên nhân chính là như vậy, kiếm thần tuy nhiều, kiếm thánh lại phượng mao lân giác, mỗi một vị đều là thành trấn tứ phương nhân vật. Cái nhất thân là đại tần kiếm thánh, lại là thủy hoàng doanh chính bên người cận vệ, tự nhiên sớm vì thiên hạ kiếm sĩ chô biết rõ. Cho nên đối với hắn trúng tuyển, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa từng ngờ tới, cho dù là kiếm thánh cái nhất vi danh, cũng gần như chỉ ở kiếm tiên bảng thượng vị hàng thứ 17. Những cái kia vốn cho là lãng phiên vân bất quá là hào nhoáng bên ngoài kiếm khách bọn họ, giờ phút này mới chính thức ý thức được lục địa kiếm tiên bảng chô đáng sợ. Cũng không phải là lãng phiên vân thực lực không đủ, mà là trên phần bảng danh sách này cường giả thực sự quá mức khủng bố. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, ta đã nói rồi, ta đại tần kiếm thánh cái nhiếp kiếm thuật tuyệt luân, sao có thể không lên kiếm tiên bảng? Đại tần giang hồ tàng long ngoại hổ, có thể được thiên hạ kiếm khách nhất trí tán thành, đủ thấy cái nhiếp kiếm đạo tạo nghệ phi phàm. Ta mặc dù đoán trước cái nhiếp sẽ nhập bảng, nhưng không nghĩ xếp hạng càng như thế dựa vào sau, hắn nhưng là đường đường đại tần kiếm thánh, ngay cả top 10 cũng không tiến. Nhìn như vậy đến, lãng phiên vân thực lực cũng không thể khinh thường, chí ít hắn xếp hạng so cái nhiếp còn cao. Năm đó Kinh Kha giết tần, thế cục hung hiểm và phần, nguyên lai là cái nhiếp hộ giá doanh chính, mới hóa giải nguy cơ. Kinh Kha cũng là ta đại tần tiếng tăm lừng lẫy kiếm sĩ. Chuyên môn trong năm bước lấy tính mạng người ta như lấy đồ trong túi, lại cuối cùng bại vào cái nhiếp dưới kiếm. Tô Tiên Sinh cuối cùng lời nói kia, chẳng lẽ là đang chất vấn Phong Hồ Tử chỗ hàng danh kiếm phổ tính chân thực? Không thể nào, Phong Hồ Tử thế nhưng là công nhận đại tần đệ nhất tướng kiếm sư, hắn chỗ sắp xếp định kiếm phổ sao lại giả? Lầu ba sườn tây cái thứ 3 bao xương. Thượng quan Hải Đường kinh ngạc nói, đại tần kiếm thánh cái nhiếp, đây chính là danh chấn người tứ hải vật, không nghĩ tới lại chỉ xếp tại người thứ 17. Đoàn Thiên Nhai trầm giọng nói, có thể bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh, đã là mấy triệu kiếm khách bên trong người nổi bật. Về phần thứ hạng này, chỉ có thể nói cao thủ nhiều như mây, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Thành Thị Phi cười hì hì nói tiếp, lão đoàn nói đúng, toàn bộ thiên hạ bất quá 20 người đạt tới cảnh này, bất luận sắp xếp thứ mấy, đều là đủ để bệ nghệ quân hùng. Chỉ có Quy Hải Nhất Đao lặng im không nói, trong mắt tràn đầy đối với địa tiên cảnh khát vọng. Chẳng biết lúc nào đao pháp của mình cũng có thể đăng đường nhập thất, trở thành cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay lục địa đao tiên. Lầu ba sườn tây thứ 9 bao xương. Trương Hàm từ đáy lòng tán thưởng, cái tiên sinh quả nhiên kiếm thuật thông thần, đã đi vào kiếm tiên cảnh giới. Hắn mặc dù cũng là một tên kiếm khách, nhưng đối với cái nhiếp từ trước đến nay kính trọng có thừa. Bây giờ biết được cái nhiếp đã tới kiếm tiên chi cảnh, trong lòng sùng tính càng hơn 3 phần. Huống chi hai người cùng thuộc đại tần triều đình trận doanh, nếu có cái nhiếp như vậy kiếm tiên tọa chấn, không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều triều đình uy danh. Khỏi cần phải nói, nếu như Dương Quảng bên người cũng có cái nhiếp cường giả như vậy, há lại sẽ rơi xuống hôm nay kết cục như thế. Một bên Phủ Tô thì mặt lộ nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, nghe Tô tiên sinh ngôn ngữ, tựa hồ cũng không tán đồng Phong Hồ Tử chỗ sắp xếp đại tần danh kiếm phổ. Lời nói này nói ra rất nhiều đại tần nhân sĩ võ lâm tiếng lòng. Đại tần riêng có còn kiếm chi phong, trừ đỉnh tiêm kiếm khách bên ngoài, đúc kiếm sư, cùng nhau kiếm sư cũng là tầm tầng lớp lớp. Phong Hồ Tử sở dĩ có thể được tôn là đại tần đệ nhất tướng kiếm sư, chính là bởi vì đạt được người trong nghề nhất trí tán thành. Hắn chỗ bài xuất kiếm phổ sao có thể có sai? Mang nghi vấn như vậy, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần cho ra giải thích. Tô Trần ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua phủ Tô chỗ phòng, khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt mở miệng, Phong Hồ Tử chỗ hàng danh kiếm phổ, tổng thể mà nói coi như công chính thỏa đáng. Nhưng hắn trung quy là phàm nhân thân thể, không có khả năng biết rõ thiên hạ kỳ vận. Cũng tỉ như hắn liệt vào đứng đầu bảng thiên vân kiếm, tại đại tần cảnh nội, kỳ thật còn có hai thanh thần binh lợi khí không thua tại nó. Trong đó một thanh tên là Đỏ Tiêu, chính là thời cổ đế vương bội kiếm, nội tàng đế vương chi khí, đủ để cùng trời hỏi địa vị ngang nhau. Phong Hồ Tử chưa từng thấy tận mắt kiếm này, tự nhiên không cách nào đem nó thu nhận sử dụng danh kiếm phổ bên trong. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng lớn lập tức như sôi nước bốc lên. Nếu như nói trước đó đám người vẫn chỉ là phỏng đoán không chừng, vậy bây giờ Tô Trần những lời này liền tương đương là rõ ràng ra, Phong Hổ Tử xếp hạng cũng không hoàn toàn. Thậm chí liền ngay cả được tôn sùng là đệ nhất thiên vân kiếm, cũng bị Tô Trần gián tiếp phủ định. Lại nghe hắn nói ra ẩn chứa đế vương chi khí như vậy chữ, chúng nhân sĩ giang hồ trong lòng không khỏi sinh ra một tia run rẩy. Xích Tiêu kiếm, ngày xưa đế vương đeo trên người, chất chứa đế vận. Coi như ngu ngốc đến mấy người cũng minh bạch câu nói này phía sau hàm nghĩa. Như đổi lại dân chúng tầm thường nói ra bực này ngôn ngữ, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Dù sao, một cái vương triều há có thể dùng đến bên dưới hai cái chân mệnh tiên tử? Trừ phi là tại vương triều thay đổi trước giờ. Chẳng lẽ Đại Tần hoàng triều muốn lật úp? Ý nghĩ này tại mọi người hiện lên trong đầu, không ít người không khỏi lưng phát lạnh. Đó là cường đại cỡ nào đế quốc? Diện lục quốc, nhất thống thiên hạ, chính bước về phía đỉnh phong hoàng triều. Huống chi, còn có doanh chính vị này vang dội cổ kim hùng chủ tọa trấn, ai có thể dung chuyển căn cơ? Nếu như là lúc trước, ai dám có như thế hoang đường ý nghĩ, sợ là sẽ phải bị tại chỗ khiển trách là lời nói điên cuồng. Nhưng hôm nay khác biệt, lại truyền ra một thanh có được đế vương khí vận Xích Tiêu kiếm. Tô Trần lời này, không khác muốn ở trên màn trời xé mở một đường vết rách. Lầu ba trong nhà gian, Phù Tô rốt cuộc kìm nén không được, đẩy cửa đi ra ngoài, chậm rãi đi đến bên cột, ôm quyền cất cao giọng nói, tại hạ Phù Tô, Đại Tần hoàng trưởng tử, bái kiến Tô tiên sinh. Không biết Tô tiên sinh chỗ sách đế vương chi kiếm đỏ tiêu, hiện nay rơi vào nơi nào, lại đang người nào trong tay? Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Tầm mắt mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Phù Tô vị trí. Tần hoàng trưởng tử, đây là cỡ nào thân phận cao quý? Cơ hồ giống như là đường kim tiên tử trước quân. Dựa theo quy củ, Phù Tô đích thân tới Bắc Lương chi địa, hướng trước hướng Đông Ly hoàng triều thông báo một tiếng, Bắc Lương vương tử Hiểu cũng đích thân tử nên đón quản đãi. Nhưng mà hiển nhiên, lần này Phù Tô đến đây chỉ vì nghe một đoạn sách, cho nên cũng không kinh động bất luận cái gì phía quan phương. Mà hắn chuyến này mục đích thật sự, đám người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Hẳn là vì thay doanh chính tìm kiếm trường sinh chi đạo mà đến. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một thanh có được hơi thở đế vương thần kiếm, mặc cho ai cũng khó có thể bình tĩnh. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người lại đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến Bạch Ngọc Đài bên trên Tô Trần trên thân, chờ đợi hắn đáp lại. Đại Tần chính là đương kim cường thịnh nhất hoàng triều một trong, ép tới rất nhiều nước láng giềng không thở nổi. Bọn hắn ước gì Đại Tần lâm vào phân tranh mới tốt. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần mỉm cười, chậm rãi lắc đầu nói, Xích Tiêu kiếm mang theo đế vương chi khí, nam kiếm này người, liền có thể đến một đường tranh đoạt thiên hạ cơ duyên. Việc này liên lụy quốc vận, không thể coi thường, bây giờ còn không tiện lộ ra. Nghe được lời nói này, trong đại đường đám người nhao nhao gật đầu. Tô Trần đáp lại sớm tại bọn hắn trong dự liệu. Bây giờ Xích Tiêu kiếm chủ nhân hiển nhiên còn chưa thành thục, tuyệt đối không thể cùng chính vào đỉnh phong doanh chính chống lại. Như Tô Trần thật đem người này thân phận bạch trần, chỉ sợ người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với tương lai thiên hạ thế cục cũng đem mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Như vậy mấu chốt thiên cơ bí sự, tự nhiên không thể tùy tiện lộ ra. Mà đối với những cái kia ôm xem náo nhiệt tâm tính mặt khác hoàng triều nhân sĩ giang hồ mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái làm cho người phấn chấn tin tức. Chỉ cần cái kia Xích Tiêu kiếm chủ vẫn tồn tại, liền như là một thanh lợi kiếm treo ở Đại Tần đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Lầu ba lan can bên cạnh, Phù Tô nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. Có thể Tô Trần đã mở miệng nói, hắn cũng không tốt lại truy vấn, chỉ có thể quay người trở lại bao xương. Quốc sư, ngài có thể hay không suy tính ra trôi kia Xích Tiêu kiếm chỗ? Phù Tô vừa mới tiến bao xương liền vội vã hướng Nguyệt Thần hỏi. Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí thanh lãnh, vừa rồi ta đã nếm thử thôi diễn, Đại Tần cảnh nội xác thực có như thế một thanh hoàng khí bừng bừng thần binh, nhưng bị tiên cơ chế lấp, không cách nào tiến một bước nhìn trộm. Phù Tô nghe xong, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt. Chương 47 lẫn nhau tương khắc, như là túc địch chương 47 lẫn nhau tương khắc, như là túc địch có Nguyệt Thần lời nói này, đủ để chứng minh Tô Trần lời nói không loa, Đại Tần cảnh nội xác thực tồn tại một thanh thiên tử chi kiếm. Mà lại kiếm này hiển nhiên có che lấp thiên cơ chỉ năng, ngay cả Nguyệt Thần đều không thể suy tính. Việc này liên quan đến trọng đại. Trương tướng quân, ta cái này viết một phong mật báo, ngươi cần phải phái người hỏa tốc đưa hiện lên phụ hoàng. Phù Tô ngữ khí quả quyết nói. Trương Hàm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lơ đãng quét về phía Bạch Ngọc Đài bên trên Tô Trần, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Vẹn vẹn trải qua giao phong, liền có thể nhìn ra người kể chuyện này Tô Trần có thể xưng tiên như thần nhân vật. Chí ít tại thiên cơ huyền thuật tạo nghệ bên trên, đã viễn siêu Nguyệt Thần. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất bao xương. Lão hoàng mở to hai mắt nói ra, cái này Tô tiên sinh thật sự là lợi hại, ngay cả khí vận chi đạo đều như vậy tinh thông. Ở giữa phiến thiên địa này, khí vận mà nói đúng là chân thực tồn tại. Nhưng chân chính tinh thông đạo này người lại là Phượng Mao Lân Giác. Mỗi một vị đều có thể xưng quốc sĩ, các đại hoàng triều tranh nhau chiêu vời đối tượng. Ta nguyên lai tưởng rằng sư phụ ta đã là thế gian kiến thức cùng nhu lực cao nhất về người. Nhưng hôm nay nhưng lại không thể không thừa nhận, so sánh dưới, Tô Trần càng làm cho người ta khó mà nắm lấy. Hôm nay thiên hạ quần hùng cùng tồn tại, nếu có cái nào một hoàng triều có thể đem thu về dưới trướng, vô cùng có khả năng thật có vấn đỉnh Cửu Châu bát hoang cơ hội. Từ Phụng Niên gật gù đắc ý địa điểm bình đạo. Hắn muốn là tùy ý nói chuyện, bên cạnh Cương Đình lại lưu tâm. Nàng phi thường rõ ràng, Từ Phụng Niên sư phụ Lý Nhất Sơn có bao nhiêu lợi hại, mà cái này Tô Trần tựa hồ càng hơn một bậc. Nếu như Tô Trần nguyện ý tương trợ nàng, nàng chẳng phải là có phục quốc hy vọng. Có thể ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh nàng liền xì hơi. Nàng bây giờ bất quá là cái chạy nạn công chúa, mỗi ngày còn muốn tại Từ Phụng Niên chỗ này làm công kiếm tiền đồng, nào có cái gì vốn liếng đi mời động Tô Trần đại nhân vật như vậy. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, mở miệng lần nữa nói ra, kiếm tiên bảng người thứ 17 cũng không phải là độc thuộc về một người, mà là do hai vị cường giả đặt song song. Một vị khác trèo lên bảng kiếm tiên đồng dạng xuất thân đại tần, tên là Vệ Trang. Hắn mặc dù không giống cái nhiếp như vậy thanh danh lan xa, nhưng ở đại tần trong chốn võ lâm cũng là uy danh hiển hách. Hắn một tay sáng lập Cắt Chạy tổ chức, được vinh dự đại tần võ lâm đệ nhất thích khách tập đoàn, làm cho người nghe đến đã biến sắc. Mà chân chính để hắn vang danh thiên hạ, là cùng Mặc gia tiền nhiệm thủ lĩnh Lục Chỉ Hắc Hiệp trận kia kinh thế quyết đấu. Trận chiến kia, hai người trên thực tế khó phân thắng bại. Chỉ là Lục Chỉ Hắc Hiệp trong chiến đấu hao tổn quá nhiều chân khí, không cách nào áp chế thể nội ẩn nút lục hồn sợ chú, cuối cùng mệnh tang hoàn toàn. Giang hồ bởi vậy thịnh truyền, Lục Chỉ Hắc Hiệp là bị Vệ Trang đánh bại chí tử, làm Vệ Trang tên càng thêm chấn nhiếp lòng người. So với kiếm thánh cái nhiếp Cầm Nguyên Hồng danh kiếm, Vệ Trang cũng có được chuyên môn chính mình thần binh lợi khí, tên là Sa Sĩ. Thanh kiếm này cùng Nguyên Hồng tiền thân Tàn Hồng kiếm ở giữa, có thâm hậu nguồn gốc. Nhiều năm trước, Mặc gia đúc kiếm sư từ phu tử song thân bởi vì nhất thời giành thắng lợi đấu khí, riêng phần mình chế tạo một thanh tuyệt thế lợi kiếm đã định cao thấp. Hai thanh kiếm này chính là Sa Sĩ cùng Tàn Hồng. Nguyên nhân chính là như vậy, hai thanh thế gian nghe tiếng thần kiếm đều là ẩn chứa cực nặng sát khí, lại lẫn nhau tương khắc, như là túc địch. Đằng sau Kinh Kha cầm Tàn Hồng đâm Tần Vương thất bại, kiếm này bị Doanh Chính thu về trong cung. Trải qua thợ khéo một lần nữa rèn đúc, trong kiếm sát khí đều thanh trừ, tăng thêm mấy phần hạo nhiên chính khí, uy nghiêm chi thế. Mà Sa Sĩ thì vẫn như cũ bảo lưu lấy nồng đậm hung sát chi khí, thêm nữa tạo hình quái dị, bị Phong Hồ Tử định giá tà kiếm, chưa xếp vào danh kiếm phổ. Nhưng Sa Sĩ cường đại nhưng không để hoài nghi. Nhiều năm qua, Vệ Trang không biết dùng Sa Sĩ chém vỡ bao nhiêu đương đại danh khí. Liền ngay cả Mặc gia đương nhiệm cự tử đã từng bại vào Sa Sĩ phía dưới, sau khi trở về bế quan khổ nghiên phá giải kiếm này chi pháp. Vẹn vẹn luận uy lực mà nói, Sa Sĩ không chút nào kém hơn cái nhiếp Viên Hồng. Nhưng mà, cái nhiếp cùng Vệ Trang ở giữa gấp mắt, xa không chỉ nơi này. Thế nhân hiếm khi biết được, kiếm thánh cái nhiếp cùng Cắt Chạy lãnh tụ Vệ Trang, nguyên bản xuất từ cùng một môn phái. Mà môn phái kia, chính là đại tần trong chốn võ lâm thần bí khó lường nhất, nhất làm cho người kính ý, Quỷ Cốc phái. Thương Sinh Minh Ngông, thiên hạ dung chuyển. Chư tử bách gia, duy ta tung hành. Từ khi Chu Thiên Tử phân phong chư hầu đến nay, ngàn năm phân tranh chưa bao giờ dừng. Có quốc gia ngày càng cường thịnh, có lại sớm đã chôn vùi tại lịch sử bụi bặm bên trong. Mà mỗi một thời đại vương triều hưng suy phía sau, luôn có cùng một cái danh tự lặng yên hiện hiện, Quỷ Cốc. Tô Tần liên lục quốc chi lực, đeo lục quốc kim ấn, khiến cho Tần quốc từ bỏ xương đế chi niệm. Trương Nghi khôn ngoan vô song, tan giá hợp tung chi minh, trợ Tần quốc nhất thống loạn thế. Bàng Quyên dung manh thiện chiến, trăm trận trăm thắng, làm nguyên bản nhỏ yếu Ngụy quốc quật khởi là trung nguyên bá chủ, hùng cứ một phương. Tô Tấn mưu trí siêu quần, vây Ngụy cứu triệu, kế giết Bàng Quyên, sáng tác binh pháp kinh điển, bồi dưỡng vô số nhân tài mới nổi. Những này quấy càn khôn nhân vật phong vân, đều là xuất từ một chỗ, Quỷ Cốc. Lịch đại Quỷ Cốc tí nhất sinh vẹn vẹn thụ đồ hai người, một vị là Tùng, một vị là Hoành. Đợi hai người học nghệ có thành tựu sau khi xuống núi, liền đem xem thiên hạ là ván cờ, Thương Sinh làm quân cờ, triển khai đọ sức. Trong đó thắng được một phương, liền có thể kế nhiệm là tân nhiệm Quỷ Cốc truyền nhân. Lịch đại Quỷ Cốc truyền nhân mặc dù một thân một mình, lại hơn hẳn mấy triệu hùng binh. Giận dữ mà chư hầu kinh, an tọa thì thiên hạ thả. Bây giờ cái nhất cùng Vệ Trang, chính là Quỷ Cốc nhất mạch thế hệ này Tùng cùng Hoành. Bọn hắn phân biệt tu tập hợp Tùng kiếm quyết cùng Liên Hoành kiếm quyết hiện đều là đã bước vào điệu tiên cảnh tiên đài nhị trọng đỉnh phong chi cảnh. Hai người kiếm pháp còn có thể phối hợp lẫn nhau, như sánh vai mà chiến, đủ để vượt cấp lên địch. Bởi vậy tổng hợp suy tính, đem cái nhiếp cùng Vệ Trang cộng đồng liệt vào lục địa kiếm tiên bảng người thứ 17. Tĩnh. Thử Kim lâu bên trong, lần nữa lâm vào như chết trầm mặc. Tô Trần mấy lời nói này, chấn kinh đến cả sảnh đường người trong giang hồ thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đại Tần Võ Lâm, lần này lại đồng thời đi ra hai vị kiếm tiên. Một vị là kiếm thánh cái nhiếp, một vị là Cắt Chạy chi chủ Vệ Trang. Thực sự hiểu rõ Đại Tần Võ Lâm người, đối với Vệ Trang lên bảng cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao Vệ Trang vốn là cái nhiếp phía dưới thanh danh thịnh nhất kiếm khách, nhưng mà ai cũng không ngờ tới, cái nhiếp cùng Vệ Trang đúng là đồng xuất một môn, kinh người hơn chính là lại xuất từ trong truyền thuyết làm cho người sợ hãi Quỷ Cốc nhất mạch. Bực này bí mật thực sự quá mức rung động, không chỉ là đại tần nhân sĩ giang hồ, chính là mặt khác vương triều người trong võ lâm, nghe chút nghe Quỷ Cốc hai chữ, cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Giận dữ mà chư hầu kinh, an tọa thì thiên hạ thả. Thần Châu rộng lớn, môn phái săn sát, có thể được hưởng như vậy đánh giá, duy chỉ có Quỷ Cốc nhất mạch. Chỉ vì Quỷ Cốc đệ tử quá mức kinh tài tuyệt diễm, cơ hồ mỗi một vị rời núi người đều có thể tại hữu thiên hạ thế cục. Tô Tần, Trương Nghi, Bàng Quyên, Tôn Thẫn, mỗi khi gặp Quỷ Cốc môn nhân như thế, các đại vương triều đều nơm nớp lo sợ, đối với nó thái độ có thể nói lại kính lại sợ. Kính kỳ tài hoa cái thế, đến nó tương trợ, giống như manh hổ thêm cánh. Nhưng cùng lúc, Quỷ Cốc môn nhân cũng là nhất không an phận một đám người. Bọn hắn trời sinh xem thiên hạ làm bàn cờ, xem Thương Sinh làm quân cờ, nó dã tâm nhất định làm thiên hạ không được an bình. Bởi vậy, mỗi lần Quỷ Cốc đệ tử xuống núi, thường thường biểu thị một cái thời đại dung chuyển tiến đến. Bây giờ đống nhiên biết được cái nhất cùng Vệ Trang lại cùng thuộc Quỷ Cốc nhất mạch, há có thể không để cho mọi người tại đây trong lòng rùng sợ. Cùng lúc đó, cũng không ít người đối với Tô Trần lời nói liên quan tới Vệ Trang bộ phận càng chú ý làm đại tần đệ nhất thích khách tổ chức Cắt Chạy lãnh tụ, Vệ Trang trong giang hồ có thể nói làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiêu hùng. Nhất là tại truyền gia hắn giết chết Mặc gia tiền nhiệm cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp đằng sau, càng là không người dám tùy tiện trêu chọc Cắt Chạy. Không nghĩ tới hôm nay lại biết được chân tướng có ẩn tình khác. Nguyên lai Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không phải là chết bởi Vệ Trang chi thủ, mà là chết bởi thể nội cất giấu bệnh cũ, lục hồn sợ chú. Mà cái này lục hồn sợ chú chính là âm dương gia đặc hữu cấm thuật, cực kỳ đáng sợ. Cho dù tại âm dương gia nội bộ, cũng cực ít có người có thể nắm giữ thuật này. Rất hiển nhiên, Lục Chỉ Hắc hiệp chết khẳng định cùng âm dương gia có liên hệ lớn lao. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng vệ trang cường thế địa vị. Có thể cùng Mặc gia tiền nhiệm cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp đánh hòa nhau, cũng đem Mặc gia đương nhiệm cự tử trọng thương, như vậy chiến tích đủ để khiến hắn hùng cứ võ lâm chi đỉnh. Chương 48 ta chính là thương tiên, chương 48 ta chính là thương tiên đại tần cảnh nội, hai đại lục địa kiếm tiên, một ở miếu đường độ cao, vừa ẩn giang hồ xa, đầy đủ hiện lộ rõ ràng ra đại tần đế quốc hùng hậu quốc lực. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, đại tần vậy mà một lần xuất hiện hai vị lục địa kiếm tiên. Kiếm thánh cái nhất cùng các chạy tổ chức vệ trang xuất từ cùng một sư môn, sở tu kiếm pháp cũng giống nhau, lại thêm thực lực tương đương, thắng bại khó phân cũng hợp tình hợp lý. Chẳng ai ngờ rằng, bây giờ trên giang hồ thụ nhất kính ngưỡng cái nhất cùng nhất làm cho người sợ hai vệ trang, đúng là đồng môn sư minh đệ. Thật là đáng sợ. Quỷ cốc môn phái quả nhiên không phải bình thường tông môn, thế hệ này lại đồng thời ra hai vị lục địa kiếm tiên. Phó thải lâm một người lực gáp một nước, quỷ cốc có thể ra hai người, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Một người rời núi thì chư hầu chấn sợ, một người quy ẩn thì thiên hạ thái bình. Bây giờ quỷ cốc đệ tử lại đến thế gian, chỉ sợ thiên hạ lại phải dung chuyển bất an. Lại thêm đại tần xuất hiện một thanh có thể so với thiên vân kiếm đỏ tiêu thần binh, một trận tịch quyển thiên hạ phong bạo chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Nghe nói quỷ cốc đệ tử từ trước đến nay lấy thiên hạ là ván cờ, lấy bách tính làm quân cờ. Bây giờ cái nhiếp đã hiệu trùng triều đình, cái kia vệ trang hơn phân nửa muốn đầu nhập vào xích tiêu kiếm chủ nhân. Ha ha, đại tần hoàng triều những năm này hoành hành bá đạo, bây giờ quỷ cốc đệ tử vừa hiện, chỉ sợ rốt cuộc không có tinh lực đối ngoại dùng binh. Cái này quỷ cốc phái quả nhiên bất phàm, có khi ra hai vị mưu thần, có khi ra hai vị thống soái, lần này lại ra hai vị kiếm tiên. Không biết lần này quỷ cốc tung hoành chi tranh, cuối cùng ai sẽ thắng ra, kế thừa một đời mới quỷ cốc có tên. Lầu ba sườn tây thứ 9 trong dạng. Trương Hàm kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới cái tiên sinh cùng bị kia vệ trang vậy mà đồng xuất quỷ cốc nhất mạch. Phù Tô thì là thần sắc nghiêm trọng. Đầu tiên là thiên tử chi kiếm đỏ tiêu hiện thế, bây giờ lại là quỷ cốc đệ tử rời núi. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại biểu thị, đại tần hoàng triều nội bộ sẽ nên đón một trận dung chuyển lớn. Có thể trận gió lốc này đầu nguồn, hắn lại không có đầu mối. Chẳng lẽ là chư tử bách ra cách làm? Phù Tô trong lòng hiện ra dạng này một cái suy đoán. Dưới mắt doanh chính chính đại tứ chen ép đại tần cảnh nội chư tử bách ra thế lực, đã gây nên người người oán trách. Mặc dù bất luận cái gì một môn một phái cũng khó khăn có thành tựu, nhưng nếu liên thủ, đây chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Hắn muốn mời Nguyệt Thần thôi diễn một phen, nhưng gặp Nguyệt Thần thần sắc dị thường, liền coi như thôi. Hắn ẩn ẩn cảm giác, chuyện lần này, chỉ sợ ngay cả Nguyệt Thần cũng suy tính không ra. Mà giờ khắc này Nguyệt Thần, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Lục Chỉ Hắc hiệp chết bởi lục hồn sợ chú. Môn này âm dương gia cấm thuật, toàn bộ âm dương gia cũng không có mấy người tinh thông. Mà mạnh đến có thể lấy lục hồn sợ chú đánh giết Lục Chỉ Hắc hiệp, chỉ có một người. Chẳng lẽ là nàng? Nguyệt Thần nghĩ đến cái kia đã sớm bị âm dương gia xóa tên người cấm kỵ. Nhưng vấn đề này cũng không thích hợp trước mặt mọi người hỏi thăm Tô Trần, nàng chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở đáy lòng, thay thời cơ tìm tòi chân tướng. Lầu ba phía nam cái thứ hai bao xương. Tiêu Sắt thấp giọng nói ra, giận dữ mà chư hầu sợ, an cư thì thiên hạ hơi thở. Quỷ cốc tiên quả nhiên không phải tầm thường. Đường Liên nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái nói, lục địa kiếm tiên sao mà khó cầu. Toàn bộ đại minh giang hồ, bất quá chỉ có một người, Cao Câu Lệ một nước khí vận ngưng tụ vào một thân. Mà quỷ cốc một môn, đem một môn công pháp chia làm hai nửa, lại thành tựu hai vị lục địa kiếm tiên. Bực này thâm hậu võ đạo căn cơ, có thể xương thần hồ kỳ kỹ. Chỉ có Lôi Vô Kiệt xem thường, hừ lạnh một tiếng, không phải liền là cái lục địa kiếm tiên sao? Tương lai ta cũng như thế có thể trở thành kiếm tiên. Ngươi có thể thành kiếm tiên. Ngươi nếu là thành kiếm tiên, vậy ta chính là thương tiên. Tư Không Tiên Lạc không chút lưu tình trầm trọng. Tiêu Sắc cười cười, nói hai vị tiên phú xuất chúng, tương lai bước vào địa tiên cảnh cũng không phải không có khả năng. Vô Tâm nghe xong, nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, nếu bàn về thiên tư chắc tuyệt, chúng ta Bắc Ly thật là có một vị cả thế gian hiếm thấy kỳ tài. Là ai? Lôi Vô Kiệt mở to hai mắt truy vấn. Vô Tâm thản nhiên nhìn mắt Tiêu Sát, cười nói, người này chính là Bắc Ly Lục hoàng tử, Vinh An Vương Tiêu Sở Hạ. Nghe đồn hắn 13 tuổi liền bước vào thiên nhân cảnh, 17 tuổi tiến vào thiên nhân cảnh trung kỳ, vô cùng có khả năng tại 20 tuổi trước đăng lâm võ hoàng chi cảnh. 20 tuổi trước trở thành võ hoàng. Lôi Vô Kiệt chấn kinh đến cơ hồ mở mắt không ra. Hắn vẫn cảm thấy mình đã xem như thiên tài, có thể cùng vị này Tiêu Sở Hạ so ra, trên lệch thực sự quá lớn. Tiêu Sát nhíu mày, cười lạnh một tiếng, ta cũng đã được nghe nói một vị thiên tài. 12 năm trước ma giáo Đông Trình, cuối cùng bị Bắc Ly các đại chính đạo liên thủ đánh bại, ký kết khóa sơn hà minh ước. Trong đó một đầu liền đem nó thiếu chủ Diệp An Thế lưu tại Bắc Ly làm con tin. Lúc đó Diệp An Thế năm gần 5 tuổi, cũng đã hiển lộ ra kinh người võ đạo thiên phú, không chút nào kém cỏi hơn Minh An Vương Tiêu Sở Hạ. Vô Tâm nghe nói như thế, dáng tươi cười lập tức ngưng kết, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc đều là người thông tuệ, từ đoạn đối thoại này bên trong đã phát giác một tia bí ẩn mánh khóe. Chỉ có Lôi Vô Kiệt không có chút nào phát giác, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận. Không nghĩ tới chỉ là Bắc Ly cảnh nội liền có nhiều như vậy quái vật thiên tài, ta Lôi Vô Kiệt lúc nào mới có thể ra đầu. Nguyên bản bầu không khí căng cứng một đám người, nghe được câu này sau, đều là nhịn không được cười ra tiếng, an y đình chỉ thăm dò lẫn nhau. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, đợi đám người nghị luận dần dần nghỉ, mới chậm rãi mở miệng, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng vị trí thứ 60, Nuốt Kiếm Lao Tổ Tùy Tà Cổ. đối với vị tiền bối này, chư vị đang ngồi giang hồ bằng hữu chỉ sợ phần lớn chưa từng nghe nói. Hắn vốn là Tây Sở nhân sĩ, tư chất phi phàm, tu luyện ra một môn kỳ lạ nuốt kiếm bí thuật, có thể lấy miệng nuốt kiếm, bởi vậy được người xưng là ăn kiếm lão tổ. Bây giờ đã năm hơn trăm tuổi hắn, từng nuốt đếm rõ số lượng ngàn trôi lợi kiếm, đều là thế gian hiếm có thần binh lợi khí, và bụng bên trong dựng dục ra hai đại kinh thế kiếm trận, kiếm khí mênh mông như biển. Mặc dù hắn cảnh giới chỉ là tiên đài tam giai, nhưng nếu thôi động trong bụng giấu kín hai tòa kiếm trận, tán đi trăm năm qua ngưng tụ kiếm ý, liền đủ để vượt qua nhiều cái cảnh giới chém địch. Thủ đoạn như vậy, tại toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên, chỉ có Tùy Tà Cổ một người có thể làm được. Mà cái này Tùy Tà Cổ mặc dù thanh danh không hiện, nhưng hắn thu hai tên đệ tử, lại tại Đông Ly trên giang hồ thanh danh lan xa. Nó thủ đồ chính là ngày xưa Tây Thục kiếm hoàng Tô Thịnh, thực lực đã đạt võ hoàng chi cảnh. Năm đó Bắc Lương Vương Từ Hiệu xuất quân quét ngang Tây Thục thời khắc, 100,000 thủ quân đều hủy diệt, duy chỉ có hắn một người tử chiến không lùi, lấy sức một mình, một kiếm chi uy, trấn thủ biên giới. Tô Thịnh tâm trí cực kỳ kiên định, quân thần khi thủ biên giới, kiếm khách từ ứng phó giang hồ. Hắn đã thân là Tây Thục người, liền thể cùng gia quốc cùng tồn vong. Cho dù cuối cùng bị Bắc Lương Thiết Kỵ đạp làm huyết đục, hắn cũng chưa từng có nửa phần hối hận. Xuân thu 10 năm vô nghĩa chiến, bao nhiêu trung liệt bị ca lên, Tây Thục kiếm hoàng Tô Thịnh chính là trong đó một vị. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong thính đường lập tức nghị luận ầm ĩ ăn kiếm lao tổ Tùy Tà Cổ. Cái tên này đối với đám người mà nói, hoàn toàn lạ lẫm. Lại nghe xong Tô Trần một phen giảng thuật, đám người càng là chấn kinh khó tả. Thế gian lại thật có như vậy quái nhân, người bên ngoài luyện kiếm, hắn lại ăn kiếm, trăm năm ở giữa nuốt kiếm hơn 3000 chuôi, tại thể nội dựng dục ra hai tòa kiếm trận. Bực này hai thế sự tình, nếu không có xuất từ Tô Trần miệng, đám người đoạn sẽ không tin tưởng. Mà cái kia hai tòa do Tùy Tà Cổ hao phí trăm năm tâm huyết ngưng luyện mà thành kiếm trận, càng làm trong sảnh rất nhiều kiếm tu kinh hồn tán đảm, không tự chủ được sinh ra một hơi khí lạnh. Hai tòa này kiếm trận một khi thôi động, liền có thể càng cấp mấy tác chiến, không phải vượt một giai, mà là nhảy lên mấy cái cảnh giới. Như thế năng lực, có thể xương kinh người. Địa tiên cảnh cường giả con đường tu luyện như là đăng tiền, mỗi tiến một bước đều muốn bỏ ra cực lớn đại giới, mà mỗi một lần đột phá đều sẽ mang đến long trời lở đất biến hóa. Bình thường mà nói, có thể vượt một giai mà chiến đã là tuyệt thế thiên tài. Nhưng cầm kiếm lao tổ Tùy Tà Cổ là được ngay cả càng cấp ấy, nó trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Cái này cũng mang ý nghĩa, như hắn toàn lực xuất thủ, thậm chí có tư cách đem so với hắn xếp hạng cao hơn kiếm tiên trực tiếp chém giết. Đương nhiên, một chiêu này cũng không phải không có đại giới. Trong cơ thể hắn hai tòa kiếm trận là hắn trăm năm ở giữa nuốt kiếm khổ tu kết tinh, một khi vận dụng, chính là trăm năm tu vi hủy hết. Bởi vậy, thủ đoạn này cùng chuẩn kiếm tiên một kiếm nhập địa tiên bình thường, đều là áp đáy hòm phương pháp bảo vệ tính mạng, không phải đến sống chết trước mắt không thể khẽ mở. Dù vậy, cũng đủ để chứng minh cầm kiếm lao tổ Tùy Tà Cổ trô đáng sợ. Chương 49 dưới tay hắn bại trận chương 49 dưới tay hắn bại trận mà đang sau khi nghe xong Tô Trần một phen giảng giải sau, rất nhiều giang hồ hào hiệp cũng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Tây Thục kiếm hoàng Tô Thịnh, người này năm đó thế nhưng là vang vọng tứ phương kiếm đạo anh hào, làm Tây Thục đệ nhất kiếm khách, Tô Thịnh uy tên hiển hách, là vô số kiếm tu chỗ kính ngưỡng. Nhưng mà chân chính để hắn thắng được đám người tôn trọng, là tại trận kia quốc gia lật út chi chiến bên trong, một bước đã lui. Lúc đó 200,000 Bắc Lương đại quân binh lâm thành hạ, Tây Thục trên dưới đã mất có thể dùng chi binh, người người đều là từ bỏ chống cự, chuẩn bị tiếp nhận vòng quốc vận mệnh. Chỉ có Tô Thịnh đứng ra, lấy tay dài vừa kiếm, giữ vững Tây Thục sau cùng tôn nghiêm. Bởi vì có Tây Thục kiếm hoàng Tô Thịnh, cứ việc Tây Thục đã vong, nhưng chính khí vẫn còn, phàm đề cập người này, không người dám có chút khinh mạn. Hôm nay lại nghe Tô Trần bình luận, câu kia quân thần tử quốc cửa, kiếm khách chết giang hồ càng là mọi người động dung. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận, không tầm thường cầm kiếm lao tổ Tùy Tà Cổ, không nghĩ tới Đông Ly cảnh nội lại có dạng này một vị giả kiếm tiên. Người khác luyện kiếm hắn lại ăn kiếm, nếu không có Tô tiên sinh nhắc lên, ta thực sự khó có thể tưởng tượng thế gian lại có như thế quái dị kiếm tu. Thật sự là lợi hại, cái này Tùy Tà Cổ trăm năm ở giữa ăn hơn 3000 đem danh kiếm, quả thực là trà đạ bà bối. Thật là đáng sợ, Tùy Tà Cổ thể nội ẩn chứa hai tòa kiếm trận, về sau chỉ sợ ngay cả tiên đài tứ giai kiếm tiên gặp đều được đi vòng. Trăm năm kiếm khí sao mà kinh người, một khi Tùy Tà Cổ phóng xuất ra hai tòa này kiếm trận, hẳn là kinh thiên động địa chi thế. Ta không biết cái gì Tùy Tà Cổ, nhưng cái này Tây Thục kiếm hoàng sát thực uy danh truyền xa, là cái chân chính hắn tử. Không nghĩ tới năm đó Tây Thục kiếm hoàng sư phụ đúng là Tùy Tà Cổ, có thể dạy dỗ một cái võ hoàng cấp đệ tử, Tùy Tà Cổ kiếm thuật tất nhiên phi phàm. Nghe nói năm đó Tây Thục hủy diệt chi chiến cực kỳ thảm liệt, Tây Thục kiếm hoàng liều chết không lùi, cuối cùng bị Bắc Lương Thiết Kỵ đạp làm huyết đục. Dù sau đó là Bắc Lương quân, thiên quân vạn mã tiếp cận, coi như võ hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lấy Tây Thục kiếm hoàng thực lực, như muốn thoát thân ai cũng ngăn không được, chỉ là hắn không muốn rời đi thôi. Quân thần tử quốc cửa, kiếm khách chết giang hồ, có thể nói ra lời như vậy, Tây Thục kiếm hoàng đủ để ghi vào sử sách. Tùy Tà Cổ không phải thu hai cái đồ đệ sao? Một cái khác là ai? Lầu ba sườn tây gian thứ nhất Bao Xương. Từ Phụng Niên hai mắt tỏa sáng, cười nói, tốt một câu quân thần tử quốc cửa, kiếm khách chết giang hồ lời này đáng giá uống một chén. Khương Đình lườm hắn một cái, ngữ khí bất mãn nói, còn không phải các ngươi Bắc Lương quân tiếp cận, mới làm cho Tây Thục kiếm hoàng tử chiến không lùi. Từ Phụng Niên thở dài nói, xuân thu 10 năm đều là không phải nghĩa chi chiến, Bắc Lương quân tự nhiên không tính hào quang tuyệt sắc, có thể đây chính là chiến trường, kẻ thắng làm vua kẻ bại thành đặc. Đúng vậy a, kẻ thắng làm vua, chắc không được bất luận kẻ nào. Lão hoàng thấp giọng phụ họa, khóe mắt hiện ra lệ quang. Như vậy phản ứng có chút dị thường, Từ Phụng Niên như có điều suy nghĩ, lập tức cao giọng nói, vừa rồi Tô tiên sinh nâng lên Tùy Tà Cổ có hai cái đồ đệ, một cái là Tây Thục kiếm hoàng, không biết một vị khác lại là người nào. Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người nhao nhao hưởng ứng, đều muốn biết được tùy tà của một tên đệ tử khác thân phận. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, vị này tùy tà cổ đệ tử thứ hai càng thêm có tên, trên giang hồ gọi hắn là Kiếm Cửu Hoàng. Kỳ thật cái này Kiếm Cửu Hoàng vốn chỉ là cái vô danh thợ rèn, thiên phú chắc tuyệt, dựa vào rèn sắt đúc kiếm 30 năm, nhưng vẫn đi tìm hiểu ra kiếm đạo. Nắm giữ kiếm đạo sau, Kiếm Cửu Hoàng liền lập chí bái sư cầu học. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn tìm được tùy tà cổ, nhưng tùy tà cổ cho là hắn niên kỷ quá lớn, khó thành đại khí, không chịu thu đồ đệ. Cuối cùng vẫn bị Kiếm Cửu Hoàng thành ý đả động, truyền thụ hắn Tam Thức Kiếm Pháp. Kiếm Cửu Hoàng chính là bằng vào cái này Tam Thức Kiếm Pháp, tự chế một bộ kiếm thuật mới, truyền xưng trung dấu chín thức sát chiêu, bởi vậy người giang hồ gọi hắn là Kiếm Cửu Hoàng. Vị này Kiếm Cửu Hoàng là người trung hậu, đến tùy tà cổ truyền thụ ba thức kiếm kỹ sau, liền đem tùy tà cổ tôn làm sư tôn. Hắn biết được tùy tà cổ rất thích danh kiếm, thị kiếm như mạng, thế là trèo đèo lội suối, đi khắp tứ hải, chỉ vì thế sư phụ vơ vét thiên hạ bảo kiếm. Gặp sư phụ thanh danh không hiển hách tại giang hồ, hắn càng tự mình hơn viễn phó Đông Hải Võ Đế Thành, hướng võ đạo chi thần Vương Tiên Chi khởi xướng kiêu chiến, y đổ vi sư chính danh. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Vương Tiên Chi chân chính thực lực, mặc dù thi triển tận chín kiếm sát chiêu, cuối cùng vẫn như cũ thua ở Vương Tiên Chi thủ hạ. Không chỉ có không thể thay tùy tà cổ thắng được thanh danh, ngược lại đem một thanh được không dễ danh kiếm Hoàng Lô còn sót lại tại Võ Đế Thành bên ngoài. Người tầm thường như bị Vương Tiên Chi chỗ bại, chỉ sợ nản lòng phách trí, không dám tiếp tục đặt chân Đông Hải một bước. Có thể Kiếm Cửu Hoàng không sợ hãi chút nào, mặc dù bại còn chiến, trong lòng chỉ nhớ tới cuối cùng sẽ có một ngày muốn ngóc đầu trở lại. Đợi cho khi đó, hắn nhất định phải đánh bại Vương Tiên Chi, đoạt lại cắm ở Võ Đế Thành bên trên Hoàng Lô kiếm. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Kiếm Cửu Hoàng đại danh, đám người sớm có nghe thấy. Tuy nói Tây Thủ Kiếm Hoàng cũng là uy chấn một phương, tu vi bước vào võ hoàng cảnh, nhưng cũng giới hạn tại Tây Thủ một chỗ. Mà Kiếm Cửu Hoàng thì là đeo kiếm đi thiên ai, mỗi chiến đều là thắng, thì tất đoạt địch chi lợi nhận, cho nên trong giang hồ danh vọng cao. Nhưng dĩ vãng rất nhiều kiếm khách cũng không biết hắn tại sao khăng khăng cướp đoạt người khác binh khí. Bây giờ chân tướng rõ ràng, nguyên lai hắn tìm kiếm bốn phương danh kiếm, chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng ân sư tùy tà cổ. Cho dù tùy tà cổ năm đó chỉ là dạy hắn Tam Thức Kiếm Pháp thôi. Như vậy trung nghĩa tiến hành, để mãn đường hào kiệt đối với Kiếm Cửu Hoàng cùng tùy tà cổ hai người đều là sinh ra lòng kính trọng. Kiếm Cửu Hoàng nguyên bản bất quá một tên thợ rèn, 30 năm rèn sắt đúc kiếm, cho đến trung niên mới bắt đầu học kiếm luyện công, có thể thành tựu như vậy uy danh, có thể thấy được nó thiên phú chắc tuyệt. Mà tùy tà cổ trước có cao đồ Tây Thủ Kiếm Hoàng, sau lại bằng ba chiêu kiếm thức thành tựu Kiếm Cửu Hoàng chi nổi danh, đủ thấy nó truyền lại kiếm pháp cỡ nào tinh thâm, cũng không phải là chỉ dựa vào ăn kiếm nuôi ý liền có thể giải thích. Lại nghe hắn là trợ sư phụ Dương Danh, dám độc thân khiêu chiến Vương Tiên Chi, mọi người không khỏi chấn động. Cái kia Đông Hải Võ Đế Thành bên trong Vương Tiên Chi, chính là Đông Ly Võ Lâm công nhận võ đạo chí cường giả. Cứ việc tự xưng thiên hạ đệ nhị, nhưng tại Đông Ly trên bảng, thiên hạ đệ nhất vị trí lại cho hắn không công bố 60 năm. Hắn chính là không thể tranh cãi Đông Ly võ đạo đỉnh phong. Kiếm Cửu Hoàng một cái trung niên tập kiếm, nửa đường xuất thân kiếm khách, sở học kiếm pháp hơn phân nửa xuất từ tự thân thôi diễn, lại cũng dám can đảm đến nhà khiêu chiến. Giờ khắc này, mọi người đều bị Kiếm Cửu Hoàng đạm phách chết phục. Huống chi hắn cử động lần này cũng không phải là vì bản thân thành danh, mà là thuần túy vì ân sư thanh danh, càng lộ ra tình chân ý thiết. Nhân vật như vậy, mặc dù bại vào Vương Tiên Chi chi thủ, nhưng ở tòa người đều nổi lòng tôn kính. Trong lúc nhất thời, trong sảnh lần nữa nghị luận ầm ĩ, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Kiếm Cửu Hoàng vậy mà cũng là cầm kiếm lao tổ tùy tà cổ đệ tử. Cái này tùy tà cổ cùng Vi Thanh 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 cũng có chút tương tự, bản nhân vắng vẻ vô danh, đồ đệ lại từng cái vang vọng giang hồ. Nguyên lai Kiếm Cửu Hoàng bốn trô vơ vét danh kiếm là vì mục đích này, năm đó ta cũng bị hắn lừa gạt đi một thanh bội kiếm. Cái này Kiếm Cửu Hoàng thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a, vì tùy tà cổ lại dám khiêu chiến Vương Tiên Chi, thật là khiến người kính nể. Vương Tiên Chi thế nhưng là được vinh dự võ đạo chi thần nhân vật, Kiếm Cửu Hoàng chỉ là nửa đường tập kiếm, muốn chiến thắng hắn đơn giản người si nói mộng. Đông Hải Võ Đế Thành Vương Tiên Chi à, xưng bá thiên hạ dòng dã 60 năm, bao nhiêu cao thủ tuyệt thế đều tại dưới tay hắn bại trận. Lầu ba sườn tây gian thứ hai bao xương. Một tên thân mang áo bào đen, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói ra, Đông Hải Võ Đế Thành Vương Tiên Chi, không biết người này là có hay không có theo như đồn đại như vậy cường hành. Nàng mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng khí tức cực kỳ cường đại, một đôi mắt phượng thần thái sáng láng, toát ra không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí khái hào hùng. Chính là tới từ Đại Minh Giang Hồ Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Cứ việc nàng thân ở Đại Minh Giang Hồ, nhưng đối với chấn thủ Đông Hải Võ Đế Thành Vương Tiên Chi sớm có nghe thấy. Phóng nhãn thiên hạ, có thể lấy lực lượng một người chấn thủ một thành người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Vương Tiên Chi chính là một trong số đó. Càng khó hơn chính là hắn ý chí không sợ, rộng mời thiên hạ hào kiệt đến đây khiêu chiến, cũng tuyên bố chỉ bằng vào chính mình liền có thể chống lại toàn bộ võ bình bảng còn lại 9 người. Phần này vô địch khắp thiên hạ khí thế làm cho Đông Phương Bất Bại lòng sinh hướng tới. Lý tưởng của nàng chính là như Vương Tiên Chi bình thường, tọa trấn hắc mục ngay, khinh thường quân hùng, không người có thể địch. Lầu ba sườn đông phòng khách thứ tư. Tạ Hiểu Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ngựa khí kích động nói ra, tốt một cái Kiếm Cửu Hoàng, dám chủ động khiêu chiến Vương Tiên Chi, chỉ bằng phần này đáng phách, ta không kịp hắn. Chương 50 Võ Hoàng Đỉnh Phong chương 50 Võ Hoàng Đỉnh Phong phải biết, Đông Hải Võ Đế Thành Vương Tiên Chi, thế nhưng là được tôn là võ đạo chi thần, vô địch thế gian 60 năm tồn tại. Cho dù là xuất thân Đại Minh Giang Hồ Tạ Hiểu Phong, cũng đối Vương Tiên Chi uy danh như sấm bên tai, trong lòng còn có kính sợ. Kiếm Cửu Hoàng có can đảm khiêu chiến Vương Tiên Chi, tựa như để hắn tự mình tiến về Võ Đang Sơn khiêu chiến Trương Tam Phong một dạng không thể tưởng tượng nổi. Loại này gần như cử động điên cuồng, Kiếm Cửu Hoàng lại làm được lẽ thẳng khí hùng. Mà cố này không sợ sinh tử, không sợ hãi tâm cảnh, chính là Tạ Hiểu Phong kiên quyết, cũng là hắn khát vọng nhất có. Tô tiên sinh, Kiếm Cửu Hoàng về sau có hay không lại đi tìm Vương Tiên Chi quyết đấu? Trong đại sảnh, một vị giang hồ hiệp khách cao giọng hỏi, lập tức dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Đây cũng là tất cả mọi người muốn biết nhất vấn đề. Có can đảm khiêu chiến võ đạo chi thần Vương Tiên Chi, có lẽ là rút khí, cũng có thể là lỗ mãng. Nhưng nếu như tại thua với Vương Tiên Chi đằng sau vẫn như cũ dám lại độ khiêu chiến, vậy liền tuyệt đối là chân chính anh hùng. Trong lòng mọi người đều là đang suy tư, Kiếm Cửu Hoàng là thật không sợ hãi, hay là chỉ là xúc động nhất thời nói mạnh miệng. Mang nghi vấn như vậy, tất cả nhân sĩ giang hồ ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng lặng chờ đợi Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, ngữ khí bình tĩnh nói, Kiếm Cửu Hoàng không tiếp tục đi khiêu chiến Vương Tiên Chi. Bởi vì hắn về sau nghe nói, vị kia chưa từng gặp mặt sư minh, Tây Thục Kiếm Hoàng, bị Bắc Lương quân giết chết. Thế là Kiếm Cửu Hoàng không chút do dự, trực tiếp rút kiếm tiến về Bắc Lương vương phủ, thế phải là sư minh báo thù rửa hận. Nhưng mà Từ Hiểu bên người cường giả đông đảo, hắn cuối cùng không thể phản nguyện. Từ Hiểu cũng không lấy tính mệnh của hắn, mà là đem Tây Thục Kiếm Hoàng trước khi Lâm Trung Di ngôn truyền đạt cho Kiếm Cửu Hoàng. Tây Thục hủy diệt sau, Bắc Lương quân lấy vương hầu chi lễ an táng Tây Thục Kiếm Hoàng, hắn liều chết một trận chiến biểu hiện thắng được Bắc Lương tướng sĩ từ đáy lòng kính ý. Quân thần ứng chết bởi biên giới trước đó, kiếm khách khi vong tại trong giang hồ. Đây là Tây Thục Kiếm Hoàng lựa chọn của mình, hắn cũng không phải là Bắc Lương quân giết chết, mà là chủ động chịu chết. Nếu như thế, Kiếm Cửu Hoàng cũng liền không còn chấp nhất tại cửu hận, cũng quy thuận Từ Hiểu dưới trướng. Hắn muốn báo đáp Từ Hiểu đối với Tây Thục Kiếm Hoàng hậu táng tri ân. Cái kia từng một kiếm chấn nhiếp 10 cựu châu Kiếm Cửu Hoàng, từ đây trở thành một cái thích uống hoàng rượu, cả ngày cười ngây ngô lão bộc lão hoàng. Nhưng mà, Kiếm Cửu Hoàng nuôi kiếm lại chưa vì vậy mà chỉ đột. Từng có thiên nhân cảnh cao thủ sợ cùng nộ đến đây ám sát Từ Hiểu, Kiếm Cửu Hoàng chỉ xuất ba kiếm, liền triệt để áp chế đối phương, cũng đem nó tù tại thính triều hồ đáy. Đã từng có Bắc Địa Thương Tiên Vương Tú sư đệ tử Nham Minh tới tìm Từ Hiểu báo thù, ba lần xuất thủ đều bị Kiếm Cửu Hoàng ngăn trở, cuối cùng tâm phục khẩu phục, cũng gia nhập Từ Hiểu đội hộ vệ ngũ. Chư vị có lẽ không biết, cái này Từ Nham Minh tuy là Thương Tiên Vương Tú sư đệ, nhưng thiên phú hơn xà sư minh. Lúc đó niên kỷ của hắn còn nhẹ, cũng đã có thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi, nhưng vẫn không phải Kiếm Cửu Hoàng đối thủ, có thể thấy được Kiếm Cửu Hoàng thực lực cường đại. Từ Hiểu đối với Kiếm Cửu Hoàng cực kỳ tín nhiệm, thế tử từ phụng niên hành tẩu thiên hạ thời điểm, hắn liền mệnh Kiếm Cửu Hoàng tùy hành bảo hộ. Thế là vị này thanh trấn giang hồ kiếm khách, lại hóa thân thành một vị cao tuổi thanh lương sơn mã phu, đổi thế tử đi qua 3 năm 6.000 dặm lộ trình. Năm đó Từ Hiểu san bằng giang hồ, kết xuống cửu gia vô số, từ phụng niên lần này du lịch làm sao có thể gió êm sóng lặng? Có thể Kiếm Cửu Hoàng từ đầu đến cuối cầm kiếm hộ tống, cuối cùng trợ thế tử bình yên trở về. Người bên ngoài chỉ gặp Từ Phụng Niên bên người đi theo một cái thiếu giang cửa, thích rượu lôi thôi lão ma phu, lại không biết người này chính là ngày xưa uy chấn thiên hạ Kiếm Cửu Hoàng. Bồi tiếp Từ Phụng Niên đi ngàn dặm đường, Kiếm Cửu Hoàng tự thân cũng có cực lớn thu hoạch. Hắn mặc dù xưng chín kiếm tại thân, kỳ thực chỉ có bát kiếm, cuối cùng một kiếm từ đầu đến cuối không thể hiểu thấu đáo. Mà cái này 36.000 dặm lữ trình bên trong, hắn rốt cục linh ngộ, sáng chế ra đệ tử kiếm. Đến tận đây, Kiếm Cửu Hoàng mới chính thức danh xứng với thực. Hắn mặc dù mới vừa vào võ hoàng chi cảnh, nhưng này đệ cửu kiếm uy lực đủ để địch nổi võ hoàng đỉnh phong, thậm chí so sánh chuẩn kiếm tiên một kích. Mặc dù hắn không có lần nữa khiêu chiến Vương Tiên Chi, nhưng này một ngày cuối cùng sẽ tới. Bởi vì hắn thủy chung là một cái kiếm khách, mà kiếm khách nhất định không thể rời bỏ giang hồ. Chính như hắn sư huynh nói tới, quân thần chết bởi biên giới, kiếm khách chết bởi giang hồ. Làm một cái kiếm khách chân chính, nên đổ vào giang hồ trên đường. Hắn không bỏ xuống được thanh kiếm cắm ở võ đế thành đầu hoàng lô một kiếm. Càng hy vọng sư phụ tùy tà có biết, thu chính mình cái này buồn đồ đệ cũng không mất mặt. Cho nên dù là chỉ là vì sư phụ, hắn cũng nhất định phải lại đi một chuyến võ đế thành. Truyền thụ cho là kiếm đạo, hoàn lại chính là sư ân. Đây chính là Kiếm Cửu Hoàng. Yên tĩnh. Trong đại sảnh một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người bị Kiếm Cửu Hoàng khí thế chỗ thật sâu đả động. Hắn cũng không phải là loại kia vừa ra đời liền chói lóa mắt tuyệt thế thiên tài, cũng không phải thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không người có thể địch tiên tri tiêu tử. Hắn chỉ là một cái yên lặng rèn sắt 30 năm phổ thông thợ thủ công, dựa vào tùy tà cổ truyền thụ cho tam thức kiếm pháp, gập gành bước vào giang hồ. Có thể chính là cái này tam thức kiếm pháp, Kiếm Cửu Hoàng lại nguyện đem tính mạng trả lại. Hắn biết tùy tà cổ thị kiếm như mạng, liền muốn chỗ siêu tập danh kiếm. Hắn biết tùy tà cổ trong giang hồ thanh danh không hiển hách, liền chủ động khiêu chiến Vương Tiên Chi, chỉ vì thay nó dương danh lập vạn. Hắn biết tùy tà cổ đệ tử thân truyền Tây Thục Kiếm Hoàng chết bởi Bắc Lương quân chi thủ, liền không chút do dự tìm tới Từ Hiểu trả thù. Rõ ràng là vì thay tùy tà cổ báo thù mới đi tìm Từ Hiểu phiền phức hắn, tại bị Từ Hiểu một phen đánh thức sau, lại lập tức quyết định thể sống chết hiệu chung. Dù là từ uy chấn một phương Kiếm Cửu Hoàng biến thành mặt nô bộ phục sức lão hoàng, hắn cũng không để ý chút nào. Sở Cung Nộ muốn giết Từ Hiểu, hắn liền đánh bại Sở Cung Nộ, đem nó tù tại thính triều hồ đáy. Bắc Địa Thương Tiên Vương Tú sư đệ tử Nham Minh ý đồ đối với Từ Hiểu bất lợi, hắn cũng đứng ra, cuối cùng làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Thậm chí khi Từ Phụng Niên đi xa giang hồ lúc, hầu ở bên cạnh hắn hay là lão hoàng. Như vậy chân thành trung nghĩa, người trọng tình trọng nghĩa, có thể nào không để cho trong sảnh vô số nhân sĩ giang hồ động dung? Đặc biệt là nghe được cuối cùng đoạn kia, một cái nửa đường xuất gia tập kiếm người, có thể tu luyện đến võ hoàng cảnh giới, cũng thi triển có thể so với chuẩn kiếm tiên một kích, đám người càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là chân chính Kiếm Cửu Hoàng. Không cầu tên, không trục lợi, không vì mình, chỉ vì trong lòng phần tình nghĩa kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh huyên náo đứng lên, chúng hào kiệt nhao nhao nghị luận, tốt một cái kiếm cửu hoàng. Quả nhiên là ta Đông Ly gần 20 năm qua nhất làm cho người kính ngưỡng kiếm khách một trong. Vị này kiếm cửu hoàng thật có thể nói là tình thâm nghĩa trọng, là báo ba thức kiếm ân, đem cả đời đều mất đi. Ta hiện tại là thật tâm bội phục kiếm cửu hoàng. Có can đảm khiêu chiến Vương Tiên Tri, còn dám đi ám sát Từ Hiểu, thiên hạ chỉ sợ lại không người thứ hai. Cái này kiếm cửu hoàng cũng là tính tình thật người, là báo đáp tùy tả cổ tri ân mà chiến Vương Tiên Tri, là đội ơn Từ Hiểu mà theo Từ Phụng Niên đi khắp 6000 dặm sơn hạ. Ta liền biết, kiếm cửu hoàng chắc chắn lần nữa khiêu chiến Vương Tiên Tri, gia hỏa này là thật không sợ hãi. Kiếm cửu hoàng bất quá là nửa đường học kiếm người, có thể luyện đến võ hoàng chi cảnh, còn ngộ ra được cái kia gần như kiếm tiên một kiếm, như từ nhỏ bắt đầu luyện, sợ không phải lại một vị lục địa kiếm tiên. Không sai, hắn bỏ qua tốt nhất luyện võ niên kỷ, nếu không hiện tại chỉ sợ sớm đã thành tựu lục địa kiếm tiên vị trí. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất trong phòng chung, Từ Phụng Niên triệt để ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn bên cạnh cái kia còn tại cười ngây ngô, lộ ra chỗ trống răng lão hoàng. Hắn cũng không ngu dốt, tự nhiên minh bạch mình tại bơi ra ngoài lịch thời điểm, Từ Hiểu chắc chắn lúc bên người an bài cao thủ âm thầm bảo hộ. Hắn đã từng nhiều lần hoài nghi cũng chất vấn lão hoàng phải chăng người mang tuyệt kỹ. Mặc dù mỗi lần lão hoàng đều giả vờ ngây ngốc, nhưng hắn càng ngày càng cảm thấy người này tuyệt không đơn giản. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lão hoàng thân phận bối cảnh vậy mà như thế kinh người. Không chỉ có là cái kia lục địa kiếm tiên tùy tà cổ đệ tử, hay là Đông Ly giang hồ 20 năm trước tên tuổi vang dội nhất kiếm khách một trong, tu vi đã bước vào võ hoàng cảnh. Dạng này một vị võ hoàng cường giả, lại cam nguyện làm hắn 3 năm sa phu, cùng hắn đi 6000 dặm đường. Không biết trầm mặc bao lâu, Từ Phụng Niên rốt cục lấy lại tinh thần, trung điệp vô vô lão hoàng bả bay, cười nói: "Lão hoàng, giảm nghĩa khí." Tình cảm giữa hai người, sớm đã không cần quá nhiều lời ngữ. Lão hoàng cũng chỉ là cười ngây ngô hai tiếng, nói ra: "Ta cũng không phải mặc kiện, cuối cùng đem cái kia kiếm cũ cho hiểu được." Từ Phụng Niên thần sắc ngưng lại, thấp giọng hỏi: "Lão hoàng, ngươi thật dự định lại đi võ đế thành khiêu chiến Vương Tiên Tri?" Chương 51 không người dám khinh thị, chương 51 không người dám khinh thị. Lão hoàng gật đầu nói: "Lần này hộ thiếu gia trở về, ta cũng coi như hoàn thành một cọc tâm nguyện, nên đi võ đế thành đi một lần, dù sao hoàng lâu kiếm đặt ở chỗ đó cuối cùng không thích hợp. Muộn mấy năm không được sao? Chờ ta lên làm Bắc Lương Vương, mang 600. "000 Bắc Lương thiết kỵ tiếp cận võ đế thành, cho ngươi chống đỡ chẳng tử." Từ Phụng Niên trong giọng nói mang theo thương lượng. Bên cạnh Khương Đình một mặt im lặng: "600 đại quân tiến vào võ đế thành, đây là giữ thể diện hay là đập phá quán?" Lão hoàng cười khoát khoát tay: "Vậy liền không cần, chuyện trên giang hồ hay là trong giang hồ giải quyết tương đối tốt." Từ Phụng Niên hiểu rõ lão hoàng tính tình, cũng không còn quên nhiều, nhưng hắn trong lòng đã có dự định. Lão hoàng là huynh đệ của hắn, như Vương Tiên Tri bị thương lão hoàng, dù là hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chính mình cũng nhất định phải thay lão hoàng lấy lại công đạo. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 2 triệu, tam tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, bạch ngân chịu tưởng tạm một tấm. Tính gộp lại thu hoạch được bạch ngân chịu tưởng tạm một tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, khóe miệng ý cười lại nhiều mấy phần. Nhân khí này giá trị tăng trưởng tốc độ so với hắn đoán trước đến nhanh hơn, cũng làm cho Tô Trần càng thêm động lực 10 phần. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng triển khai trong tay quạt xếp, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cao giọng nói: "Sau đó, chúng ta hãy nói một chút tùy tà cổ." Hắn mặc dù trong giang hồ thanh danh không hiện, nhưng cũng không phải là thật không có chút nào thành tích. Hoàn toàn tương phản, chiến tích của hắn nếu thật nói ra, đủ để chấn động toàn bộ võ lâm. Nếu bàn về Đông Ly giang hồ 60 năm đến nổi danh nhất kiếm khách, không hề nghi ngờ chỉ có một người, kiếm thần Lý Thuần Cương. Người này có thể xưng kinh thế kỳ tài, mới xuất đạo liền quét ngang cùng thế hệ, ngắn ngủi 10 năm liền không người có thể địch, được vinh dự 500 năm đến nhất là hiếm thấy kiếm đạo thiên tài. Đứng hàng Đông Ly võ bình đứng đầu bảng, Xuân Thu thập tam giáp bên trong càng bị tôn làm kiếm giáp, cũng ở 13 giáp đứng đầu. Vinh dự như vậy, trong giang hồ lại không người dị nghị, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Đáng tiếc hắn như lưu tinh xẹt qua chân trời. 60 năm trước một năm kia liên chiến 4 trận, 2 bại, 1 thắng, nhất bình, đằng sau liền mai danh nhận tích. Mà cái kia cùng Lý Thuần Cương chiến thành thế hòa không phân thắng bại người, chính là nuốt kiếm lao tổ tùy tà cổ. Khi đó Lý Thuần Cương đã liên tiếp bại 2 trận, thực lực còn sót lại thời kỳ đỉnh phong 1/10. Mà tùy tà cổ nhưng cũng vì đó chiến đến áp chế cảnh giới, thắng bại khó tả chiếm bao nhiêu tiện nghi. Cục diện như vậy, hai người cuối cùng đấu cái lực lượng ngang nhau, tất cả đoạn một tay, đủ để thấy tùy tà cổ kiếm thuật độ cao. Nhưng cuộc tỷ thí này chưa bao giờ truyền lưu thế gian. Thế nhân đều biết Lý Thuần Cương mất đi một tay, lại không biết cánh tay kia chính là tùy tà cổ chỗ chém. Kinh ngạc. Trong thính đường, đám người như là tượng đất, tính đến nỗi ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Tô Trần công bố đoạn này bí ẩn chuyện cũ thực sự quá mức kinh người, làm cho người khó có thể tin. Xuân Thu kiếm giáp Lý Thuần Cương, cho dù hắn đã mai danh nhận tích dòng dã 60 năm, nhưng vẫn bị vô số kiếm giả phụng làm truyền kỳ. Có thể nói, tên của hắn sớm đã điêu khắc ở Đông Ly giang hồ kiếm đạo trường hà bên trong, cho dù tiếp qua 60 năm, cũng không có người có thể xóa đi hắn hào quang. Ai cũng chưa từng ngờ tới, 60 năm trước, tùy tà cổ vậy mà cùng bị kia được tôn là trong kiếm thần linh Lý Thuần Cương từng có một trận sinh tử giao phong. Trận chiến kia, song phương bất phân thắng bại, riêng phần mình hao tổn một tay. Lý Thuần Cương tay cụt chân tương, tại phủ đuổi 60 năm đằng sau, hôm nay vừa rồi công bố. Dù là lúc đó Lý Thuần Cương cũng không phải là ở vào trạng thái đỉnh phong, nhưng thế hòa không phân thắng bại chính là thế hòa không phân thắng bại. Có thể cùng Lý Thuần Cương nhân vật như vậy thế lực ngang nhau, cũng tự tay gọt đi hắn một chút sức lực, chỉ dựa vào trận chiến này, liền đủ để cho tùy tà cổ danh chấn tứ hải. Đây cũng là thiên hạ vị trí thứ 60 kiếm tiên, thị kiếm như mạng lao tổ tông, tùy tà cổ. Không biết qua bao lâu, trong sảnh mới dần dần khôi phục một chút động tĩnh. Lý Thuần Cương cái tên này, trong giang hồ yên lặng quá lâu, dòng dã 60 năm, đổi không biết bao nhiêu đời người. Trong sảnh chư vị kiếm khách mặc dù đối với danh tự này nghe nhiều nên thuộc, nhưng chân chính kinh nghiệm bản thân lúc đó thay mặt lắc đắc không có mấy. Chỉ có thể dựa vào truyền miệng truyền thuyết, tưởng tượng năm đó Lý Thuần Cương cái kia tuyệt đại phong hoa. Mà những truyền thuyết này bên trong, nhất làm cho người thiết hận, chính là 60 năm trước Lý Thuần Cương đột nhiên xuất hiện mất tích bí ẩn. Không ai biết được hắn tại sao lại trong một đêm từ trên giang hồ hoàn toàn biến mất. Có người nói hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, mệnh tang hoàng tuyển. Có người nói hắn chán ghét sát phạt tranh đấu, quy ẩn sơn lâm. Lại có người nói hắn bởi vì bại vào Vương Tiên Chi thủ hạ, nản lòng thoái chí, huy kiếm tự vẫn. Bây giờ, Tô Trần một phen phân tích, rốt cục để lộ chân tướng một góc. 60 năm trước, Lý Thuần Cương hết thệ kinh lịch 4 trận đại chiến. Trừ bại một lần tại Vương Tiên Chi, một trận chiến bình tại Tùy Tà Cổ bên ngoài, còn có một thắng một thua. Như lời này xuất từ người bên ngoài trong miệng, chỉ sợ không người tin tưởng. Trừ cái kia vô địch thiên hạ Vương Tiên Chi, ai có thể làm cho Lý Thuần Cương túi đầu nhận thua? Có thể nói ra lời này chính là Tô Trần, vậy liền không phải do người không tin, chỉ có thể kích thích càng sâu hiếu kỳ. Cái kia tại cùng một năm bên trong làm cho Lý Thuần Cương lần thứ hai nuốt hận người, đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, chấn kinh, quá khiếp sợ. Không nghĩ tới Tùy Tà Cổ thế mà từng cùng vị kia thần thoại giống như Lý Thuần Cương giao thủ qua, hơn nữa còn có thể chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Khó trách, Tùy Tà Cổ năm hơn trăm tuổi, tự nhiên trải qua Lý Thuần Cương thời đại kia. Thật hy vọng có thể tận mắt nhìn trận chiến kia a. Cái này Tùy Tà Cổ so với Lý Thuần Cương cũng bất quá lớn tuổi hơn 10 tuổi, có thể cùng Lý Thuần Cương liệu đến ngang tay, cũng chém tới thứ nhất cánh tay, hoàn toàn chính xác có tư cách khinh thường quân hùng. Quả nhiên, phàm là leo lên lục địa kiếm thiên bảng, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ chân chính, mỗi một vị đều mạnh đến mức đáng sợ. Không nghĩ tới 60 năm trước Lý Thuần Cương vậy mà tại cùng một năm gặp phải hai trận thất bại. Không có khả năng. Trong giang hồ trừ Vương Tiên Tri, ai còn có thể làm cho Lý Thuần Cương bại trận? Tô Tiên Sinh lời nói đương nhiên sẽ không là giả, chỉ có thể nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Chỉ bằng vào chặt đứt Lý Thuần Cương một tay trận chiến này quả, Tùy Tà Cổ tên chắc chắn vang vọng thiên hạ. Tô Tiên Sinh thật sự là siêu phàm thoát tục nhân vật, ngay cả cái này hơn 60 năm trước bí ẩn chuyện cũ cũng rõ như lòng bàn tay. Lầu ba cánh bắc cái thứ năm bên trong phòng. Lục Tiểu Phụng thở dài, kiếm thần Lý Thuần Cương, cái tên này cho dù tại Đại Minh Võ Lâm cũng là tiếng tăm lừng lẫy a. Hoa Mãn Lâu gật đầu nói, đáng tiếc vị tiền bối này quá mức xa xôi, thật hy vọng có thể cùng hắn sinh tại cùng một thời đại, thấy tận mắt hắn cái thế phong thái. Liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần kính ý trong thiên hạ, không có cái nào người luyện kiếm chưa từng nghe nói Lý Thuần Cương tên, Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. 60 năm phong vân biến ảo, một đời người mới thay thế người cũ, nhưng liên quan tới Lý Thuần Cương truyền kỳ từ đầu đến cuối bị người truyền tụng không ngớt. Lại thêm đời đời truyền lại bên trong khuyết đại khoa trường, Lý Thuần Cương đã sớm bị phụng làm gần như thần thoại giống như tồn tại. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không người nói được rõ ràng, tóm lại liền hai chữ, vô địch. Nguyên nhân chính là như vậy, khi mọi người biết được Lý Thuần Cương tại 60 năm trước lại từng có hai bại nhất bình kinh lịch sau, tất cả kiếm khách cũng không khỏi cảm xúc chập trùng. Quả nhiên Đông Ly giang hồ cũng tàng long ngọa hổ, không biết cái kia vị thứ hai đánh bại Lý Thuần Cương chính là cao nhân phương nào. Tây Môn Suy Tuyết nhịn không được thấp giọng nói ra. Lầu ba sườn tây cái thứ nhất trong phòng. Lao Hoàng cười ha ha nói, rượu, hay lắm. Đa tạ Tô Tiên Sinh bình điểm, từ đó về sau, khắp thiên hạ đều muốn biết được sư phụ ta uy danh. Hắn cả đời khó khăn nhất tiêu tan, chính là Tùy Tà Cổ có được kinh thế hai tục kiếm thuật, lại bừa bãi vô danh. Chính vì vậy, hắn mới nghĩa vô phản cố tiến về Đông Hải Võ Đế thành khiêu chiến Vương Tiên Tri. Bây giờ mượn Tô Trần miệng đem việc này đem ra công khai, thiên hạ chắc chắn lan truyền kiếm lao tổ Tùy Tà Cổ đại danh, lại không người dám kính thị. Trong lòng của hắn tảng đá kia cũng coi là rơi xuống một nửa. Từ Phụng Niên nhịn không được chật lưỡi cảm thán, ngoan ngoãn, những này lục địa kiếm tiên cũng quá lợi hại đi, đây vẫn chỉ là xếp hạng dựa vào sau mấy vị. Khương Đình Nghiêm đầu mớn, cũng liền gật đầu liên tục biểu thị đồng ý lục địa kiếm tiên bảng mặc dù là từ cuối cùng bắt đầu công bố, nhưng mỗi một vị lên bảng người đều là chấn động thiên hạ nhân vật đứng đầu. Thứ 16 kiếm tiên Tùy Tà Cổ, dạy dỗ hai vị võ hoàng đệ tử, cùng kiếm thần Lý Thuần Cương bất phân thắng bại, càng từng gọn đi thứ nhất cánh tay. Thứ 17 kiếm tiên Cái Nhiếp cùng Vệ Trang, hai người đồng xuất quỷ cốc nhất mạch, chỉ là thân phận này liền đủ để khiến thiên hạ chư hầu kiêng kỵ ba phần. Thứ 18 kiếm tiên Vi Thanh Thanh Thanh, một người độc chọn vô số tông môn, tứ đại đệ tử thân truyền đều là đạt thiên nhân chi cảnh, thanh danh lan xa. Thứ 19 kiếm tiên Phó Thải Lâm, cầm trong tay một kiếm liền có thể quét ngang một nước, chấn nhiếp đại tùy nửa bên võ lâm. Chương 52 đỉnh tiêm cao thủ, chương 52 đỉnh tiêm cao thủ mà duy nhất chiến tích hơi có vẻ kém thứ 20 kiếm tiên Lý Hàn Yiye, niên kỷ bất quá ngoài 30, tương lai tiềm lực không thể đánh giá. Nghe Tô Trần Em Thai nói những cái kia trên lục địa kiếm tiên cái thế phong thái, lại để cho nàng cũng bắt đầu sinh ra muốn luyện kiếm suy nghĩ. Lão Hoàng thấy thế, thừa cơ khuyên, thiếu gia, chúng ta tập võ đi. Tập võ không lỗ bản, tập võ không mắc nhu a. Không đi. Từ Phụng Niên như cũng lắc đầu cự tuyệt, tức giận đến Lão Hoàng thẳng trừng mắt. Tô Tiên Sinh, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút hai vị kia đánh bại kiếm thần Lý Thuần Cương nhân vật là ai đâu? Trong sảnh, một vị nhân sĩ võ lâm cao giọng đặt câu hỏi. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới đám người nhao nhao hưởng ứng. 60 năm trước cùng một năm bên trong, Lý Thuần Cương ngay cả trải qua 4 trận chiến, 2 bại, 1 thắng, nhất bình. Bây giờ thế hòa không phân thắng bại trận chiến kia sớm đã làm người biết, thắng cục cũng không đủ là lạ. Mọi người chân chính quan tâm là hai vị kia chiến thắng Lý Thuần Cương người đến cùng là ai. Mang phần này hiếu kỳ, chúng nhân vật giang hồ đồng loạt đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần công bố đáp án. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được đám người nóng bỏng ánh mắt, hơi suy tư sau, cao giọng nói ra, Lý Thuần Cương chính là đương đại cao thủ hàng đầu nhất một trong, hắn hai lần thất bại xác thực đáng giá nói tỉ mỉ một phen. Nếu chư vị có hứng thú, Tô Mỗ không ngại nhiều lời vài câu. 60 năm trước, có thể xưng Đông Ly Võ Lâm đỉnh phong thời đại. Lý Thuần Cương lấy không thể địch nổi chi tư thống lĩnh thiên hạ kiếm sĩ, đứng hàng võ bình đứng đầu bảng, gọi Xuân Thu kiếm thứ nhất, có thể nói phong quang vô lượng. Nhưng khi đó trừ Lý Thuần Cương bên ngoài, còn có hai vị vô địch. Thứ nhất là trấn thủ Đông Hải Võ Đế Thành Vương Tiên Tri, người xưng võ đạo chi tôn. Thế nhân đều biết 60 năm trước Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri từng có một trận khoáng thế quyết đấu. Cuối cùng do Lý Thuần Cương bị thua, trong tay thần binh một mãng lưu càng bị Vương Tiên Tri bẻ gãy. Nhưng ít có người biết được trong đó điều bí ẩn. Cái này Vương Tiên Tri mặc dù niên kỷ cùng Lý Thuần Cương tương cận, kỳ thực xem như Lý Thuần Cương nửa cái văn bối. Giữa hai người cũng không phải là chỉ lần này một trận chiến, trước lúc này đã giao thủ qua 6 lần. Mà cái kia 6 lần đọ sức bên trong, người thắng đều là Lý Thuần Cương. Bất quá Vương Tiên Tri thiên tư chắc tuyệt, 6 trận chiến đều là bại lại không nản chí, ngược lại càng áp chế càng dũng, không ngừng thu nhỏ cùng Lý Thuần Cương ở giữa chênh lệch. Lý Thuần Cương đối với Vương Tiên Tri cũng là có chút thưởng thức, mỗi lần tỉ thí lúc đều nguyện ý chỉ điểm hắn một hai. Thí dụ như Lý Thuần Cương thành danh kỹ lương tụ thanh xà liền từng tại trong lúc lơ đãng truyền thụ cho Vương Tiên Tri, cũng bị hắn cải tiến là nhất tụ thanh long uy lực còn tăng cường 3 phần. Bởi vậy đối với Vương Tiên Tri mà nói, Lý Thuần Cương không chỉ có là đối thủ mạnh mẽ, càng là hắn kính trọng cao nhân tiền bối. Lại đến nói cái này trận chiến thứ 7, cũng chính là duy nhất lưu truyền rộng rãi 60 năm trước trận chiến kia. Lúc này Vương Tiên Tri đã triệt để thủy biến, ngay cả Lý Thuần Cương cũng nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối. Cương giả tranh chấp, thắng bại thường thường chỉ ở trong mấy mắt. Lý Thuần Cương như muốn thủ thắng, chỉ cần sử xuất trung cực sát chiêu nhất kiếm khai thiên môn liền có thể áp chế Vương Tiên Tri. Có thể khi đó hắn đã không cách nào giữ lại thực lực, một khi thật thi triển nhất kiếm khai thiên môn sợ rằng sẽ trọng thương thậm chí lấy Vương Tiên Tri tính mệnh. Hắn không đành lòng như vậy anh tại như vậy vẫn lạc, thế là tại mấu chốt một khắc lựa chọn thu thế, mặc cho Vương Tiên Tri bẻ gãy một mãng lưu. Bởi vậy trận kia tuyệt đỉnh quyết đấu, cuối cùng chiến thắng xác nhận Lý Thuần Cương. Hai người tổng cộng giao thủ 7 lần, Lý Thuần Cương toàn bộ thủ thắng. Trong thiên hạ, duy chỉ có Vương Tiên Tri rõ ràng nhất trong đó chân tướng. Cho nên hắn 60 năm đến từ đầu đến cuối khăng khăng chính mình chỉ là thiên hạ đệ nhị, khiến võ bình thiên hạ đệ nhất tên chống chỗ dòng dã 60 năm. Thế nhân đều là coi là Vương Tiên Tri lời ấy xuất phát từ khiêm tốn bản tính. Kỳ thực cũng không phải là như vậy. Cái kia võ bình thiên hạ đệ nhất xưng hảo, là Vương Tiên Tri đặc biệt vì Lý Thuần Cương giữ lại. Vì hoàn lại năm đó một kiếm kia hạ thủ lưu tình tri ân, Vương Tiên Tri tình nguyện cả đời không xếp thứ nhất vị trí. Theo Tô Trần lời nói kết thúc, trong sảnh lại lần nữa xôn xao một mảnh. Ai cũng không ngờ tới, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri ở giữa lại tàng có như vậy bí ẩn. Đương đại người đều bị truyền ngôn chỗ lừa dối. Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri cũng không phải là chỉ đánh một trận, mà là chung chiến 7 lần. Quan hệ giữa hai người cũng không phải đối địch, mà là cũng vừa là thầy vừa là bạn, lẫn nhau kính trọng. 60 năm trước trận kia đỉnh phong chi chiến, đúng là bọn họ thứ 7 độ giao phong, đồng thời khắc cuối cùng là Lý Thuần Cương chủ động thu tay lại, mới tạo thành bại cục. Nói cách khác, Vương Tiên Tri chưa bao giờ chân chính chiến thắng qua Lý Thuần Cương. Cái kia hắn từ đầu đến cuối khước từ võ bình thiên hạ đệ nhất danh hiệu, là hắn chuyên môn là Lý Thuần Cương lưu lại. Lấy Vương Tiên Tri ngâm nên, nếu không thể đường đường chính chính đánh bại Lý Thuần Cương, hắn thà rằng trung thân không lên thiên hạ này thứ nhất vị trí. Cái này liên tiếp qua lại thực sự quá mức rung động. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận, trời ạ. Nguyên lai 60 năm trước trận chiến kia không phải bọn hắn đấu lần đầu, Vương Tiên Tri đã sớm là Lý Thuần Cương thủ hạ bại tướng. Ta đã nói rồi, kiếm thần Lý Thuần Cương làm sao có thể bại bởi cái kia Vương lão đầu. Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri cũng là anh hùng tương tích, hai người đều là do lúc không thể tranh cãi đỉnh tiêm cao thủ. Nếu không có thời khắc sống còn Lý Thuần Cương thu kiếm, chỉ sợ Vương Tiên Tri sớm đã mệnh tang tại chỗ. Nếu là ta, cũng không mặt mũi tự xưng thiên hạ đệ nhất. Nguyên lai Vương Tiên Tri kiên trì tự xưng thiên hạ đệ nhị là bởi vì duyên cớ này, nếu không có Tô Tiên Sinh nói ra trận tướng, chỉ sợ đời này cũng sẽ không bị người biết hiểu. Nói như vậy, năm đó Lý Thuần Cương nhưng thật ra là thắng qua Vương Tiên Tri, ta càng phát ra hiếu kỳ một cái khác trận thua trận lại là chuyện gì xảy ra. Tô Tiên Sinh nhanh tiếp tục nói à, chúng ta đều không kịp chờ đợi muốn biết kế tiếp đánh bại Lý Thuần Cương người là ai. Lầu ba cánh bắc cái thứ hai trong nhà gian. Liên Tinh sợ hãi thán nói, quá kinh người, Lý Thuần Cương vậy mà thất chiến 7 tháng Vương Tiên Tri, đây chính là Vương Tiên Tri à. Khó trách Lý Thuần Cương mất tích 60 năm, giang hồ kiếm khách còn tại truyền tụng uy danh của hắn. Ta đã có thể tưởng tượng, hắn năm đó tung hoành võ lâm lúc là cỡ nào không ai bị nổi. Yêu Nguyệt cũng không nhịn được phát ra cảm thán. Giống Vương Tiên Tri dạng này trấn thủ một thành, cử thế vô song nhân vật, thế mà lại liên tiếp bại 7 lần tại cùng một người chi thủ. Nếu không có Tô Trần chính miệng giảng thuật, thường nhân thực sự khó mà tin được. Một phen thảo luận đằng sau, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, tâm tình đặc biệt khẩn trương. Mặc dù đây đều là 60 năm trước chuyện cũ, mặc dù Lý Thuần Cương đám người cũng không phải đại minh giang hồ bên trong người, nhưng lúc này các nàng đã triệt để đắm chìm ở Tô Trần giảng thuật bên trong, đối với Lý Thuần Cương một lần khác thua trận tràn đầy cực độ chờ mong. Nếu như nói trước đây Lý Thuần Cương tại đại minh giang hồ địa vị có thể cùng Vương Tiên Tri sánh vai cùng, như vậy tại mọi người biết được hắn lại thất chiến 7 tháng Vương Tiên Tri đằng sau, hắn đã trở thành đám người công nhận thiên hạ đệ nhất. Ở dưới bối cảnh như vậy, ai cũng sẽ đối với cái kia từng đánh bại Lý Thuần Cương cao nhân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm thụ được từ bốn phương tám hướng quăng tới nóng bỏng ánh mắt, thần sắc trầm ổn như cũ, ngựa khí bình thản nói ra, sau đó nói một chút Lý Thuần Cương một lần khác bại trận. 60 năm trước, trong giang hồ trừ Lý Thuần Cương bên ngoài, còn có hai vị không thể địch nổi tồn tại. Thứ nhất là trấn thủ Đông Hải Võ Đế Thành Vương Tiên Tri, thứ hai là tọa trấn Giang Tây Long Hồ Sơn Tề Huyền Chân, Xuân Thu Đạo Giáp, sâu không lường được. Người này cũng là Long Hồ Sơn đời trước trưởng giáo, từng tại Trảm Ma Đài bên trên hiện ra uy thế, một thân một mình chu diệt ma môn 6 vị thái thượng trưởng lão. Khách quan Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương, Tề Huyền Chân càng thêm địa thấp, cơ hồ cả đời chưa từng bước ra Long Hồ Sơn. Bởi vậy, thực sự hiểu rõ người của hắn lắc đắc không có mấy. Nhưng nếu nói lên lai lịch của hắn, chư vị tất nhiên nghe nhiều nên thuộc. Cái này Tề Huyền Chân chính là 500 năm trước tung hoành thiên hạ Lữ Tổ chuyển thế. Trong thiên hạ, vô luận tam giáo cửu lưu, không người chưa chừng nghe nói Lữ Tổ đại danh. Hắn tại kiếm đạo, võ đạo, thiên đạo, thậm chí nho thích đạo tam giáo bên trên tạo nghệ, đều là đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Nơi này nói tới thiên hạ, cũng không phải là chỉ là Đông Ly mảnh này võ lâm thiên địa, mà là toàn bộ Thần Châu đại địa, cả nhân thế gian. Thậm chí có thể nói, hắn là nhân gian đứng đầu nhất tồn tại một trong, đem thiên đạo cùng võ đạo tập trung vào một thân. Người bình thường tha thiết ước mơ phi thăng tiến cảnh, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không cần mở ra thiên môn, thiên giới tiên nhân cũng sẽ chủ động cho hắn hạ xuống thiên môn, cung thỉnh hắn phi thăng thành tiên. Nhưng mà Lữ Tổ đối với tiên giới không có chút nào quyến luyến, ngược lại lựa chọn tại nhân gian binh giải nhục thân, chuyển thế trùng tu. Chương 53 một viên tục mệnh kim đan, chương 53 một viên tục mệnh kim đan, cái kia người chuyển thế chính là Tề Huyền Chân. Bởi vậy Tề Huyền Chân thở nhỏ liền bị nối liền Long Hồ Sơn, 12 tuổi liền cảm giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, từ đây tung hoành thiên hạ, vô địch tại thế. Đồng thời, hắn cũng là cái kia để Lý Thuần Cương nếm đến lần thứ 2 thua trận người. 60 năm trước, Lý Thuần Cương leo lên Long Hồ Sơn Trảm Ma Đài, hướng Tề Huyền Chân đòi hỏi một viên tục mệnh kim đan. Tề Huyền Chân mặc dù một mực gần cư trong núi, nhưng cũng nghe qua Lý Thuần Cương tên, cố ý tìm tòi hắn thực lực. Thế là hắn lợi dụng viên kia tục mệnh kim đan làm tiền đặt cược, đưa ra muốn cùng Lý Thuần Cương luận bàn một trận. Đối mặt thân là Lữ Tổ chuyển thế Tề Huyền Chân, Lý Thuần Cương tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp thi triển xuất đời cường tuyệt nhất kỹ, Nhất Kiếm Khai Thiên Môn. Nhưng mà Tề Huyền Chân cảnh giới hiển nhiên càng hơn một bậc, tại cao giọng trong lúc cười to, tại chỗ biểu diễn một lần Bạch Nhật Phi Thăng. Như thế thủ đoạn không thể tầm thường so sánh. Tuy nói Lý Thuần Cương cũng có thể bổ ra thiên môn, nhưng hắn cũng không dám bước vào trong đó, bởi vì một khi đi vào, liền đồng đẳng phi thăng thành tiên, từ đây lại khó trở về nhân gian. Mà Tề Huyền Chân không chỉ có thể trong lúc đàm tiếu phá vỡ thiên môn, càng có thể tùy tâm sở dục xuyên thẳng qua trên giới, ra vào thiên môn như là đi bộ nhàn nhã. Như vậy cảnh giới cho dù là Lý Thuần Cương cũng khó có thể lý giải, chỉ có thể từ đáy lòng bội phục. Bởi vậy trận chiến này mặc dù hai người cũng không chân chính động thủ, chỉ là nghiên cứu thảo luận võ đạo, nhưng Lý Thuần Cương đúng là thật sự bại bởi Tề Huyền Chân. Trận này bại trận đối với Lý Thuần Cương trùng kích cực lớn, dao động hắn kiên cố kiếm tâm, sau khi xuống núi tu vi liên tiếp ngã xuống. Đi đến chân núi lúc, một thân công lực chỉ còn lại ban đầu 1/10. Ngay tại khi đó, hắn gặp đến đây khiêu chiến hắn cầm kiếm lao tổ tùy tạc cổ. Trận chiến này kết quả chư vị đã sớm biết, hai người bất phân thắng bại, trao đổi một tay. Đôi này vừa mới kinh lịch kiếm tâm phá toái Lý Thuần Cương mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, khiến cho hắn cảnh giới lại lần nữa trượt, từ đây rời khỏi giang hồ. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong đại sảnh trước nay chưa có sôi trào lên. Ai cũng không ngờ rằng, có thể nghe được kinh người như thế bí mật. Cái kia cho Lý Thuần Cương chân chính bại một lần người, lại là Lữ Tổ chuyển thế chi thân. Nếu nói Đông Ly trong giang hồ thanh danh thịnh nhất người, tất cả mọi người trước tiên nghĩ tới danh tự cũng sẽ là Lữ Tổ Lữ Độc Nguyễn. Hắn là toàn bộ Đông Ly võ lâm công nhận đỉnh phong tồn tại, quán thông tam giáo, gánh vác thiên đạo cùng võ đạo vào một thân. Nhưng hắn đã là 500 năm trước nhân vật, mọi người đều cho là hắn sớm đã phi thăng thiên giới. Không nghĩ tới hắn vậy mà binh giải tái nhập nhân thế. Toàn bộ Tử Kim lâu huyên náo không gì sánh được, cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Cái này không thể trách đám người thất thố, thật sự là Lữ Tổ hai chữ khiên động quá nhiều tâm thần của người ta. Nếu như nói Phó Thải Lâm là trong lòng bách tính thần linh, như vậy tại Đông Ly người trong giang hồ trong suy nghĩ thần minh, chính là Lữ Tổ Lữ Độc Nguyễn. Bây giờ bọn hắn lại nghe nói, Lữ Tổ không những chưa từng phi thăng, phản ở nhân gian hoàn thành binh giải. Điều này có thể không làm cho người chấn kinh và phẫn. Lại nghe xuống dưới, đám người càng là rung động không thôi. Lữ Tổ chuyển thế sau Xuân Thu Đạo Giáp Tề Huyền Chân, vậy mà đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tuy không phải nguyên bản Lữ Tổ, nhưng lại thật là Lữ Tổ bản nhân. Chỉ ít có một chút không thể nghi ngờ, khôi phục ký ức Tề Huyền Chân đã cường hoành đến cực điểm, siêu thoát phàm tục. 60 năm trước trận kia đỉnh phong chi chiến, Vương Tiên Tri võ công đã đạt đến hóa cảnh. Dù vậy, Lý Thuần Cương như thi triển Nhất Kiếm Khai Thiên Môn vẫn có thể đem nó đánh bại thậm chí chém giết. Bởi vậy có thể thấy được chiêu kia Nhất Kiếm Khai Thiên Môn uy lực cỡ nào kinh người. Mà như vậy kinh thế tuyệt học, tại Tề Huyền Chân trong mắt lại phản phất không có ý nghĩa, chỉ là cười một tiếng ở giữa liền bạch nhật phi thăng, sau đó lại từ thiên môn thong dong trở về. Như vậy kinh thiên động địa sự tình, đừng nói Lý Thuần Cương chưa từng thấy qua, chính là trong thiên hạ cũng chưa từng có người mắt thấy qua. Đám người cơ hồ có thể tưởng tượng ra, Lý Thuần Cương lúc này nội tâm chấn động lớn bao nhiêu. Từ trước đến nay vô địch khắp thiên hạ hắn, chính mắt thấy tầng thứ cao hơn võ đạo, vô địch kiếm tâm từ đó sụp đổ, cảnh giới tùy theo không ngừng rơi xuống. Điều này không khỏi làm đang ngồi đám người đối với Lữ Tổ kính ngưỡng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. 500 năm trước Lữ Động Nguyễn tung hoành thiên hạ không thể địch nổi, chuyển thế đằng sau Tề Huyền Chân vẫn như cũ hùng cứ đỉnh phong, không người có thể lay. Đây cũng là Đông Ly giang hồ từ xưa đến nay không ai bằng đỉnh phong cảnh giới. Trong chốc lát, trong sảnh mọi người đều thấp giọng nghị luận lên, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Long Hồ Sơn đời trước trưởng giáo Tề Huyền Chân lại là Lữ Tổ chuyển thế. Khó trách Tề Huyền Chân cao minh như vậy, năm đó ở Trảm Ma Đài chiến dịch trung diệt tận ma môn lục đại trưởng lão, cơ hồ đem ma đạo triệt để diệt trừ. Xuân Thu thập tam giáp chính là năm đó võ lâm trung đứng đầu nhất tồn tại, Tề Huyền Chân mặc dù đứng hàng đạo giáp đứng đầu, lại điệu thấp làm việc, làm cho người coi nhẹ, ai có thể nghĩ tới hắn lại có kinh người như vậy lai lịch. Lữ tổ quả nhiên không hổ là Lữ tổ, cho dù đã là chuyển thế chi thân, vẫn như cũ cường hành như vậy, cảnh giới thậm chí siêu việt Lý Thuần Cương. Tề Huyền Chân tuy là Lữ tổ chuyển thế, nhưng hắn đã nhặt lại trí nhớ kiếp trước, có thể nói cùng Lữ tổ vốn là một thể, tự nhiên xưng bá thiên hạ không thể địch nổi. Đáng tiếc à, Lý Thuần Cương nguyên bản đã tới đỉnh phong, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đụng phải Lữ tổ chuyển thế, ai cũng bất lực. Không nghĩ tới 500 năm trước Lữ tổ lại còn tại nhân gian, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã phi thăng thượng giới hưởng lạc nữa nha. Người khác cần đau khổ phi thăng, Lữ tổ lại không cần. Thiên môn đối với hắn mà nói, ra vào tự nhiên, trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể làm được. Chưa từng nghĩ Lữ tổ đối với người thế như vậy quyến luyến, tình nguyện tại phàm trần minh giải, cũng không muốn quy về thiên giới. Không biết cái kia Tề Huyền Chân phải chăng còn lưu tại Long Hồ Sơn, như còn tại, đó chính là không có chút nào tranh cãi thiên hạ đệ nhất. Lầu ba sườn tây thứ 9 gian bao xương. Phù Tô ánh mắt chớp lên, thấp giọng nói ra, vị này Lữ tổ ngược lại là người phi phàm, nhân gian binh giải chuyển thế đằng sau, có thể khôi phục kiếp trước ký ức, như vậy há không tương đương trường sinh bất lão. Nguyệt Thần minh bạch Phù Tô tâm tư, ngựa khí thanh lãnh địa đạo, vị này Lữ tổ Lữ Động Huyễn có thể xưng Đông Ly giang hồ trăm năm qua đệ nhất kỳ tài, tu vi quán thông cổ kim, thiên giới nhân gian tùy ý lui tới, không phải người khác có khả năng với tới. Trương Hàm cũng thở dài, giống Lữ tổ nhân vật bậc này, mặc dù đế vương vị trí bày ở trước mắt, hắn cũng chưa chắc sẽ nhìn lên một cái. Phù Tô nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch muốn bắt trước Lữ tổ đi đến con đường trường sinh chỉ sợ khó mà thực hiện, đành phải lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Lục Địa Kiếm Tiên bảng chỗ hiện ra thực lực kinh khủng viễn siêu tưởng tượng, phía sau kiếm tiên nhất định một cái so một cái kinh thế hai tụ. Có lẽ không cần chờ đợi vị kia sống mấy trăm năm lao thái giám, tại cái này Lục Địa Kiếm Tiên bảng bên trong liền có thể tìm tới trường sinh huyền bí. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất bao xương. Lão hoàng trừng to mắt, liễu lơi nói ngoan ngoãn, không nghĩ tới Lữ tổ nhân vật bực này lại còn trên đời này, đơn giản thành bất tử chi thân. Từ Phụng Niên cau mày nói, ngươi sao dám như vậy ngôn ngữ Lữ tổ, hẳn là chăn sống. Lão hoàng cười hắc hắc, Tề Huyền Chân cùng Lý Thuần Cương trận chiến kia đều là 60 năm trước chuyện, bây giờ đã sớm không tại nhân thế, sợ cái gì? Chưa hẳn như vậy. Từ Phụng Niên muốn tìm hiểu ngọn ngành, lúc này mở miệng cao giọng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, vị kia Lữ tổ chuyển thế Tề Huyền Chân bây giờ còn tại Long Hồ Sơn? Lời này chính nói ra trong lòng mọi người nghi vấn, đại sảnh nhất thời lâm vào yên tĩnh. Tề Huyền Chân thân là Xuân Thu đạo gia, Long Hồ Sơn đời trước trưởng giáo, cho dù lại địa thấp, trên giang hồ dù sao vẫn là có chút chú ý từ hiện hữu tình huống đến xem, Tề Huyền Chân từ đi vị trí trưởng giáo đã có 50 năm, sau đó chưa bao giờ tái hiện giang hồ. Trong giang hồ đối với cái này cũng có rất nhiều lời đồn đại, đa số người tin tưởng Tề Huyền Chân sớm đã phi thăng tiên giới. Nhưng nghe Tô Trần một phen phân tích sau, trong lòng bọn họ lại xảy ra lo nghĩ, chỉ có thể chờ đợi Tô Trần chính miệng xác nhận. Nghĩ như vậy, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà thơm, ngựa khí lạnh nhạt nói ra, Tề Huyền Chân tại 50 năm trước từ đi Long Hồ Sơn vị trí trưởng giáo, mặt ngoài xưng đã phi thăng thành tiên, kỳ thực lại lần nữa binh giải chuyển thế. Cho nên bây giờ thế gian đã mất Tề Huyền Chân người này. Nhưng mà hắn chuyển thế chi thân đã giáng sinh, vẫn ở tại U Mê Vô Chi thái độ. Một khi người này thức tỉnh Lữ tổ ký ức, liền có thể như ngày đó Tề Huyền Chân bình thường, trực tiếp bước vào vô địch thiên hạ chi cảnh. T, lời vừa nói ra, trong đại sảnh các lộ hào kiệt đều hít một hơi linh khí. Tề Huyền Chân cũng lựa chọn binh giải chuyển thế, mà lại cái kia người chuyển thế đã hiện thế, giống như là Lữ tổ đời thứ ba. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ lực rung động bí mật. Chương 54 chân chính kiếm tiên chương 54 chân chính kiếm tiên năm đó Tề Huyền Chân 12 tuổi thức tỉnh ký ức, liền quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. Cái này cũng mang ý nghĩa, vị kia Tề Huyền Chân người chuyển thế, cho dù hiện tại không có chút nào võ công tại thần, cũng có thể là tùy thời trở thành võ lâm chí cường giả. Thiên môn bạn ngữ quy kết làm một câu, Lữ tổ vẫn sống ở trần thế. Lầu ba sườn tây thứ 7 ở giữa nhà thất. Hầu Hi Bạch hoảng sợ nói, Lữ tổ Lữ Động Huyễn, không nghĩ tới hắn lại vẫn lưu tại đây nhân gian, đợi nó khôi phục ký ức thời điểm, lại là một tôn không thể địch nổi tồn tại, quả thực là không cho hậu bối lưu lại mảy may đừng ra. Sư Phi Huyên nói khẽ, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, 500 năm trước Lữ Động Huyễn cô nhiên có thể xưng một đời tông sư, nhưng thiên ngoại hữu tiên, chưa hẳn liền thật sự là vô địch thiên hạ. Hầu Hi Bạch nhớ tới Tô Trần ngày gần đây đủ loại sâu sắc lời bình, không khỏi gật đầu tán đồng. Vùng thiên địa này thực sự quá mức bao la, như là vô cùng mênh mông biển cả, mỗi người bất quá là trong đó một đóa bọt nước. Cho dù Lữ tổ là như sóng to gió lớn tồn tại, cũng không thể kết luận mảnh này trong đại dương mênh mông không có càng thêm thâm tàng sóng lớn. Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy tự thân không có ý nghĩa. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần hít mắt, thích ý hưởng thụ lấy Nam Cung cùng Thanh Điểu ở một bên chấp phiến nhẹ phẩy. Trong đầu hiện ra một tấm hư ảo điểm nhân khí bảng, phía trên số liệu chính bằng tốc độ kinh người kéo lên. Thẳng đến tăng trưởng dần dần chậm dần, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, cao giọng nói ra, sau đó, ta đến lợi bình vị kế tiếp kiếm tiên bảng bên trên cao thủ. Kiếm tiên bảng người thứ 15, Thần Châu Kỳ Hiệp Tiêu Thu Thủy. Liên quan tới vị này kiếm tiên, chắc hẳn đại tống võ lâm nhân sĩ phải có nghe thấy. Năm đó, Tiêu Thu Thủy hành tẩu giang hồ, lấy hành hiệp trượng nghĩa nổi tiếng, được tôn là Thần Châu Kỳ Hiệp. Hắn xuất thân Hoán Hoa kiếm phái, là trưởng môn Tiêu Tây lâu con thứ ba, thở nhỏ liền ý chí hiệp nghĩa chi tâm, chí tại cứu vớt giang hồ tại nguy nan. Có thể leo lên kiếm tiên bảng, đủ thấy nó kiếm đạo thiên phú phi phàm, hơn 20 tuổi liền đi ra một đầu độc thuộc về mình kiếm đạo chi lộ. Hắn sáng tạo kinh thiên nhất kiếm cùng thiên hạ tứ đại tuyệt chiêu dung hợp nhanh, chậm, công, thủ tứ trọng ý cảnh, có thể xưng trong kiếm pháp tác phẩm đỉnh cao, tinh diệu không gì sánh được. Năm đó Huyết Hà phái làm việc ngang ngược, giết hại rất nhiều giang hồ chính đạo môn phái, Tiêu Thu Thủy một thân một mình cầm kiếm xâm nhập Huyết Hà phái, lực chiến quần hùng, cũng lấy kinh thế một kiếm đem trưởng môn Vệ Bi về trọng thương, đánh rơi vách núi. Còn có Đạo Thiên Lôi này lão nhân, bằng vào Thiên Lôi nhất thức đánh bại vô số cao thủ, danh xưng đại tống vô địch, hoành hành giang hồ 10 năm, cuối cùng cũng bại vào Tiêu Thu Thủy kinh thiên kiếm thế phía dưới. Chân chính làm hắn kiếm pháp đăng phong tạo cực, chính là môn kia huyền diệu không gì sánh được võ công, Vong Tình Tiên Thư. Công này cực kỳ huyền ảo, đã siêu việt võ học giới hạn, tiếp cận tiên địa pháp tắc. Chỉ có tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ văn âm luật, lại trí tình trí nghĩa, thiên phú chắc tuyệt người mới có thể lĩnh hội. Bởi vậy công tại đại tống võ lâm lưu truyền mấy trăm năm, chân chính người nắm giữ chỉ có Tiêu Thu Thủy một người. Khi hắn sau khi luyện thành, liền có được điều khiển tiên địa tự nhiên chi lực năng lực, đem phong vân lôi điện dung nhập kiếm ý, khiến cho hắn kiếm đạo nâng cao một bước. Trừ siêu phàm kiếm cảnh, Tiêu Thu Thủy nội lực tu vi đồng dạng kinh người, đã đạt địa tiên cảnh tiên đài tam giai đỉnh phong. Phần này nội lực thâm hậu cũng không phải là toàn bộ nhờ khổ tu mà đến, càng nhiều là dựa vào một loại thần kỳ năng lượng, vô cực tiên đan. Đan này vốn là đại tống hoàng thất bí chế đồ vật, một viên liền có thể tăng lên 30 năm công lực. Bởi vì một trận biến cố, 12 mai vô cực tiên đan bị toàn bộ trộm ra hoàng cung, tại giang hồ nhấc lên phong ba to lớn. Vô số nhân sĩ võ lâm vì tranh đoạt tiên đan chém giết không ngớt, cuối cùng dẫn phát chấn kinh thiên hạ võ di sơn đại chiến. Mà Tiêu Thu Thủy nhân duyên tế hội đạt được trong đó ba viên, đều ăn vào luyện hóa, một hơi tăng trưởng 590 nội lực. Hắn vốn là khoáng thế kỳ tài, tự thân đã có 40 năm khổ tu tích lũy, lại thêm ngoại ý muốn này đoạt được, thực lực hơn xa tất cả cao nhân tiền bối. Mặc dù nội lực thâm hậu cũng không có nghĩa là cảnh giới cao thấp, nhưng căn cơ càng mạnh, đột phá bình cảnh cũng liền càng dễ dàng. Tăng thêm hắn thiên phú dị bẩm, tu vi từ đó đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đạt địa tiên cảnh tiên đại tam giai đỉnh phong. Nhưng mà từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù cho là danh chấn thần châu kỳ hiệp Tiêu Thu Thủy cũng không ngoại lệ. Vì cùng chỗ yêu người gặp mặt một lần, hắn không tiếc độc thân xông vào thuộc trung đường môn, cuối cùng bị khốn ở đường lao thái thái bảy trung cực cơ quan bên trong. Cái này một khốn, dòng dã 20 năm. Kỳ thật lấy Tiêu Thu Thủy thực lực, như toàn lực xông phá, đường môn cơ quan chưa hẳn có thể ngăn được hắn. Chỉ vì hắn Vong Tình Thiên Thư còn kém cuối cùng nhất trọng không thể hiểu đấu, mà đường môn địa lao ngăn cách trần thế, chính là bế quan tu luyện tuyệt hảo chỗ. Thế là hắn dứt khoát lưu tại trong địa lao, dự định triệt để hiểu thấu đáo Vong Tình Thiên Thư sau lại xuất quan. Một khi hoàn thành một bước này, liền có thể đột phá tiên đài tứ giai, bước vào địa tiên cảnh trung kỳ, trở thành chân chính kiếm tiên. Tổng hợp đến xem, tạm đem nó liệt vào lục địa kiếm tiên bảng người thứ 15. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lần nữa sôi trào lên. Kiếm tiên bảng người thứ 15, lại là Tiêu Thu Thủy. Tất cả đại tống nhân sĩ võ lâm đều mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Phải biết năm đó, Tiêu Thu Thủy tại đại tống võ lâm bên trong có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có thể nói là nổi danh nhất người. Nếu như nói 10 năm gần đây đến thanh thế thịnh nhất chính là cô Tô Mộ Dung nhà Mộ Dung Phục, cùng cái bang bang chủ Tiểu Phong. Như vậy Tiêu Thu Thủy chính là 20 năm trước đại tống thiên chi tiêu tử, phong quang nhất thời có 102, riêng có danh hiệp danh xưng. Nhưng hắn đã mất tích dòng dã 20 năm. Toàn bộ người trong võ lâm đều coi là Tiêu Thu Thủy sớm đã không tại nhân thế. Bây giờ đột nhiên biết được hắn xuất hiện tại lục địa kiếm tiên bảng bên trên, đồng thời đứng hàng thứ 10 năm vị, đám người có thể nào không khiếp sợ và phần. Nhân vật truyền kỳ Tiêu Thu Thủy còn sống. Tin tức này như truyền về đại tống võ lâm, thế tất nhắc lên một trận thao thiên ba lan. Càng quan trọng hơn là, trước đây đại tống võ lâm đã có một vị kiếm tiên lên bảng. Lại thêm vị này Tiêu Thu Thủy, cùng vị kia 60 năm trước liền tung hoành vô địch kiếm tiên, chẳng phải là mang ý nghĩa đại tống võ lâm lại có 3 vị lục địa kiếm tiên. Cái này lập tức để mặt các hoàng triều nhân sĩ giang hồ ngồi không yên. Lục địa kiếm tiên bảng tổng cộng bất quá 20 cái danh ngạch, ngươi đại tống vậy mà chiếm 3 cái, quốc gia khác lại làm cảm tưởng gì? Nhất là những cái kia đến nay còn chưa sinh ra kiếm tiên đại tùy, đại đường các nơi giang hồ hào kiệt, càng là gấp đến độ kìm nén không được, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Giờ phút này Tử Kim lâu bên trong quần anh hội tụ, tứ hải kiếm khách để tụ một đường, tránh không được muốn lẫn nhau nói quát vài câu. Có thể chính mình sở thuộc hoàng triều ngay cả một cái kiếm tiên đều không có, lời này truyền đi còn có mặt mũi sao? Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Tiêu Thu Thủy nguyên lai không chết, chỉ là bị giam tại thuộc trung đường môn trong địa lao. Ha ha, ta đã nói rồi, Tiêu đại hiệp tuổi còn trẻ lại có kinh thế tu vi, như thế nào tùy tiện vẫn lạc, quả nhiên hắn còn sống trên đời. Đây là kiện thiên đại hỷ sự a, Tiêu Thu Thủy từ trước đến nay làm người chính trực, chủ trì chính nghĩa, có hắn tại, đại tống võ lâm tà đạo thế lực nào dám phép lối? Khó trách Tiêu Thu Thủy tuổi không lớn lắm cũng đã thành tựu cao thâm như vậy tu vi, nguyên lai là phục dụng 3 viên vô cực tiên đan. Lúc trước vô cực tiên đan ra mắt lúc, thế nhưng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, võ lâm phân tranh không ngừng. Tiêu Thu Thủy vẹn vẹn đến 3 viên liền đã đạt cảnh giới này, không biết còn lại tiên đan đã rơi vào ai chi thủ. Tiêu Thu Thủy thật đúng là can đảm hơn người, thuộc trung đường môn cơ quan xâm nghiêm thiên hạ đều biết, hắn thế mà còn có thể trong địa lao tu luyện. Nếu là thuộc trung người của đường môn biết, Tiêu Thu Thủy chính mượn nhờ bọn hắn đường môn địa lao hữu tính chi địa tu luyện Vong Tình Thiên Thư, sợ là muốn chọc giận đến giơ chân. Địa tiên cảnh là một bước một trọng tiên, như Tiêu Thu Thủy có thể bước vào tiên đài tầng thứ 4, cái kia chính là bay vọt về chất, thực lực nhất định tăng vọt. Nói như vậy, ta đại tống võ lâm bây giờ đã có trọn vẹn 3 vị lục địa kiếm tiên. Xem ra cái này đệ nhất kiếm đạo võ lâm tên, không phải ta đại tống không ai có thể hơn. Đừng quá đắc ý, vì Thanh 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 cùng Tiêu Thu Thủy mặc dù đều là kiếm tiên, nhưng xếp hạng không thể tiến vào top 10, cuối cùng coi như không được đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ. Không sai. Theo ta thấy, đại tống hai vị này chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng so ra kém một vị Lãng Phiên Vân, chớ nói chi là trước mặt 10 tên kiếm tiên so sánh với. Chương 55 điệu tiên cảnh, chương 55 điệu tiên cảnh, chúng ta Đại Tần bây giờ cũng ra đời hai vị kiếm tiên, nếu có thể lại xuất hiện một vị, liền có thể cùng các ngươi đại tống giang hồ kiếm tiên số lượng sánh vai, đến lúc đó cái này thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa danh hiệu, tự nhiên không phải ta Đại Tần không ai có thể hơn. Lầu ba sườn đông cái thứ ba bao xương, Mộ Dung Phục cùng bốn vị tâm phúc phụ tá đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Năm đó Tiêu Thu Thủy danh chấn tứ phương, võ lâm các phái không ai không biết nó uy danh. Không nghĩ tới hắn ẩn nấp 20 năm sau, không chỉ có chưa từng bất lạc, ngược lại sắp bước vào địa tiên cảnh trùng kỳ kinh khủng như vậy cảnh giới. Công tử, đó là cái cơ hội tuyệt hảo a. Phong Ba Ác trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mộ Dung Phục hỏi, cơ hội gì? Công tử ngài muốn a? Tiêu Thu Thủy tại Đại Tống giang hồ danh vọng cực cao, uy chấn bát phương. Bây giờ hắn bị khốn ở thuộc trung đường môn, tin tức một khi truyền ra, tất nhiên gây nên toàn bộ võ lâm chấn động. Nếu là công tử lúc này đứng ra, rộng mời các đại môn phái hảo kiệt tiến đến thuộc trung đường môn nghĩ cách cứu viện Tiêu Thu Thủy, há không chính là danh dương thiên hạ cơ hội tốt? Nhược chân năng thành công đem Tiêu Thu Thủy giải cứu ra, còn có thể thắng được hắn ưu ái. Nếu có được đến như vậy đỉnh tiêm kiếm tiên duy trì, công tử phục quốc đại nghiệp liền có hy vọng một lần là xong. Phong Ba Ác mặt mày hớn hở nói ra chính mình tư tưởng. Một bên Bao Bất Đồng lập tức phản bác, không đúng không đúng, người ta Tiêu Thu Thủy bất quá là chính mình không muốn rời đi thôi, cái nào dùng chúng ta xuất thủ cứu rút. Mộ Dung Phục chưa thêm ngôn ngữ, nhưng trong lòng đã ở cân nhắc lợi hại. Thanh danh ngược lại là thứ yếu, nếu có thể kết giao Tiêu Thu Thủy dạng này tuyệt thế kiếm tiên, tự nhiên là trăm ích vô hại. Lầu ba phía nam cái thứ hai bao xương, Từ Không Thiên Lạc thản nhiên nhìn Đường Liên một chút, nói ra, các ngươi đường môn thật đúng là cường thế, ngay cả kiếm tiên cũng dám giam lỏng. Lời ấy không ổn. Đại Tống thuộc trung đường môn cùng chúng ta Bắc Ly đường môn mặc dù đồng nguyên trung tổ, nhưng đã có trăm năm chưa từng băng lai. Cầm tù Tiêu Thu Thủy sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Đường Liên không chút do dự rũ sạch liên quan. Bất quá đường môn phong cách hành sự luôn luôn không có sai biệt, hai cái đường môn ở giữa tác phong, khác biệt chỉ sợ cũng không lớn. Tiêu Sắt chậm rãi nói tiếp. Đường Liên có chút nhíu mày, đối với Tiêu Sắt nhận biết lại sâu mấy phần. Hắn từ nhỏ ở bên ngoài lịch luyện, đối với đường môn nội bộ sự tình biết rất ít, chỉ biết là xác thực tồn tại một chút không quá hào quang quá khứ. Nhưng những bí ẩn này sự tình, cũng không phải bình thường khách sạn trưởng quỹ có thể hiểu. Cái này khiến Đường Liên đối với Tiêu Sắt thân phận chân thật càng thêm hiếu kỳ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt giấy, không đợi đám người nghị luận lắng lại, liền nói tiếp, phía dưới, lợi bình vị kế tiếp kiếm tiên bảng cao thủ. Người thứ 14, đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân. Vị này kiếm tiên cũng xuất thân từ Bắc Ly Hoàng Triều, đương nhiệm Thanh Thành Sơn trưởng giáo. Hắn sinh ra ở Thanh Thành Sơn dưới chân một hộ nông gia, lúc mới sinh ra có ngàn vạn tử khí từ đông phương đằng không mà lên, phương viên trăm dặm có thể thấy rõ ràng, ngày đó tức bị 6 vị cao đạo đón vào Thanh Thành Sơn nuôi dưỡng. Dị tượng như thế giáng lâm, Triệu Ngọc Chân thiên phú tất nhiên là chắc tuyệt vô bị, trời sinh đạo thể, tinh khiết không tì vết, có thể xưng trăm năm khó gặp tu đạo kỳ tài. Loại tư chất này thậm chí đưa tới tiên đạo chú ý, cố ý hạ xuống một đạo sát kiếp, đem Triệu Vân thật khí vận cùng Thanh Thành Sơn chăm chú khóa lại. Đem cái này tuyệt thế kỳ tài Triệu Ngọc Chân, cả đời khốn tại Thanh Thành Sơn bên trong. Như Triệu Ngọc Chân trường cư Thanh Thành Sơn không ra, hết thảy tự nhiên bình an vô sự. Nhưng một khi hắn bước ra Thanh Thành Sơn nửa bước, cái kia sát kiếp liền sẽ giáng lâm, long lạc bình dương, máu chảy thành sông, không chỉ có thiên hạ đại loạn, bản thân cũng đem rơi vào kết quả thân tử đạo tiêu. Từ đó về sau, Triệu Ngọc Chân liền định cư tại Thanh Thành Sơn. Tài hoa của hắn cũng từng bước hiện hiện, 3 tuổi lúc bị trưởng giáo Lã Tố Chân thu làm đệ tử thân truyền, 6 tuổi liền tu thành đại long tượng lực, làm cho Lã Tố Chân rung động không thôi. 11 tuổi lên, Triệu Ngọc Chân bắt đầu tu tập vô lượng kiếm quyết, ngắn ngủi thời gian 3 năm, đã trở thành Thanh Thành Sơn kiếm thuật thứ nhất, cũng là trăm năm qua một vị duy nhất đồng thời tinh thông đạo pháp cùng kiếm kỹ người. 16 tuổi lúc, Triệu Ngọc Chân đạo hạnh cùng kiếm thuật đều là đạt đến hóa cảnh, vinh dự trở thành Thanh Thành Sơn vị thứ 7 thiên sư, cũng là lập phái đến nay nhanh nhất tấn thăng thiên sư người. 22 tuổi lúc, Lã Tố Chân vũ hóa đăng tiên, trước khi Lâm Trùng chuẩn bị cho hắn, hắn cũng bởi vậy trở thành Thanh Thành Sơn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng môn. Lã Tố Chân thời khắc hấp hối, không tiếc hao hết cuối cùng một tia khí vận là Triệu Ngọc Chân tôi diễn tương lai, chỉ gặp dưới đó phía sau núi thiên địa dung chuyển, thi cốt như núi, liền lưu lại di mệnh, nghiêm cấm Triệu Ngọc Chân tự ý rời Thanh Thành Sơn. Triệu Ngọc Chân là người trung hậu, đã thụ sư mệnh không được xuống núi, liền từ chưa phóng ra sơn môn một bước. 12 năm trước ma giáo đông tiến, Triệu Ngọc Chân đã bước vào lục địa kiếm tiên cảnh, độc thân một kiếm trấn thủ sơn môn, ngạnh sinh sinh làm cho ma giáo đại quân đi vòng trăm dặm. Đảo mắt 12 năm trôi qua, bây giờ chưa đầy 40 Triệu Ngọc Chân, tu vi đã đạt địa tiên cảnh tiên đài tứ trọng. Bởi vậy tổng hợp đến xem, tạm đem nó xếp tại lục địa kiếm tiên bảng người thứ 14. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao một mảnh. Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân. Người này mặc dù không giống Lý Hàn Ý gì như vậy bởi vì xuất thân danh môn mà thành trấn giang hồ, nhưng ở Bắc Ly Vương triều cũng là tiếng tăm lừng lẫy. 12 năm trước ma giáo quy mô sầm lớn, thanh thế to lớn, cơ hội quét sạch trung nguyên. Các đại môn phái nghe tin đã sợ mất mật, nhao nhao toàn phái di chuyển, e sợ cho tránh không kịp. Nhưng khi ma giáo binh lâm Thanh Thành Sơn hạ lúc, lại gặp phải trở ngại. Khi đó người trong giang hồ cũng không biết tường tình, chỉ biết ma quân tại Thanh Thành Sơn ngoại trú lưu một nhật hậu, lại đường vòng hơn trăm dặm, triệt để tránh đi nơi đây. Bây giờ chân tướng rốt cục công bố. Nguyên lai năm đó để ma giáo đại quân trung bước, chỉ là Triệu Ngọc Chân một người một kiếm. Đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ bí mật. Lúc đó Triệu Ngọc Chân bất quá chừng 20. Nếu không có hôm nay Tô Trần chính miệng lời nói, ai có thể tin tưởng một cái hơn 20 tuổi thanh niên có thể độc cản ma giáo đông chinh thế kỷ. Mà càng làm cho người ta sợ hãi than, hay là Triệu Ngọc Chân tiên phú. Trước thiên đạo thể, tinh khiết không tì vết, trăm năm khó gặp tu đạo kỳ tài, thậm chí bởi vì quá chắc tuyệt tư chất, bị thiên đạo gieo sát kiếp. Đây là Tô Trần lần thứ 2 đề cập thiên đạo, cũng là hắn lần thứ 2 chấn kinh toàn trường. Trước đó Tô Trần nâng lên thiên đạo sẽ đối với võ đạo ngũ cảnh phía trên địa tiên cảnh giới cường giả có hạn chế, trong lòng mọi người còn có thể tiếp nhận, đồng thời rất là tán thành. Dù sao địa tiên cảnh cường giả lực phá hoại thực sự quá lớn, cũng tỉ như Bạch Ngọc Kinh loại này chuẩn kiếm tiên, một khi bước vào địa tiên chi cảnh, liền có thể một kiếm chém hết 100.000 hoàng thành cấm quân. Nếu không có trói buộc, hoàng triều luật pháp, giang hồ trật tự đem không còn sót lại chút gì, phàm nhân càng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng hôm nay Tô Trần lại nói, thiên đạo vậy mà tại một cái vừa ra đời Triệu Ngọc Chân trên thân gieo xuống sát kiếp, đồng thời còn hạ như bên dưới Thanh Thành Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ đáng sợ kiếp số, đám người liền không thể nào hiểu được. Dù là Triệu Ngọc Chân thiên phú kinh thế hai tụng, tương lai nhất định có thể bước vào đệ lục cảnh, địa tiên cảnh. Nhưng hắn cũng không phạm phải bất luận cái gì tội nghiệp, dựa vào cái gì lọt vào như vậy chế tài. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, ta liền biết người này nhất định sẽ được bảng. Trên giang hồ sớm có truyền ngôn nói Triệu Ngọc Chân thực lực cao thâm mặt chắc, ta nguyên bản còn không tin, bây giờ xem như triệt để tin. Quán dọa người, năm đó lại là hắn một người một kiếm ngăn trở ma giáo Đông Trinh đại quân, ta còn tưởng rằng là Thanh Thành Sơn vị nào ẩn thế tiền bối xuất thủ đâu. Triệu Ngọc Chân tư chất cũng quá nghịch thiên đi, hơn 20 tuổi liền tiến vào địa tiên cảnh. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Năm đó ma giáo Đông Trinh thanh thế to lớn, kết quả bởi vì Triệu Ngọc Chân mà đường vòng trăm dặm, đủ để chứng minh chiến lực của hắn không tầm thường. Đạo cùng kiếm song tu, đồng thời đều có thể đăng đỉnh đỉnh phong, Triệu Ngọc Chân xác thực được xưng tụng trong trăm có một kỳ tài. Ta vẫn cho là Bắc Ly cảnh nội Lý Hàn Y thiên phú cao nhất, hiện tại xem ra, Triệu Ngọc Chân tại phía xa nàng phía trên. Khó trách cái này Triệu Ngọc Chân chưa bao giờ hiện thân giang hồ, nguyên lai là bị cấm chỉ xuống núi, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Thật là đáng sợ thiên đạo sát kiếp, ta nguyên lai tưởng rằng thiên đạo chỉ ước thúc địa tiên cảnh cường giả, không nghĩ tới liên thiên tài cũng sẽ bị để mắt tới. Ta không rõ, thiên đạo không phải trừng ác dương thiện sao? Triệu Ngọc Chân một đứa bé, chuyện gì xấu đều không có làm qua, tại sao lại bị gieo xuống sát kiếp? Lầu 3 phía nam cái thứ 2 trong giảng, Tư Không Tiên Lạc kinh ngạc nói, cái này Triệu Ngọc Chân niên kỷ cùng nhị thành chủ không sai biệt lắm, không nghĩ tới tu vi lại cao hơn nhiều như vậy. Hơn 30 tuổi tiên đại tứ giai kiếm tiên, sát thực mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Vô Tâm thấp giọng nói ra, thần sắc lần thứ nhất trở nên nghiêm trọng. Tiêu Sắc cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chương 56 thần tiên chỗ cường đại, chương 56 thần tiên chỗ cường đại, hắn một mực tự nhận tiên phú chắc tuyệt, coi như hết thảy thuận lợi, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới Triệu Ngọc Chân dạng này tốc độ tu hành. Nhưng càng làm cho hắn để ý, là cái kia thiên đạo sát kiếp. Nếu như vẹn vẹn bởi vì thiên phú quá thăng chức sẽ bị thiên đạo nhằm vào, vậy hắn trên thân nói không chừng từ lâu bị thiết hạ một loại nào đó hạn chế. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắc ngồi không yên, trực tiếp mở miệng hỏi, "Tô tiên sinh, tại hạ có một chuyện không rõ. Lúc trước ngài từng nói minh, thiên đạo sẽ ước thúc địa tiên cảnh trở lên cường giả, không thể tùy ý giết hại bất tính. Nhưng cái này Triệu Ngọc Chân giáng sinh thời điểm bất quá là cái anh hải, cũng không phải ma đạo huyết mạch, vì sao cũng phải bị gieo xuống sát kiếp? Nếu như vẹn vẹn bởi vì thiên phú quá mức xuất chúng liền muốn lọt vào thiên đạo áp chế, cái kia trên đời tất cả thiên tài chẳng phải là đều được tiếp nhận thiên đạo sát kiếp?" Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng là đám người nội tâm đều muốn biết rõ ràng vấn đề. Triệu Ngọc Chân trên thân lưng đeo thiên đạo sát kiếp khủng bố như thế, thật chỉ là bởi vì hắn thiên phú quá mạnh sao? Giống Lý Thuần Cương, Vương Tiên Chi bực này thế gian hiếm có cao thủ, nhất định cũng là thở thiếu thời liền triển lộ ra kinh thế chi tài, vì sao bọn hắn nhưng không bị thiên đạo để mắt tới? Ôn nghi vấn như vậy, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng lặng chờ đợi Tô Trần làm ra giải thích. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần như cũ thần sắc tự nhiên, đối mặt đám người nhìn chăm chú, ngữ khí bình ổn nói, thiên đạo sự tình, ẩn chứa thâm ảo huyền cơ, cũng không phải là ngoại nhân có thể tùy tiện biết được. Bất quá nếu nói đến chỗ này, chư vị cũng cảm thấy có chút hứng thú, Tô Mỗ nguyện ý nói chuyện nhiều vài câu. Đối với thiên đạo hạn chế, cũng không thể cơ đua cả nắm. Nói như vậy, võ giả tại đệ ngũ cảnh phía dưới, cũng sẽ không gây nên thiên đạo chú ý. Chỉ có bước vào đệ lục cảnh địa tiên cảnh người, mới có thể nhận thiên đạo giám thị, nhưng bình thường cũng sẽ không trực tiếp can thiệp. Chỉ có một loại tình huống là ngoại lệ, đó chính là thiên phú dị bẩm, hiếm thấy không gì sánh được kỳ tài. Con đường tu hành, thủ nhìn tư chất, thứ yếu mới là công pháp truyền thừa loại hình nhân tố bên ngoài. Rất nhiều nhân sinh đến tư chất bình thường, nhất định khó mà đăng lâm cao cảnh. Nhưng cũng có người trời sinh căn cốt tuyệt hảo, dù là tu tập bình thường công pháp, cũng có thể đi vào đại tông sư thậm chí thiên nhân cảnh. Có thể nói, tư chất thường thường quyết định một người tương lai có khả năng đạt tới độ cao. Đại đa số người cực hạn dừng bước tại thiên nhân cảnh. Nhưng mà luôn có một chút kinh diễm tuyệt luân tiên tiêu, nó tư chất siêu việt thiên nhân cảnh, có hy vọng đột phá đến ngũ cảnh bên ngoài địa tiên cảnh. Mà tại những này số lượng thưa thất thiên tài bên trong, càng có một loại cực hạn hiếm thấy khoáng thế kỳ tài, thiên nhân cảnh chỉ là điểm xuất phát, địa tiên cảnh có thể đụng tay đến, thậm chí có hy vọng nhìn bước vào địa tiên cảnh phía trên đệ thất cảnh. Triệu Ngọc Chân chính là loại cấp bậc này kỳ tài. Đối với đại đa số người mà nói xa không thể chạm địa tiên cảnh, ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào chướng ngại. Đồng thời tại hắn bước vào địa tiên cảnh sau, vẫn có thể cấp tốc đột phá, trực chỉ siêu việt đệ lục cảnh đệ thất trọng cảnh giới. Đây cũng là thiên đạo không cách nào dễ dàng tha thứ chỗ. Nói ngắn gọn, mặc dù võ đạo đệ lục cảnh đã vượt qua thiên đạo cho phép phạm vi, nhưng nó cũng sẽ không tùy tiện ra tay đối phó những người này. Nhưng nếu có người chân chính đạt đến đệ thất cảnh, thiên đạo liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ nghĩ cách xóa đi. Triệu Ngọc Chân mặc dù chưa đặt chân đệ thất cảnh, nhưng hắn có chủng kích đệ thất cảnh tiềm lực, tự nhiên sẽ gây nên thiên đạo cảnh giác cùng áp chế. Nhưng bởi vì hắn lúc đó trên là trong tã lót hải nhi, cho nên thiên đạo vẹn vẹn đem hắn giam cầm tại Thanh Thành Sơn, cũng không chân chính hủy đi căn cơ của hắn. Chỉ cần Triệu Ngọc Chân một mực lưu tại Thanh Thành Sơn bên trên, cái kia thiên đạo sát kiếp liền sẽ không chân chính bộc phát. Về phần vì sao mặt khác thiên tư chắc tuyệt người không có gặp thiên đạo sát kiếp, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng không phải là thiên đạo không muốn xuất thủ, mà là không cách nào xuất thủ. Nhân gian phía trên là thiên giới phía trên chính là thần quốc, nơi đó mới là thiên đạo chân chính chỗ ở. Thiên đạo mặc dù cố vô tận uy năng, phàm là bụi bên trong tự có trật tự, liền xem như thiên đạo cũng không thể ở nhân gian tùy ý làm vậy. Giống Triệu Ngọc Chân tình huống như vậy, chính là ngoại lệ trong ngoại lệ, bị thiên đạo tìm được sơ hở, cũng đúng là kiếp số nạn trốn. Bình thường kinh thế kỳ tài sẽ không gặp phải loại này kiếp nạn. Đám người nghe nói lời ấy, lập tức lại là một trận xôn xao. Võ đạo đệ lục cảnh, lục địa thần tiên phía trên, lại còn tồn tại đệ thất cảnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái rung động lòng người bí mật, để toàn trường tất cả nhân sĩ giang hồ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với thế tục võ lâm mà nói, thiên nhân cảnh đã là võ đạo đỉnh phong, người bình thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể bước vào cái này nhất cảnh giới. Đa số người trong giang hồ đều coi là thiên nhân cảnh chính là võ đạo cuối cùng, thẳng đến những năm gần đây mới hiểu ngũ cảnh phía trên còn có đệ lục cảnh lục địa thần tiên. Mà theo Tô Trần giảng thuật những cái kia leo lên kiếm tiên bảng cường giả sự tích, đám người vừa rồi rõ ràng cảm nhận được lục địa thần tiên chỗ cường đại. Không nói khoa trương chút nào, một vị lục địa thần tiên như dốc hết toàn lực xuất thủ, đủ để hủy diệt một cái nhỏ yếu quốc gia. Mà bây giờ Tô Trần lại nói cho bọn hắn, khủng bố như thế lục địa thần tiên phía trên, lại còn có tầng thứ cao hơn. Võ đạo đệ thất cảnh. Đám người thấp giọng nhắc tới, căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh giới này đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Nhưng có thể xác định là, đệ thất cảnh tất nhiên viễn siêu đệ lục cảnh, mạnh đến ngay cả thiên đạo đều muốn tự mình xuất thủ can thiệp. Mà đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân liền có được trùng kích cái này nhất cảnh giới tư chất bị thiên. Trong lúc nhất thời, trong sảnh người nhao nhao bắt đầu nghị luận, trời ạ, không nghĩ tới lục địa thần tiên phía trên còn có cảnh giới, cái kia đến mạnh đến mức nào. Khó trách Triệu Ngọc Chân năm gần 20 liền bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, nguyên lai cảnh giới kia căn bản không phải điểm cuối của hắn. Đây cũng quá không công bằng, người bình thường cả một đời đều không thể tiến vào thiên nhân cảnh, Triệu Ngọc Chân lại dễ như trở bàn tay đăng đỉnh lục địa thần tiên, thậm chí siêu việt. Hâm mộ cũng vô dụng, thế gian có thiên phú như vậy người ít càng thêm ít, trăm năm khó gặp một lần. Triệu Ngọc Chân cũng là không may, mặt khác quáng thế kỷ tại bình yên vô sự, hết lần này tới lần khác hắn bị thiên đạo để mắt tới, đời này cũng đừng nghĩ rời đi Thanh Thành Sơn. Triệu Ngọc Chân sắc thực đáng thương, chỉ có một thân cái thế tu vi, lại bị cuốn tại một góc nhỏ, lại có ý nghĩa gì? Ta hiện tại chỉ muốn biết lục địa thần tiên phía trên cảnh giới là cái gì, so lục địa thần tiên mạnh ở chỗ nào. Biết cũng vô dụng, có thiên đạo chuyên môn áp chế gạt bỏ, trên đời chỉ sợ căn bản không có chân chính bước vào đệ thất cảnh người tu luyện, có lời nói sớm bị thiên đạo hủy đi. Không sai. Thiên đạo thống ngự vạn vật, nó sẽ không dễ dàng tha thứ đệ thất cảnh tồn tại, đương kim trên đời ai có thể làm trái thiên mệnh. Chưa hẳn như vậy, Tô tiên sinh nói qua thiên đạo cũng không thể làm sằng làm bậy, ta cảm thấy thế gian nhất định có người đạt đến đệ thất cảnh. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai bao xương. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liếc nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Võ đạo ngũ cảnh phía trên còn có đệ lục cảnh lục địa thần tiên, bây giờ không ngờ biết được đây còn không phải là trung cực. Thiên hạ nhất làm cho người rung động sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhất là đối với Yêu Nguyệt loại này nguyên bản đứng ở thế tục võ đạo đỉnh phong người mà nói, càng là tâm thần bị chấn, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Liền giống với ngươi đã leo lên tuyệt đỉnh, bỗng nhiên trước mắt lại hiện ra một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Coi ngươi miễn cưỡng phân biệt cái này núi non, cũng chuẩn bị leo lên lúc, cái kia ngọn núi phía sau nhưng lại hiện ra cao hơn một ngọn núi. Loại kia xa không thể chạm cảm giác áp bách, rất dễ phá hủy một võ giả tâm trí. May mà Yêu Nguyệt tâm tính cứng cỏi, rất nhanh ổn định cảm xúc, thấp giọng nói ra, võ đạo vô tận, hôm nay mới biết nó chân thực hàm nghĩa. Liên Tinh cũng tràn đầy cảm xúc gật đầu. Tô Trần một phen, phản phất đưa các nàng từ đáy giếng dẫn tới mặt đất, khiến các nàng chân chính trông thấy mảnh kia bao la vô ngần bầu trời. Lầu ba phía tây cái thứ nhất nhã gian. Xưa nay đối với tập võ không có chút hứng thú nào từ phụ niên, giờ phút này cũng thâm thụ rung động. Hắn sở dĩ không coi trọng võ công, là bởi vì hắn cho là võ học cũng không đại dụng. Năm đó từ Kiêu Trinh chiến giang hồ, không biết bao nhiêu danh môn đại phái bị Bắc Lương Thiết Kỵ tận gốc diệt trừ. Những cái được gọi là giang hồ cao thủ, tại Bắc Lương quân trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng Tô Trần lời nói này lại cải biến hắn đối với võ học cách nhìn. Bình thường tiên nhân cảnh cường giả sát thực không cách nào chống lại Bắc Lương đại quân, liền xem như võ hoàng cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng nếu như bước vào đệ lục cảnh lục địa thần tiên đâu? Nếu như xuất hiện so lục địa thần tiên càng mạnh đệ thất cảnh nhân vật đâu? Tại tồn tại dạng này trước mặt, Bắc Lương quân cũng bất quá như là một tờ giấy mỏng thôi. Nghĩ tới đây, Từ Phụng Niên rốt cuộc kìm nén không được, lúc này lên tiếng hỏi, "Tô tiên sinh, Từ Mỗ có lượng vấn thỉnh giáo." Chương 57 đỉnh phong cảnh giới, chương 57 đỉnh phong cảnh giới đệ nhất vấn, võ đạo đệ thất cảnh đến tột cùng là loại nào cảnh giới, cùng địa tiên cảnh so sánh lại có gì khác biệt? Đệ nhị vấn, đương đại là có hay không có người đạt đến đệ thất cảnh? Thử Kim lâu trong đại sảnh nguyên bản ồn ào huyên náo, nhưng theo Từ Phụng Niên lời nói rơi xuống, cả tòa đại sảnh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Bởi vì đây chính là đám người nội tâm muốn nhất nói lên vấn đề. Cái kia không dung tại thiên đạo đệ thất cảnh đến cùng là bộ dáng gì, có người hay không chân chính đặt chân, ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Một lát sau khi trầm mặc, trong đại sảnh tân khách nhao nhao phụ họa, mong mỏi Tô Trần cho giải đáp. Liền ngay cả lầu ba tất cả trong dạp đến từ các đại vương triều nhân vật trọng yếu, giờ phút này cũng đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi trận này nặng ký bí văn công bố. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần cảm thụ được cái kia từng đạo tụ đến ánh mắt, hơi suy tư sau chậm rãi mở miệng, võ đạo đệ thất cảnh, công tham tạo hóa, xa không phải trước lục cảnh có thể đánh đồng. Hôm nay Đàm Hưng chính đồng, Tô Mỗ liền nhiều lời vài câu, để giải chư vị trong lòng nghi hoặc. Thế gian võ đạo, bình thường lấy ngũ cảnh làm hạn định, tuyệt đại đa số người cả đời có khả năng đạt tới cực hạn, cũng chính là thiên nhân cảnh. Nhưng mà, bởi vì giang hồ rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, luôn có một chút kinh tài tuyệt diễm tuấn kiệt có thể đánh phá phàm tục võ đạo gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến đệ lục cảnh, địa tiên cảnh. Loại này cường giả tại các đại vương triều trong giang hồ đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng nếu phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, số lượng lại không tính thưa thớt. Thí dụ như đại minh giang hồ chỉ có một vị lục địa kiếm tiên, nhưng nếu luận thiên hạ phạm vi, loại nhân vật này đã hơn 20 người. Nhưng mà, có thể tại địa tiên chi cảnh tiến thêm một bước, đang lâm đệ thất cảnh người, đó chính là chân chính phượng mao lân giác tồn tại, từ xưa đến nay đều là thuộc hiếm thấy. Nguyên nhân chính là đặt chân cảnh này người lác đác không có mấy, tiền nhân lưu lại phương pháp tu hành cũng cực kỳ có hạn, kém xa trước lục cảnh như vậy lưu phái xuất hiện. Đơn giản tới nói, cái này đệ thất cảnh nhưng nhìn làm là đệ ngũ cảnh thiên nhân cảnh cùng đệ lục cảnh địa tiên cảnh tiến giai hình thái. Nó được xưng là trường sinh cảnh, cũng có người xưng là thiên nhân đại trường sinh hoặc lục địa thiên nhân. Từ xưa đến nay, chỉ có Phật môn, Đạo môn, Nho gia, Ma môn cùng võ phu cái này năm loại người từng thành công bước vào cảnh này, cũng riêng phần mình tổng kết ra con đường tu hành, theo thứ tự là Phật môn chi vô lượng, Đạo môn chi tự diệt, Nho gia chi thánh hiển, Ma môn chi thiên ma, võ phu chi vô cự. Đây đều là tiền nhân lưu lại có thể thực hiện chi đạo. Chỉ cần đem bên trong bất luận một loại nào tu tới viên mãn, liền có thể bước vào đệ thất cảnh trường sinh cảnh, cũng nắm giữ đối ứng thần thông. Mà cảnh giới này khách quan đệ lục cảnh mà nói, quả thực là khác nhau một trời một vực, chân chính được xưng tụng vô địch tại thế gian, cho dù trên trời tiên nhân giáng lâm phàm trần, cũng có thể đem nó chém xuống. Trừ cái này năm loại tu hành pháp bên ngoài, kỳ thật vẫn tồn tại loại thứ 6 phương pháp, cũng là duy nhất bị thiên đạo chỗ tiếp nhận tu luyện pháp. Không sai. Mặc dù thiên đạo không cho phép đệ thất cảnh tồn tại, nhưng chỉ có một loại tu hành phương thức là một ngoại lệ, có thể là thiên đạo dung thân. Tu hành pháp này liên quan đến thiên đạo tầng sâu nhất bí mật, ở đây liền không nhiều làm tường thuật. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong thính đường như cũng hoàn toàn yên tĩnh. Lời nói này mang đến trùng kích thực sự quá lớn, đám người trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn tiếp nhận. Cái kia trong truyền thuyết áp đảo địa tiên cảnh phía trên đệ thất cảnh, rốt cục nổi lên mặt nước, kỳ danh là trường sinh cảnh. Thiên nhân đại trường sinh, lục địa thiên nhân. Chỉ là từ những này danh hào bên trong, liền có thể cảm nhận được cái này nhất cảnh giới ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà càng khiến người ta rung động là, không chỉ có người chân chính đạt đến cái này nhất cảnh giới, mà lại Phật môn, Đạo môn, Nho gia, Ma môn, võ phu đều có người đặt chân trong đó. Đồng thời, những này đang lâm đệ thất cảnh trường sinh cảnh các tiền bối, còn đem riêng phần mình phương pháp tu hành lưu truyền tới nay. Chỉ cần y theo phương thức của bọn hắn tu hành, liền có thể đột phá tới đệ thất cảnh trường sinh cảnh. Thậm chí còn có một môn bị thiên đạo công nhận phương pháp tu hành. Dùng phương pháp này chứng đạo đệ thất cảnh, liền có thể bình yên tồn thế, không bị thiên đạo bài xích. Trong lòng mọi người đối với môn thần này bí khó lường tu luyện pháp tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Đáng tiếc Tô Trần không có tiếp tục giải thích, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, trời ạ. Hôm nay thật sự là không uổng công tử Kim Lâu, nghe được quá nhiều kinh thiên bí văn. Tô tiên sinh sẽ không phải thật là tiên nhân hạ phàm đi. Cái này đệ thất cảnh từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy, hắn lại có thể thuận miệng nói ra, thực sự không thể tưởng tượng. Nguyên lai lục địa thần tiên phía trên, còn có trường sinh cảnh, đây mới thật sự là võ đạo đỉnh phong a. Trước kia ta còn vẫn cho là tiên nhân cảnh chính là cảnh giới tối cao, võ hoàng chính là trên đời người mạnh nhất, bây giờ nghĩ lại, bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Phật đạo nho ma quả nhiên không phụ tứ đại lưu phái tên, vậy mà đều có người thành công bước vào trong truyền thuyết đệ thất cảnh. Nói như vậy, chư tử bách gia bên trong môn phái khác liền không có người tìm tới thông hướng đệ thất cảnh con đường. Ta hiện tại xem như minh bạch, địa tiên cảnh cường giả tại một cái trong vương triều đã là khó gặp, mà cái này trường sinh cảnh chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ cũng lác đác không có mấy. Toàn bộ thế gian đều không có mấy người có thể đạt cảnh giới này, ta như vậy phàm nhân đời này khẳng định là không có trông cậy vào, coi như biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không nghĩ tới thiên đạo đối với đệ thất cảnh cũng có lưu một chút hy vọng sống, cho phép lấy đặc thù nào đó tu hành phương thức thành tựu đệ thất cảnh. Lầu ba cánh bắc cái thứ 5 phòng. Hoa Mãn Lâu cảm khái nói, võ đạo đệ thất cảnh lại là thiên nhân đại trường sinh, như vậy bí ẩn sự tình, quả nhiên là chưa bao giờ nghe thấy. Chưa nghe nói qua cũng không kỳ quái, địa tiên cảnh giới cường giả trên giang hồ đều lác đác không có mấy, huống chi là đệ thất cảnh trường sinh cảnh đâu. Bực này thế gian hiếm thấy tồn tại, chỉ sợ toàn bộ đại minh giang hồ đều chưa từng có đi. Lục Tiểu Phụng hứng hờ nói, nếu nói đệ lục cảnh địa tiên cảnh hắn còn có chút ước mơ, cái kia đệ thất cảnh trường sinh cảnh liền hoàn toàn là xa không thể chạm. Dù sao căn bản là không có cách đạt tới, tự nhiên cũng không có lòng tính sợ. Võ giả lời nói vô cự không biết nên như thế nào lý giải. Tây Môn Suy Tuyết thấp giọng lẩm bẩm ngữ, hiển nhiên đối với đệ thất cảnh tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Lầu ba sườn tây cái thứ 7 phòng. Phật môn chi vô lượng. Sư Phi Huyên nhẹ giọng niệm một câu, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí nhu hòa nói ra, thật có lỗi, Phi Huyên kiến thức nông cạn, xác thực chưa từng nghe qua đệ thất cảnh trường sinh cảnh, càng không hiểu rõ Phật môn bên trong còn có như vậy cao thâm mặt chắc người tu hành. Làm từ hàng tịnh trai thánh nữ, nàng có thể tự do đọc qua tính trai nội tàng các loại điển tịch, tự nhận đối với võ lâm trung bí mật không gì không biết. Nhưng từ khi bước vào Tử Kim lâu đến nay, ngắn ngủi trong vòng một ngày, nàng đã bị liên tiếp không ngừng rung động trùng kích đến cơ hồ khó mà chống đỡ. Lúc trước Tô Trần nói cho nàng, đại tùy Phật môn nhất mạch vậy mà tồn tại có thể áp chế lục địa kiếm tiên Phó Thải Lâm siêu việt ngũ cảnh cao thủ, bây giờ lại toát ra một vị so địa tiên càng mạnh Phật môn đại năng. Từng cái kinh thế hai tục tin tức, triệt để lật đổ nàng nhận biết. chí ít tại cái này Tử Kim lâu bên trong, nàng đã không còn dám tồn nửa phần ở trên cao nhìn xuống tâm tính. Một bên Hầu Hi Bạch cười khổ nói, đừng nói sư tiên tử không biết, ta cũng chưa từng nghe qua chúng ta ma môn bên trong còn có thiên ma cấp bậc này. Hắn thấy, lục địa thần tiên đã là cao không thể chạm đỉnh phong tồn tại. Về phần cái này siêu việt lục địa thần tiên đệ thất cảnh, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Sư Phi Huyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, rốt cục đè nén không được nội tâm hiếu kỳ, dùng cái kia không mang theo mảy may tạp chất, trong veo thanh âm dễ nghe ôn nhu hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, cái này đệ thất cảnh khác biệt phương pháp tu luyện, riêng phần mình có gì khác biệt, phải chăng có mạnh yếu phân chia cao thấp? Thanh âm này thanh nhã ôn nhuận, như gió xuân hiu hiu, làm cho người toàn thân thư sướng, trong nháy mắt vượt trên toàn trường tất cả ồn ào. Trong đại sảnh vô số nhân sĩ giang hồ không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng Sư Phi Huyên chỗ phòng nhìn lại. Bọn hắn đều muốn biết, phát ra như vậy động lòng người thanh âm nữ tử, đến tột cùng có như thế nào dung mạo. Dù là chỉ là dung mạo phổ thông, phối hợp như vậy hoàn mỹ thanh tuyến, cũng đủ để khiến thiên hạ nam tử vì đó khuynh đảo. Đáng tiếc phòng cửa ra vào rèm châu trùng điệp che lấp, để bọn hắn không cách nào nhìn thấy phát ra tiếng người hình dáng. Lại liên tưởng đến Sư Phi Huyên vừa rồi yêu cầu chủ đề, không ít hào khách cũng bắt đầu tùy theo phụ họa. Bình phán mạnh yếu cao thấp, chính là trong giang hồ nóng lòng nhất chủ đề một trong. Đệ thất cảnh, thiên nhân đại trường sinh, hiển nhiên là một cái cao không thể chạm đỉnh phong cảnh giới. Trừ cái kia thiên đạo công nhận đặc biệt tu luyện pháp bên ngoài, đương kim trên đời chỉ có 5 loại thông hướng cảnh này con đường. Chương 58 võ đạo đỉnh phong, chương 58 võ đạo đỉnh phong, dưới loại tình huống này, đám người tự nhiên đều muốn biết, loại nào mới là tối cường chi đạo. Nghĩ như vậy, đám người lại lần lượt đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ngựa khi ung dung nói ra, trường sinh cảnh huyền diệu hơn xa địa tiên cảnh, các nhà phương pháp tu hành cũng mỗi người mỗi vẻ, thực sự khó mà kết luận ai ưu ai kém. Chư vị đều là người tập võ, tự nhiên minh bạch công pháp bản thân là tử vật, uy lực lớn nhỏ ở một mức độ rất lớn quyết định bởi tại người tu luyện bản nhân. Thiên phú chắc tuyệt võ giả, dù là chỉ tu một môn bình thường võ đang trường quyền, cũng có thể đánh ra kinh thế hai tục quý năng. Nhưng công pháp dù sao có phẩm giai phân chia cao thấp, cái này mấy môn bước vào đệ thất cảnh hệ thống tu luyện, tự nhiên cũng tồn tại một chút khác biệt. Trong đó đặc biệt võ phu vô cự khó khăn nhất lĩnh hội, một khi luyện thành, chiến lược kinh người, có thể xưng trong cùng giai khó gặp địch thủ. Bởi vậy nắm giữ vô cự thần thông trường sinh cảnh cường giả, cơ hồ đứng ở thế bất bại, hoành hành vô địch. Phật, đạo, nho, ma các loại nhà đệ thất cảnh cao thủ, phần lớn làm việc cẩn thận, sợ gây nên tiên đạo phản vệ. Chỉ có võ phu nhất mạch, thân có vô cự thần thông, hành đầu thế gian, như cá gặp nước, tới lui tự nhiên, tiêu giao nhất. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, võ phu chính là đệ thất cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Đạo lý rất đơn giản, trên đời luôn có vượt qua lẽ thường kỳ tài nhân vật, có thể dung hợp nhiều loại con đường tu luyện. Thí dụ như có người nghịch tiên mà đi, nho thích đạo ba nhà kiêm tu, đồng thời lĩnh ngộ thánh hiển tịch diệt vô lượng tam đại chân lý, nó chiến lược chưa hẳn kém hơn võ phu. Cũng có cực kỳ cường hãn võ phu, kiêm tu mặt khác một đạo công pháp, vô luận là phối hợp thiên ma, vô lượng hay là tịch diệt, chiến lực đều sẽ bạo tăng. Những này cũng không tính là cao cấp nhất. Chính như vừa rồi nâng lên Lữ Tổ Lữ Độc Nguyễn, hắn tại đệ thất cảnh tạo nghệ mới chính thức đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Hắn không chỉ có quán thông nho thích đạo ba nhà, còn đem ma môn tiên ma quyết cùng võ phu vô cự tất cả đều tu tới đại viên mãn. Nói cách khác, tất cả đệ thất cảnh hệ thống tu luyện, Lữ Tổ đều là đã đều nắm giữ. Mỗi một loại đều đạt đến hóa cảnh, võ đạo cường đại, từ xưa đến nay hiếm thấy, gần như thông thiên triệt địa. Về phần những tu luyện này pháp riêng phần mình có huyền cơ gì, bây giờ nói còn hơi sớm, đợi thời cơ chín muồi, tự sẽ tưởng thêm bình thuận. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh tại Tô Trần phen này phân tích. Đối với hắn lời nói các loại tu luyện pháp cũng không có tuyệt đối chia cao thấp, đám người cũng đều lý giải. Tựa như trong thế tục võ lâm tông phái, võ đàng, thiếu lâm, minh giáo, di hoa cung các loại, các nhà võ công ai cũng có sở trường riêng, không cách nào đơn giản bình phán nhà ai càng mạnh. Dù sao mỗi cái môn phái đều từng xuất hiện kinh tài tuyệt diễm cao thủ, cũng có tư chất bình thường đệ tử bình thường. Điều này nói rõ, công pháp cố nhiên trọng yếu, chân chính thành tựu còn phải nhìn cá nhân. Nhưng từ Tô Trần trong lời nói cũng có thể nghe ra, cho dù các nhà tu luyện pháp đều có đặc sắc, võ phu vô cự thần thông, không thể nghi ngờ vẫn là áp đảo còn lại phía trên. Điều này cũng làm cho đông đảo võ đạo cao thủ sĩ khí đại trấn, đây là trải qua Tô Trần xác nhận võ phu đứng đầu, đủ để chứng minh võ đạo hoàn toàn không kém tam giáo cùng ma môn. Nhưng mà theo Tô Trần tiếp tục nói tiếp, rất nhiều nhân sĩ giang hồ liền bắt đầu cảm thấy khốn hoặc. Đệ thất cảnh thiên nhân đại trường sinh, đây chính là viễn siêu lục địa thần tiên tồn tại, cường đại đến ngay cả thiên đạo đều muốn tiến hành áp chế. Có thể đạt tới cảnh giới này, chỉ bằng vào một loại tu luyện pháp liền đã có thể xưng nhân gian đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng bây giờ Tô Trần nói cho bọn hắn, trên đời lại có nhân tinh thông không chỉ một môn hệ thống tu luyện, nắm giữ nhiều loại đệ thất cảnh thần thông. Có tam giáo người, dung hợp nho thích đạo ba nhà bí thuật, hình thành tam giáo hợp lưu. Cũng có võ đạo cường giả, kiêm tu Phật, đạo, nho hoặc ma chi nhất mạch, chiến lực tăng gấp bội. Cái này tại trong sảnh chúng giang hồ hào kiệt nghe tới, đơn giản dường như thần thoại vậy. Đệ thất cảnh tu luyện pháp năng kiêm tu nhiều loại, cái này mẹ hắn còn tính là người sao? Nhưng mà, sự thật chính là như vậy. Tô Trần một phen phân tích lần nữa ấn chứng một cái hiện thực. Đó chính là người với người chênh lệch, so với người cùng xúc vật ở giữa chênh lệch còn mu lớn. Mà khi nghe được cuối cùng, đám người càng là chấn kinh đến cực điểm. Lữ Tổ Lữ Độc Nguyễn, nếu bàn về Đông Ly giang hồ nhất truyền kỳ nhân vật, cái kia không thể nghi ngờ chính là Lữ Tổ. Thậm chí đối với Đông Ly bách tính mà nói, Lữ Tổ sớm đã không phải truyền thuyết, mà là thần linh giống như tồn tại. Có thể cứ việc Lữ Tổ danh chấn thiên hạ, thực sự hiểu rõ người của hắn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể nói một cái đều không có. Mọi người chỉ biết là Lữ Tổ vô địch tại thế, lại không biết hắn đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, lại vì sao mạnh mẽ như thế. Bây giờ đây hết thảy rốt cục tra ra manh mối. Lữ Tổ cường đại, viễn siêu đám người tưởng tượng, hắn đã đột phá đệ lục cảnh địa tiên cảnh, bước vào đệ thất cảnh thiên nhân đại trưởng sinh. Mà hắn tại đệ thất cảnh chỗ đạt tới độ cao, càng là khiến cho mọi người hãi nhiên. Đệ thất cảnh tất cả tu luyện pháp, Lữ Tổ tất cả đều quán thông, đồng thời toàn bộ tu luyện đến cực hạn. Nếu là đổi lại người khác nói loại lời này, dù là hắn là Lữ Tổ bản nhân, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin. Bởi vì việc này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người luyện võ đều hiểu một cái đạo lý, tham thì thâm, vạn pháp giai thông, không bằng nhất pháp tinh thuần. Nhưng ở Lữ Tổ trên thân, thiết luật này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn không chỉ có tinh thông vạn pháp, còn đem mỗi một loại đều thôi diễn tới đỉnh phong. Cái này khiến người bên ngoài như thế nào đuổi theo? Đám người thực sự không cách nào tưởng tượng, khủng bố như thế Lữ Tổ, đương kim trên đời còn có ai là đối thủ của hắn? Đây chính là Lữ Tổ Lữ Động Nguyễn tu vi thật sự. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhao nhao nghị luận, không nghĩ tới năm loại tu luyện pháp bên trong, võ phu vô cự thần thông mạnh nhất, trực tiếp nghiền ép tam giáo cùng ma môn thủ đoạn. Theo Tô Tiên Sinh ý tứ, nắm giữ vô cự thần thông liền có thể không nhìn thiên đạo. Cái này tu luyện pháp xác thực không phải tầm thường. Tô Tiên Sinh thật sự là nói lời kinh người, trên đời này thế mà thực sự có người nắm giữ nhiều môn đệ thất cảnh công pháp. Nắm giữ một môn liền đã muốn bị thiên đạo để mắt tới, ta thực sự không dám tưởng tượng, nắm giữ nhiều loại người tu hành đến có bao nhiêu đáng sợ. Đây chính là Đông Ly Hoàng Triều Lữ Tổ sao? Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay mới biết nó thực lực chân chính. Chơi ạ, cái này Lữ Tổ cũng quá lợi hại đi, vậy mà nắm giữ đệ thất cảnh toàn bộ tu luyện pháp, còn có thể càng nghịch thiên một chút sao? Chắc không được Lữ Tổ được tôn là Đông Ly võ đạo đỉnh phong nhân vật, loại thực lực này đơn giản đã siêu việt thường nhân lý giải. Ta trước đó còn hơi nghi ngờ Lý Thuần Cương sẽ thua bởi Lữ Tổ chuyển thế Tề Huyền Chân, hiện tại ta tin, không phải Lý Thuần Cương không đủ mạnh, mà là cái này Lữ Tổ thực sự thật là đáng sợ. Theo ta thấy, Lữ Tổ không chỉ có là Đông Ly võ đạo đỉnh phong, càng là toàn bộ thiên hạ võ đạo đỉnh phong. Không sai, Lữ Tổ tinh thông đệ thất cảnh tất cả tu luyện pháp, ta thật nghĩ không ra có ai có thể so sánh hắn càng mạnh. Lầu ba phía nam cái thứ hai bao xương. Lôi Vô Kiệt trận to hai mắt, thanh âm khẽ run nói, cái này Lữ Tổ cũng quá kinh khủng, hắn hay là nhân loại sao? A Di Đà Phật, Lữ Tổ chỗ đạt tới cảnh giới, xác thực làm cho người khó có thể tin. Vô Thiền Hòa Thượng cũng không nhịn được cảm thán một câu. Ta nhớ được Tô Tiên Sinh trước kia nói qua, Lữ Tổ chuyển thế chi thân còn sống trên đời. Cấp độ kia hắn khôi phục Lữ Tổ ký ức sau, thế gian chẳng phải là lại phải thêm ra một vị thất cảnh vô địch tồn tại. Thư Không Thiên Lạc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Tiêu Sắc ánh mắt hơi trầm xuống, ngựa khí bình tĩnh nói, Tô Tiên Sinh chỉ nói Lữ Tổ tại đệ thất cảnh tạo nghệ đăng phong tạo cực, nhưng cũng không nói tu vi của hắn chính là đệ thất cảnh. Từ Không Thiên Lạc trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đường Liên kinh ngạc nói, ý của ngươi là, Lữ Tổ cảnh giới khả năng tại đệ thất cảnh phía trên? Cái gì? Cái này sao có thể? Từ Không Thiên Lạc lập tức phản bác, nếu điệu tiên phía trên còn có thiên nhân đại trường sinh, như vậy ai có thể xác định trường sinh cảnh phía trên không có cảnh giới càng cao hơn đâu? Tiêu Sắc nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Đám người nghe lời nói này, lập tức trầm mặt xuống, bởi vì hoàn toàn chính xác không cách nào phản bác. Tô Trần chỉ nói là qua đệ thất cảnh là thiên nhân đại trường sinh, mà Lữ Tổ ở cảnh này tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh. Về phần đệ thất cảnh là có hay không chính là võ đạo cuối cùng, Lữ Tổ là có hay không vẹn vẹn bước tại đệ thất cảnh, hết thảy đều chỉ có thể suy đoán. Đường Liên thấp giọng nói, tuy là nói như vậy, nhưng đệ thất cảnh phía trên cảnh giới thực sự quá mức hư vô mà mịt. Những người còn lại cũng đều gật đầu nói phải. Đừng nói đệ thất cảnh phía trên, liền xem như đệ thất cảnh cường giả, bọn hắn cũng chỉ biết một cái Lữ Tổ mà thôi. Cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng tiếp tục nghe tiếp đi. Chương 59 Đăng Lâm Tiên Đài, chương 59 Đăng Lâm Tiên Đài kiếm khách cũng là võ giả một loại, nói không chừng lục địa kiếm tiên bảng trước mấy vị bên trong, liền có người đạt đến đệ thất cảnh. Vô Tâm Tử Tốn nói một câu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Không sai, lục địa kiếm tiên bảng tổng cộng có 20 cái ghế. Hiện tại ngay cả top 10 cũng còn không có công bố, lên bảng người liền đã có kinh người như thế thực lực. Nếu theo khuynh hướng như thế suy đoán, xếp tại hàng trước nhất kiếm tiên, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết đệ thất cảnh cường giả. Đến lúc đó rất nhiều bí ẩn liền có thể giải quyết dễ dàng. Lầu ba sườn tây cái thứ hai bao xương. Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng thì thảo, thiên nhân đại trường sinh a. Nguyên lai võ đạo còn có thể đi đến mức độ này. Tô Trần một lời nói, để tầm mắt của nàng sáng tỏ thông suốt. Lúc trước nàng chỉ mong bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, vấn đỉnh võ hoàng tên. Bây giờ nàng lại có mang cao hơn chí hướng. Nàng muốn đăng lâm lục địa thần tiên hàng ngũ, thậm chí chạm đến võ đạo đệ thất cảnh, truy cầu thiên nhân đại trường sinh. Ý niệm tới đây, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào Bạch Ngọc Đài bên trên, trong mắt ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Mặc dù nàng cũng không phải là kiếm tu, nhưng kiếm tu cuối cùng cũng thuộc về võ phu nhất mạch. Nếu có kiếm tiên có thể bước vào đệ thất cảnh trường sinh cảnh, liền có thể nhờ vào đó nhìn trộm cái kia trong truyền thuyết vô cự thần thông. Nàng đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ, vậy ngay cả thiên đạo đều không sợ hai vô cự đến cùng cất giấu loại nào huyền cơ. Bạch Ngọc Đài trước, Ngư Âu Vi gặp Tô Trần chén trà đã không, liền là tiến lên thêm đầy trà mới. Trà này không phải là phàm phẩm, mà là Tô Trần cố ý dạy cho nàng linh trà, ẩn chứa dồi dào linh khí, thanh hương chân ngọt, dư vị kéo dài. Tô Trần khẽ nhấp một cái, tâm thần lập tức thư giãn mấy phần, lập tức tiếp tục nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng vị trí thứ 13, Lãng Phiên Vân. Người này xuất từ Đại Minh giang hồ, cũng là Đại Minh một vị duy nhất lục địa kiếm tiên. Kỳ trước kiểm kê đại minh kiếm thần lúc, Tô Mỗ đã có qua bình thuận. Lần này không cần phải nhiều lời nữa. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức vang lên một trận xôn xao. Mặc dù sớm đoán được Lãng Phiên Vân khó nhập top 10, có thể nghe được cụ thể thứ tự, đám người vẫn là trong lòng chấn động. Kiếm tiên bảng thứ 13. Cái bài danh này cũng không tính gần phía trước. Nếu là ở kỳ trước Tuyết Thư lúc trực tiếp công bố, rất nhiều người chỉ sợ sẽ còn cảm thấy không gì hơn cái này, cũng không tính nhân vật đứng đầu. Nhưng bây giờ nghe xong phía trước những cái kia kinh thế kiếm tiên sự tích, đám người tâm tính sớm đã khác biệt. Thứ 13. Vị trí này cao đến làm cho người run rẩy. Nhìn xem xếp tại hắn đằng sau chính là người nào vật. Có hy vọng đặt chân đệ thất cảnh đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần, có được 130 năm tu vi Tiêu Thu Thủy, chặt đứt Lý Thuần Cường cánh tay cầm kiếm lao tổ tùy ta cổ, đại tần kiếm thánh cái nhiếp. Có thể tại những người này phía trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đủ để chứng minh Lãng Phiên Vân thực lực mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đông đảo giang hồ hào kiệt nhao nhao nghị luận, tốt một cái Lãng Phiên Vân, có thể tại kiếm tiên như mây bảng danh sách trung vị hàng như thế cao vị, đúng là khó được. Chính là, lúc trước ta còn tưởng rằng hắn chỉ thường thôi, bây giờ lại là triệt để đổi mới, chỉ có thể dùng một chữ hình dung, mạnh. Chư vị đừng quên, Lãng Phiên Vân bản thân chính là tuyệt đại thiên tiêu, có thể từ thiên địa vạn tượng bên trong nộ ra kiếm ý, phần này thiên phú có thể xưng khủng bố. Không sai, chỉ có như vậy nhân vật mới xứng leo lên kiếm tiên bảng. Kiếm tiên bảng sau 10 không ngờ đáng sợ như thế, thực sự khó có thể tưởng tượng top 10 có bao kinh người. Lầu 3 cánh bắc căn thứ 5 bao xương. Trước đây công bố người thứ 14 kiếm tiên Triệu Ngọc Trần đã tới tiên đài tứ trọng. Lãng Phiên Vân càng ở trên đó, xem ra cũng đã bước vào địa tiên cảnh trung kỳ, tại rất nhiều lục địa thần tiên bên trong cũng coi như trụ cột bước vàng. Hoa Mãn Lâu cảm khái nói ra, trên mặt viết đầy kính ngưỡng chi ý, địa tiên cảnh tu hành so thiên nhân cảnh càng gian nan hơn, mỗi một tầng cảnh giới đột phá đều phảng phất đăng lâm tiên đài. Lãng Phiên Vân có thể bước vào tứ giai phía trên, đúng là phi phàm, viễn siêu bình thường lục địa thần tiên hàng ngũ. Lục Tiểu Phụng vỗ nhẹ Tây Môn Suy Tuyết đầu vai, thở dài nói, xem ra Tây Môn huynh muốn đạp vào đường còn rất dài. Tây Môn Suy Tuyết về lấy lạnh nhạt thoáng nhìn, lập tức lại lần nữa ngưng mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Kiếm tiên bảng công bố đến tận đây, mỗi một vị hiện thân kiếm tiên đều là làm hắn cảm xúc bành trướng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn chung quanh tứ phương, không đợi đám người nghị luận lắng lại, liền mở miệng nói phía dưới, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng người thứ 12, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Trước đây Tô Mỗ để cùng bị tia đại tống kiếm khách, 60 năm trước quét ngang giang hồ, chính là người này. Kinh lịch của hắn cùng Lãng Phiên Vân có chút tương tự, đều không sư thừa, toàn bằng tự thân ngộ đạo. Nhưng không giống với Lãng Phiên Vân quan thiên mà đến ngộ, gửi gắm tình cảm tại động đỉnh hồ nước, Độc Cô Cầu Bại đi là lấy chiến ngộ kiếm chi lộ. Hắn cho là nếu có thể tại trong lúc giao thủ vượt lên trước nhìn rõ thế địch, công nó yếu hại, liền có thể đứng ở bất bại. Coi đây là căn cơ, năm gần 15, liền sáng chế tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Kiếm pháp này nặng tại ứng biến, không thủ có công, danh xưng phát sau mà đến trước, có thể phá thế gian các loại võ học. 16 tuổi sơ nhập giang hồ, cầm trong tay thiết kiếm cùng sông sóc hào hùng tranh phong, liền chiến liền thắng, uy danh dần dần lên. Khi 20 tuổi, nó kiếm ý tiến thêm một bước, không còn chấp nhất cương mạnh chi thế, đổi dùng tử vi nhuyễn kiếm, kiếm thức dung hội quỷ quyệt chi đạo, càng khó dò. 30 tuổi thời khắc, tâm cảnh trầm ổn, liền cầm huyền thiết trọng kiếm vô hình, đại đạo đơn giản nhất, đã vô địch khắp thiên hạ. 40 tuổi sau, Độc Cô Cầu Bại triệt để đốn ngộ, không câu nệ ngoại vật, cỏ cây phi thạch đều có thể làm kiếm, đi thăm các đại môn phái khiêu chiến cao thủ, duy cầu bại một lần. Hắn từng tiến về Đại Tần Nho Gia Tiểu Thánh Hiền Trang luận kiếm, đã từng đích thân tới Đại Hàn Kiếm Tông, cùng tông chủ ngay cả đấu 7 ngày 7 đêm. Đằng sau hắn bước vào Đại Minh Giang Hồ, tại Võ Đang Sơn đỉnh cùng Trương Tam Phong luận bản, lĩnh ngộ không có kiếm thắng có kiếm chân lý, dần dần đi vào không có kiếm chi cảnh. Trên đường về, hắn ngẫu nhiên gặp thiếu niên Phong Thanh Dương, không muốn kiếm thuật thất truyền, liền đem Độc Cô Cửu Kiếm trao tặng Phong Thanh Dương. Trở về Đại Tống sau, hắn cảm thán trên đời không đối thủ nữa, rơi vào đường cùng, Phong Kiếm ẩn cư ở kiếm mộ, cùng điêu làm bạn. Nhìn chung Độc Cô Cầu Bại cả đời, do thiết kiếm đến nhuyễn kiếm, lại đến trọng kiếm, kiếm gỗ, cuối cùng đi vào không có kiếm chi cảnh, đã tạo dựng ra một bộ hoàn chỉnh kiếm đạo hệ thống, có thể xưng một đời kiếm đạo tông sư. Nhưng mà, hắn cũng bị khốn tại tầm mắt, chưa từng biết được thiên hạ rộng, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, kiếm đạo cuối cùng vẫn là một vùng biển mênh mông. Ngay tại hắn quy ẩn thời điểm, ngoài vạn dặm Đông Ly giang hồ, Lý Thuần Cương chính vào đỉnh phong, vượt qua Quảng Lăng sông, một kiếm đứt thiên môn. Như lúc đó hắn biết được thế gian còn có Lý Thuần Cương nhân vật như vậy, đoạn sẽ không như vậy ẩn tích sơn lâm. Nhưng Độc Cô Cầu Bại chưa từng biết được, chỉ để lại 3 tiếng thở dài, liền từ thế gian hoàn toàn biến mất. Ai quá thay, suốt đời tìm một địch mà không được, thực sự thanh lãnh khó nhịn. Ai quá thay, quân hùng vô vi, lợi kiếm không công bố, há không ai thay. Ai quá thay, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại đã quét ngang thiên hạ, liền đem bội kiếm chôn ở kiếm mộ, cả đời không còn xuất thế. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Nghe đồn đã lâu đại tống vô địch kiếm tiên, rốt cục nổi lên mặt nước, chính là kiếm ma kia Độc Cô Cầu Bại. Một câu suốt đời tìm một địch mà không được làm cho mọi người tại đây đều cảm nhận được nội tâm cơ khổ tịch mịch. 15 tuổi tự sáng tạo kiếm pháp, 40 tuổi xưng bá giang hồ, du lịch chư quốc, cuối cùng ngộ không có kiếm chi cảnh. Như vậy kinh thế tài hoa, thẳng nghe được tất cả kiếm sĩ tâm thần đều say. Trước mắt bọn hắn phảng phát hiện một bức tranh, một vị áo đen kiếm giả, ghé qua tại Trung Nguyên trừ bàng, lấy cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, khiêu chiến các đại môn phái, trải qua bách chiến chưa bại một lần, chỉ vì cầu được bại một lần mà không thể được. Loại này đăng lâm tuyệt đỉnh khí thế, trong lòng mọi người chỉ là tưởng tượng liền kích động không thôi, nổi lòng tôn kính. Cùng Lãng Phiên Vân loại kia lạnh nhạt mà vô địch cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Độc Cô Cầu Bại tu vi là một kiếm tiếp một kiếm chém giết mà đến, lấy chiến gấp rút tu, trục giai leo lên. Như vậy nhiệt huyết hào khí, là Lãng Phiên Vân loại này xuất thế người không có. Đối với tuyệt đại đa số võ lâm kiếm khách mà nói, độc cô cầu bại kinh lịch mới là bọn hắn tha thiết ước mơ hướng tới. Nhưng khi nghe được cuối cùng, đám người cũng như Tô Trần bình thường, phát ra một tiếng nặng nề thở dài. Đáng tiếc, theo tuổi thọ suy tính, độc cô cầu bại rõ ràng cùng Lý Thuần Cương cùng ở một thời đại, hai đại kiếm đạo kỳ tài. Riêng phần mình hùng cứ một phương, đều là thành vô địch chi thế, nhưng thủy chung vô duyên gặp nhau, thậm chí lẫn nhau danh hào đều chưa từng nghe nói. Cái này cũng thuộc hợp tình lý. Lúc đó thiên hạ, còn tại 10 năm xuân thu loạn chiến trước đó, vương triều săn sát, số lượng viễn siêu hôm nay mấy lần. Các nơi giang hồ tin tức bế tắc, cơ hồ không có chút nào giao lưu. Nguyên nhân chính là như vậy, đám người càng cảm thấy tiếc hận. Chương 60 lục địa kiếm tiên tề tụ, chương 60 lục địa kiếm tiên tề tụ, như năm đó độc cô cầu bại có thể bước vào Đông Ly, vô luận là võ đế thành vương tiên tri, hay là long hồ sơn tề huyền chân, hay là vị kia kiếm khai thiên môn Lý Thuần Cương, chắc chắn để hắn cảm thán, đạo này không phải một mình ta. Mà thế gian kiếm tu cũng sẽ có hạnh mắt thấy một hồi chưa từng có tuyệt hậu kiếm đạo đỉnh phong chi chiến. Hận không thể cùng Lý Thuần Cương giao thủ. Cái này chắc chắn trở thành độc cô cầu bại cả đời chi tiết, cũng là vô số kiếm nhân cộng đồng chi tiết. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, kiếm ma độc cô cầu bại, nguyên lai hắn chính là từng chỉ điểm qua Phong Thanh Dương đại tông kiếm tiên, quả nhiên vi phạm. Vị này độc cô cầu bại có thể xưng yêu tài, 16 tuổi liền sáng chế ra đặt chân lục địa kiếm tiên chi cảnh tuyệt học. Người đây không phải nói nhảm à, có thể leo lên kiếm tiên bảng nhân vật, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm. Đại tông võ lâm thật sự là cường đại, lại có 3 vị lục địa kiếm tiên tề tụ. Không biết độc cô tiền bối ẩn cư nơi nào, ta thật muốn đi cầu dạy một hai. Nhìn năm này tuổi, cái này độc cô cầu bại ứng với Lý Thuần Cương, tùy ta cổ chính là cùng một thời kỳ nhân vật, đáng tiếc không thể hiện thân Đông Ly. Đúng vậy à, nếu như độc cô cầu bại đi vào Đông Ly, Vương Tiên Trì, Tề Huyền Chân, Lý Thuần Cương bọn người chắc chắn để hắn hiểu được cái gì gọi là tuyệt tình. Tạm dừng không nói người khác, Tề Huyền Chân thế nhưng là lữ tổ tái thế, đúng nghĩa đỉnh phong nhân vật, độc cô cầu bại như cùng hắn giao thủ, sợ rằng sẽ cùng Lý Thuần Cương bình thường tại chỗ kiếm tâm phá toái. Chỉ tiếc khi đó các đại vương triều giang hồ tin tức quá mức bế tắc, Lý Thuần Cương cùng độc cô cầu bại riêng phần mình tại một phương thành danh, lẫn nhau lại không biết chút nào. Chúng ta cũng phải thua thiệt có Tô tiên sinh chỉ điểm Giang Sơn, mới có thể biết được thiên hạ lại có như thế nhiều đỉnh tiêm cao thủ, đổi lại trước kia ai có thể biết. Như độc cô cầu bại biết được, kiếm đạo của hắn vẹn vẹn hàng kiếm tiên bảng người thứ 12, chỉ sợ phải lập tức xuất hiện trùng lập thế gian. Rất thú vị, hy vọng hắn có thể tái hiện giang hồ, khiêu chiến những cái kia xếp hạng càng cao kiếm tiên, hoàn thành chính mình bại một lần tâm nguyện. Lầu 3 sườn đông căn thứ 3 nhà thất. Mộ Dung Phục lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về trong góc một thiếu nữ, hỏi: "Biểu muội, ngươi có thể từng nghe tới vị kia kiếm ma độc cô cầu bại?" Thiếu nữ này chính là theo hắn cùng đi Vương Ngữ Yên. Nàng mặc dù tuổi vừa mới 28, lại da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, giống như trong tranh đi ra tiên tử. Chỉ cần liếc nhìn lại, liền đủ để khiến bất kỳ nam tử nào thần hồn điên đảo. Mộ Dung Phục lần này mang nàng đến đây, thứ nhất là bởi vì nàng kiến thức bên bác. Cô Tô Mộ Dung Thị còn thi thủy các danh dương võ lâm, trong đó không chỉ có dấu vô số võ học bí tịch, càng có thật nhiều tạp thư điển tịch, không ít đều là giang hồ hiếm thấy đồ vật. Mộ Dung Phục luôn luôn đối với mấy cái này sách giải trí không có chút hứng thú nào, từ trước tới giờ không hỏi đến. Nhưng Vương Ngữ Yên từng có mục thành tụng thiên phú, đã sớm đem cả tòa tàng thư các đọc qua hầu như không còn. Bởi vậy nàng không chỉ có thông hiểu võ để ý, những tri thức khác cũng là đương đại ít có. Chỉ gặp Vương Ngữ Yên hơi chút trầm tư, nhẹ giọng đáp: "Hơn 60 năm trước, trên giang hồ sát thực từng xuất hiện một tên tuyệt thế kiếm khách, hành tẩu tứ phương chưa bại một lần, giống như trong kiếm bá chủ, bởi vì sát phạt cực nặng, được xưng kiếm ma." Tứ đại gia thần đứng đầu Đặng Bách Xuyên cười nói: "Biểu tiểu thư quả nhiên kiến văn quảng bác, ngay cả như vậy xa xưa truyền thuyết cũng hiểu biết." Mộ Dung Phục lại hoàn mỹ tán thưởng, tiếp tục truy vấn: "Biểu muội kia có biết độc cô cầu bại cuối cùng ẩn cư nơi nào?" Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: "Trong sách ghi chép kiếm ma về sau đi dị quốc, từ đây lại không đoạn ở dưới." Mộ Dung Phục nghe vậy lập tức thần sắc cảm đạm. Kiếm ma độc cô cầu bại, bằng người này thực lực, nếu có thể bái nhập môn hạ, đến nó trợ lực, phục quốc ha không dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không nản chí, dù sao kiếm tiên bảng bên trên còn có mười mấy người chưa từng hiện thân, top 10 kiếm tiên mới là hắn mục tiêu chân chính. Chỉ cần tranh thủ đến một người trong đó, liền có thể có hy vọng hưng phục lừa yến. Ôm ý nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn càng phát ra nóng bỏng nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc. Lầu 3 cánh bắc gian thứ 2 nhã phòng. Liên Tinh khẽ thở dài, vị này độc cô cầu bại tuy mạnh tuyệt nhất thời, nhưng cũng không phải chân chính vô địch, không nghĩ tới tung hoành liệt quốc lại khó tìm địch thủ. Như năm đó có người có thể bại hắn một lần, có lẽ nhân vật như vậy cũng sẽ không yên lặng 60 năm. Nàng cũng không phải là dèm pha độc cô cầu bại, mà là tiết hận vị cường giả này số ngưỡng 60 xuân thu. Cái này cũng thuộc lẽ thường. Trong trần thế, siêu việt ngũ cảnh cao nhân xưa nay ít có xuất thủ, tục danh cũng không làm người biết. Liên như là năm đó Cao Câu Lệ Phó Thái Lâm một mình cầm kiếm quét ngang đại tùy võ lâm, như vậy tung hoành vô kỵ, nhưng cũng chưa từng dẫn xuất tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Độc cô cầu bại bất quá là muốn tìm người luận bàn võ nghệ, những cái kia chân chính thâm tàng bất lộ cường giả tự nhiên càng sẽ không hiện thân. Yêu Nguyệt ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Liên Tinh nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua Tô Trần, khóe môi khẽ nhếch, nói khẽ: "Theo ta thấy, độc cô cầu bại là sống qua sớm chút. Như hắn bây giờ vẫn là vô địch thiên hạ, chắc chắn bởi vì Tô tiên sinh thanh danh mà mộ danh đến đây từ Kim Lâu. Đến lúc đó chỉ cần nghe Tô tiên sinh bình điểm giang hồ phong vân, liền có thể biết được thế gian còn có cái nào ẩn thế cường giả." Lại y theo Tô tiên sinh thuật lại, tiến đến khiêu chiến những này giấu kín người. Đừng nói bại một lần, chính là liên tiếp bại 10 trận cũng không nói chơi. Yêu Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy nói có lý, khó được lộ ra một vòng ý cười, nói khẽ, lời ấy cực kỳ. Xuân Thu trăm năm chinh chiến không ngừng, lại không thể định đỉnh thiên hạ, vẹn vẹn làm hoàng triều số lượng giảm bớt 2/3. Nhưng Tô Tiên Sinh bằng một người, lầu một, lại đem trừ hướng giang hồ thu hết vào mắt, thiên hạ kỳ văn bí mật đều không bỏ sót. Nhân vật như vậy, vạn năm khó gặp một người, Độc Cô Cầu bại chưa từng vượt qua, mà chúng ta lại chính gặp lúc đó. Nghĩ đến đây, Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt cũng không khỏi đến lòng sinh may mắn, hai con ngươi lưu chuyển ở giữa, lại kìm lòng không được nhìn về phía Tô Trần. Trong lần thế, công tử Như Ngọc, ngay cả giai nhân tiếng lòng cũng theo đó khẽ động. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 5 triệu, thứ tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, Bạch Ngân chịu tưởng tạm 3 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được Bạch Ngân chịu tưởng tạm 4 tấm, Thanh Đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, lập tức mừng rỡ. Thứ tinh nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Cái này tương đương với một viên trúc cơ đan giá trị, ý nghĩa không thể coi thường. Càng thêm mấu chốt chính là, lục địa kiếm tiên bảng mới vừa vặn hơn phân nửa, nửa đoạn sau mới thật sự là điểm đặc sắc. Chắc hẳn sau đó sẽ có liên tục không ngừng chú ý tụ đến, đột phá ngàn vạn người khí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Trần thần sắc càng phân chấn, trong tay quạt xếp khẽ dương, cao giọng mở miệng, sau đó tiếp tục lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng hạng 11, Hoàng Kiếm Yên Phi. Người này xuất thân từ Đại Tùy Võ Lâm, chính là Ma Môn Tà Cực Tông tông chủ Mặc Di Minh chi tử. Nhưng hắn bản nhân cũng không bước chân Ma Môn sự vụ, bởi vì hắn là Mặc Di Minh cùng Thác Bạt Tiên Ti nữ tử Thác Bạt Tiên sở sinh, thở nhỏ theo mẹ sinh hoạt, mới chỉ thấy Mặc Di Minh một mặt. Về sau mẹ hắn chỗ bộ lạc bị Mộ Dung Văn tập kích, Thác Bạt Tiên bất hạnh bỏ mình. Tiến Phi đau mất trí thân, phẫn hận khó bình, độc thân tiến về Trường An ám sát Mộ Dung Văn, cuối cùng được thưởng mong muốn. Đại thù đến báo sau, Tiến Phi hành tung bất định, lưu lạc đến biên hoang tập, cũng sau đó biên hoang đại chiến trung phong mang lộ ra, thắng được hoàng kiếm tên. Mà hắn nhất là thế nhân nói chuyện say sưa một trận chiến, không ai qua được trận kia kinh thiên động địa cô phong quyết đấu. Lúc đó giang hồ tà ác nhất người chính là Di Lặc giáo việc lớn Di Lặc Trúc Pháp Khánh, người này hung ác bạo ngược, trêu đến võ lâm công vẫn kêu ca sôi trào. Tiến Phi đeo kiếm độc bên trên cô phong, cùng Di Lặc giáo chủ Trúc Pháp Khánh triển khai sinh tử quyết đấu, cuối cùng đem nó chạm dưới kiếm, Di Lặc giáo cũng bởi vậy triệt để hủy diệt. Sau đó lại qua mấy năm, Tiến Phi tự giác vô địch thiên hạ, liền phong kiếm phái ẩn, dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ tầm mắt. Lại đến nói một chút Tiến Phi kiếm thuật. Kiếm đạo thiên phú của hắn tự nhiên là cực kỳ xuất chúng, bất quá cùng trước đây những cái kia tự sáng tạo tuyệt học kiếm tiên hơi có khác biệt. Kiếm pháp của hắn cũng không phải là bản gốc, mà là kế thừa viễn cổ kiếm phái Tiên Kiếm Tông cao nhất tâm pháp, Tiên Môn Kiếm Quyết. Môn kiếm pháp này uy lực vô cùng, tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới có thể bổ ra thiên môn, cùng Lý Thuần Cương nhất kiếm khai thiên môn kỹ năng có thể nói trăm sông đổ về một biển. Tiên Kiếm Tông bị diệt đằng sau, Tiên Môn Kiếm Quyết chuyển thừa bị phân biệt phong tồn ở trên trời, tâm ba khối trong ngọc bội. Chỉ có tập hợp đủ 3 viên ngọc bội mới có thể tu được hoàn chỉnh Tiên Môn Kiếm Quyết. Mấy trăm năm qua, Đại Tùy Võ Lâm là tranh đoạt cái này 3 khối ngọc bội, dẫn phát vô số tranh đấu, máu chảy thành sông. Nhưng từ đầu đến cuối không người có thể đem 3 viên ngọc bội đều bỏ vào trong túi,